Chương 906, quả nhiên là một cái ngàn năm lão hồ ly. Chương 906, quả nhiên là một cái ngàn năm lão hồ ly. Thanh đế thánh chủ thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, đánh gãy Lục Tiểu Xuyên động thủ, chờ chút, nếu là lôi đài công khai quyết đấu, vậy sẽ phải ngôn minh quy củ đi. Đem sự tình đều sớm nói rõ, kết quả cuối cùng kia mặc kệ là như thế nào, song phương liền đều không có bất kỳ ý kiến. Dù sao việc này có thể liên quan đến hai đại chúa tể cấp thế lực, vẫn là phải cẩn thận chút. Diệp Tu Thánh Tử giờ phút này hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng là từ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, có thể là cũng không muốn làm ra yêu thiêu thân gì đi ra, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên giết chết Lục Tiểu Xuyên. Chỉ cần giết chết Lục Tiểu Xuyên, cái kia mọi chuyện liền đều kết thúc. Cho nên, Diệp Tu Thánh Tử đối với Thanh Đế Thánh Chủ nói, Thánh Chủ, ngài cũng không cần lại nói cái gì nên nói, chúng ta đều đã nói xong, hiện tại ta chỉ muốn giết chết hắn, cũng đừng chậm trễ thời gian. Y miệng. Thanh Đế Thánh Chủ cáo kỉnh quát lớn Diệp Tu Thánh Tử một tiếng. Dẫn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tu Thánh Tử một chút. Này mới khiến Diệp Tu Thánh Tử dồn sức đánh một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, không còn dám nhiều lời cái gì. Diệp Tu Thánh Tử tự nhiên cũng minh bạch Thánh Chủ làm như vậy nhất định là vì tốt cho hắn, nhất định là muốn cho hắn bên trên bảo hiểm. Mặc dù hắn cũng không rõ lắm Thánh Chủ rốt cuộc muốn làm gì. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Thanh Đế Thánh Chủ, lông mày cũng không khỏi có chút nhíu lại. Thật đúng là cái ngàn năm lão hồ ly, quả nhiên không quá đơn giản. Lục Tiểu Xuyên trong lòng lập tức liền có suy đoán, biết Thanh Đế Thánh Chủ muốn làm gì. Tình huống cũng quả nhiên không ra Lục Tiểu Xuyên sở liệu. Thanh Đế Thánh Chủ nói, Lục Đại Thánh Tử, ngươi là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, cái kia chắc hẳn trên thân hẳn là có một ít lợi hại bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn loại hình a. Giống như ngươi còn có linh thú đúng không? Nếu là lôi đài quyết đấu, cái kia theo quy củ tới nói lời nói, khẳng định là không thể đủ mượn dùng ngoại lực thủ đoạn linh thú cũng không được. Nếu quả thật muốn liều ngoại lực thủ đoạn lời nói, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta Thanh Đế Thánh Địa cũng không phải không có cái gì lợi hại bảo vật loại hình, cho nên chuyện này đương nhiên là muốn sớm ngôn minh nói rõ ràng. Muốn quyết đấu, vậy liền liều tự thân chân chính thực lực, không có khả năng vận dụng bất luận ngoại lực gì thủ đoạn, cũng không thể vận dụng linh thú. Lục Đại Thánh Tử ngươi cứ nói đi. Lục Tiểu Xuyên âm thầm khó chịu nhất miệng. Đối với dạng này sự tình, Lục Tiểu Xuyên đương nhiên là rất khó chịu. Hắn kế hoạch ban đầu chính là vận dụng át chủ bài thủ đoạn tới giết Diệp Tu Thánh Tử. Vì giết hắn Diệp Tu Thánh Tử, Lục Tiểu Xuyên cũng là không tiếc phải vận dụng át chủ bài thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch bị Thanh Đế Thánh Chủ cho khám phá. Xem ra Thanh Đế Thánh Chủ hẳn là đoán được hắn là chuẩn bị vận dụng át chủ bài thủ đoạn tới giết Diệp Tu Thánh Tử, cho nên mới dám như thế tự tin khiêu chiến Diệp Tu Thánh Tử. Lão hồ ly này thật đúng là rất gian trá. Nhanh như vậy liền nghĩ đến. Nghe xong Thanh Đế Thánh Chủ nói, Diệp Tu Thánh Tử cũng lập tức ý thức được vấn đề này, hắn cũng lập tức kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người đi ra. Phương diện này hắn cũng thực sự là không nghĩ tới. Hắn còn một mực nghi hoặc không hiểu vì sao hắn Lục Tiểu Xuyên sẽ như thế tràn đầy tự tin đâu, thì ra là như vậy. Cũng không phải nói hắn Diệp Tu Thánh Tử đần, mà là bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Người trong cuộc người, tự nhiên rất khó coi rõ ràng toàn cục. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Tu Thánh Tử quá tự tin chút. Cho nên, Diệp Tu Thánh Tử cũng căn bản liền không quan tâm cái gì. Cảm thấy hắn có đầy đủ thực lực, cái kia mặc kệ hắn Lục Tiểu Xuyên buồng nghịch âm như quỷ kế gì đều không làm nên chuyện gì, đều là tái nhợt vô lực, đều tất nhiên là sẽ bị hắn cho tùy tiện thất bại. Hắn đối chiến Lục Tiểu Xuyên, vậy khẳng định là bao thắng. Hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì sự tình. Cho nên, hắn Diệp Tu Thánh Tử tự nhiên cũng liền không quan trọng. Nhưng hắn xác thực không để ý đến điểm này. Đúng vậy à, hắn Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, trên người hắn làm sao có thể không có át chủ bài lợi hại thủ đoạn đâu. Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không mà nói, hắn Lục Tiểu Xuyên làm sao dám tự tin như vậy tới khiêu chiến hắn Diệp Tu Thánh Tử? Nghĩ thông suốt điểm này sau, Diệp Tu Thánh Tử nghiền ngẫm cười lạnh nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, nói, Lục Tiểu Xuyên, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này tính toán, nguyên lai ngươi là muốn vận dụng át chủ bài thủ đoạn tới giết ta. Nếu như giới xuất kỳ bất ý lời nói, vậy ta còn thật có khả năng lấy ngươi đạo chết tại trên tay ngươi. Ngươi tâm tư này cũng là thật đúng là có đủ âm hiểm xảo trá. Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng nghĩ đến cái điểm này, cũng chỉ có loại khả năng này. Bây giờ bị khám phá, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ nói không chiến đấu vậy hiển nhiên đã chậm. Cho nên, lập tức liền đem Lục Tiểu Xuyên đẩy lên đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng đều có chút nóng nảy lo lắng. Liêu Yêu Yêu càng là một mặt hoảng, làm sao bây giờ? Nếu như đại sư Minh không có khả năng vận dụng át chủ bài thủ đoạn lời nói, vậy căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Tu Thánh Tử. Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, bây giờ muốn thu đều thu không trở lại. Đại Càn Tiên Tông huyện binh trong thời gian ngắn cũng không đến được, không thể dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép Thanh Đế Thánh Địa, đại sư Minh không có nguy hiểm đi. Mộ Như Phong lập tức lắc đầu nói, phi phi phi, tam sư tỷ cái miệng quạ đen của nhà ngươi, đừng nói lung tung. Đại sư Minh chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Liêu Yêu Yêu vẻ mặt đưa đám nói, ta đây không phải lo lắng sao? Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Tần Hàn Yên lúc này trên mặt cũng có chút mắt trần có thể thấy bối rối chi sắc. Nàng kỳ thật vừa rồi cũng đã nghĩ đến đại sư Minh phương pháp, chỉ là không nghĩ tới Thanh Đế Thánh Chủ cũng phát hiện. Dưới tình huống như vậy, hoàn toàn chính xác sự tình rất khó xử lý. Đâm lao phải theo lao. Nếu như đại sư Minh không có mặt khác cách đối phó lời nói, cái kia chỉ sợ trận chiến này muốn treo. Cái này không khỏi để Tần Hàn Yên cũng lo lắng. Thế nhưng là nàng cũng không có biện pháp gì, cũng không giúp được đại sư Minh nửa điểm. Cũng có lẽ đại sư Minh còn có chuẩn bị ở sau. Lấy đại sư Minh tác phong làm việc tới nói lời nói, một việc hẳn là sẽ không chỉ có một con đường đi. Theo lý mà nói lời nói, đại sư Minh làm việc hẳn là tâm tư kín đáo không gì sánh được. Ngay cả nàng đều có thể nghĩ tới tình huống, đại sư Minh lại thế nào có thể sẽ không phòng bị đâu. Thanh Đế Thánh Địa nhiều như vậy hóa thạch sống lao hồ ly ở chỗ này, không có khả năng không có người nghĩ tới chỗ này à. Cho nên, đại sư Minh theo lý mà nói lời nói, không nên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau đi. Cái này cũng không giống như là đại sư Minh tác phong. Cho nên, Tần Hàn Yên vẫn cảm thấy, đại sư Minh hẳn là còn ở chuẩn bị ở sau mới đối. Chỉ là, nàng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không biết đại sư Minh chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì. Lấy nàng đối với đại sư Minh hiểu rõ tới nói lời nói, liều ngạnh thực lực rõ ràng đại sư Minh không đấu lại Diệp Tu Thánh Tử. Chỉ có vận dụng bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn. Linh Thú nói, cũng không quá được. Nhưng hai con đường này đều bị Thanh Đế Thánh Địa cho phá hỏng. Trừ phi đại sư Minh không chịu đáp ứng. Nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, chỉ sợ đại sư Minh không đáp ứng cũng không được. Diệp Tu Thánh Tử một mặt nghiền ngẫm cười lạnh nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, cười gọi là một cái dương dương đắc ý. Chương 907, Lục Tiểu Xuyên kế hoạch thất bại. Chương 907, Lục Tiểu Xuyên kế hoạch thất bại. Diệp Tu Thánh Tử cười chỉ vào Lục Tiểu Xuyên nói ha ha ha, tính toán thất bại đi. Thất sẽ đi. Lục Tiểu Xuyên, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai đều có thể tính toán đến sao? Ngươi, còn ở đâu? Liên ngươi, còn muốn cùng chúng ta chơi? Kém xa lắm. Diệp Tu Thánh Tử lúc này thế nhưng là đắc ý bênh bao rất. Hắn tự nhận là đã đem Lục Tiểu Xuyên nắm gắt gao, muốn dùng át chủ bài thủ đoạn đi mưu hại hắn. Đáng tiếc, bị khám phá, kế hoạch này nhất định là muốn thất bại. Không có át chủ bài thủ đoạn có thể dùng lời nói, vậy hắn Lục Tiểu Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, Diệp Tu Thánh Tử tự nhiên tự tin không gì sánh được. Đối với Diệp Tu Thánh Tử đắc ý bênh báo, Lục Tiểu Xuyên thì là lông mày sâu nhăn, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, một mắt trầm mặc không nói, phản phất hoàn toàn không biết làm sao dáng vẻ, như bị sét đánh. Lục Tiểu Xuyên càng là biểu hiện cái dạng này, Diệp Tu Thánh Tử tự nhiên là càng thêm đắc ý. Diệp Tu Thánh Tử tiếp tục mở miệng chào phúng nghiền ngẫm nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói làm sao, không dám nói thêm nữa. Ngươi vừa rồi cái kia cố ngang ngược cản rỡ như bức kình đâu, không phải mới vừa tràn đầy tự tin, lực lượng mười phần, chủ động khiêu khích sao? Hiện tại liền sợ, cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng cũng tiếc ra, đã chậm, dù là ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô ích. Như là đã lên lôi đài, vậy cái này một trận quyết chiến nhất định phải bắt đầu. Ngươi chọn lựa thôi thần tượng, cái này có thể không oán ta được. Lục Tiểu Xuyên chỉ là lạnh mắt nhìn Diệp Tu Thánh Tử, vẫn không có nói chuyện. Tựa hồ là đang suy tư cách đối phó giống như. Thanh Đế Thánh Chủ cũng sẽ không cho Lục Tiểu Xuyên nhiều do dự thời gian, tiếp tục mở miệng nói Lục Đại Thánh Tử, ngươi không phải là không muốn thủ lôi đài quy củ đi. Nếu như ngươi không muốn thủ lôi đài quy củ, cái kia đại khái có thể nói thẳng, chúng ta tiếp tục liều cái ngươi chết ta sống là được rồi. Bất quá ngươi như hiện tại đổi ý, cái kia rất coi như không phải người của ngươi, mà là ngươi Đại Càn Tiên Tông người. Đường đường Đại Càn Tiên Tông đại thánh con như vậy sợ lời nói, cái kia truyền đi cũng không biết ngươi Đại Càn Tiên Tông mặt mũi hướng chỗ nào đặt đâu. Nói, Thanh Đế Thánh Chủ còn âm dương quái khí nhìn về hướng một bên Huyền Hư Nhân Tiên. Huyền Hư Nhân Tiên lúc này sắc mặt âm trầm, hơi có chút ngưng trọng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Từ Lục Tiểu Xuyên phản ứng, hắn cũng có chút dự cảm xấu. Hắn cũng minh bạch, Lục Tiểu Xuyên là muốn vận dụng át chủ bài thủ đoạn tới giết Diệp Tu Thánh Tử. Nhưng từ lôi đài quy củ tới nói lời nói, cái kia đích thật là không thể vận dụng ngoại lực thủ đoạn. Trừ phi là sớm nói xong có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu là lôi đài quyết đấu, nếu như vận dụng ngoại lực thủ đoạn lời nói, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy cũng không gọi quyết đấu, phải gọi so đấu thủ đoạn không sai biệt lắm. Lôi đài quyết đấu là Lục Tiểu Xuyên chủ động nói lên, hiện tại cũng đã lên lôi đài. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ đường lui. Hắn như hiện tại lui lời nói, cái kia rất nhưng chính là Đại Càn Tiên Tông người. Đại Càn Tiên Tông mặt mũi cũng đem quét rác, biến thành một chuyện cười. Cái mặt này, Đại Càn Tiên Tông có thể gánh không nổi. Cho nên lúc này, Huyền Hư Nhân Tiên cũng không biết như thế nào cho phải. Tông chủ đại nhân thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, phải tất yếu cam đoan đại thánh con an toàn. Nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt đại thánh con, thay đại thánh con đem sự tình làm xong. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần đại thánh con muốn làm vậy liền vô điều kiện duy trì. Cho dù là đem toàn bộ Đại Càn Tiên Tông đều áp lên, cũng ở đây không tiếc. Đây chính là tông chủ đại nhân nguyên thoại. Nghĩ đến tông chủ đại nhân căn dặn, Huyền Hư Nhân Tiên ánh mắt cũng cấp tốc trở nên kiên nghị, hắn một mặt kiên quyết đối với Lục Tiểu Xuyên nói đại thánh con, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, cùng lắm thì liền cùng hắn Thanh Đế Thánh Địa đánh nhau chết sống thì tính sao? Ta đã đem việc này báo cáo cho tông chủ đại nhân, ta Đại Càn Tiên Tông viện binh chính bằng nhanh nhất nhanh hướng bên này chạy tới. Đại thánh con ngươi nếu có cái gì sơ suất lời nói, vậy ta Đại Càn Tiên Tông tất nhiên sẽ dẹp yên Thanh Đế Thánh Địa. Huyền Hư Nhân Tiên lời nói lập tức trêu đến Thanh Đế Thánh Chủ cực kỳ tức giận khó chịu. Thanh Đế Thánh Chủ trợn mắt dữ tợn nhìn xem Huyền Hư Nhân Tiên, gầm thét lên tiếng: "Huyền Hư Nhân Tiên, ngươi tốt lớn khẩu khí, muốn dẹp yên ta Thanh Đế Thánh Địa. Ngươi là đang tìm cái chết sao?" Huyền Hư Nhân Tiên lãnh nhìn xem Thanh Đế Thánh Chủ, lại là không chút khách khí về đối nói hình như ngươi Thanh Đế Thánh Chủ có phần này thực lực giết bản tiên giống như ai cho ngươi khẩu khí dám đối bản tiên nói cuồng vọng như vậy khoác lác, ngươi xứng sao? Dẹp yên ngươi Thanh Đế Thánh Địa thì như thế nào? Ta Đại Càn Tiên Tông không có thực lực như vậy sao? Ngươi Thanh Đế Thánh Địa tại ta Đại Càn Tiên Tông trước mặt, bất quá là chỉ cường tráng chút con kiến thôi, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Đánh lấy thánh địa danh hảo, liền thật sự coi chính mình cường đại cỡ nào? Ngươi Thanh Đế Thánh Địa cũng bất quá là Cửu Châu bên dưới Tam Đại Thánh Địa thôi, có gì đáng tự hào? Ngươi, Huyền Hư Nhân Tiên lời nói lập tức đem Thanh Đế Thánh Chủ khí mặt đỏ tới mang hai, giận không kềm được. Hai mắt trợn lên gắt gao chừng nhìn xem Huyền Hư Nhân Tiên, nhưng lại có chút bị đối á khẩu không trả lời được cảm giác. Hoàn toàn chính xác tới nói, Thanh Đế Thánh Địa tại Cửu Châu tới nói thực lực bình thường. Cùng Đại Càn Tiên Tông so sánh lời nói, đó càng là chênh lệch rất xa. Cho nên, Huyền Hư Nhân Tiên nói Đại Càn Tiên Tông sẽ dẹp điên Thanh Đế Thánh Địa, khả năng này thật đúng là không phải khoác lác. Đại Càn Tiên Tông hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy đi, điểm này khẳng định là không giả. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thanh Đế Thánh Chủ giờ phút này có chút vô lực đánh trả. Thanh Đế Thánh Chủ cũng không có lại tiếp tục cùng Huyền Hư Nhân Tiên dây dưa, mà là nhìn về hướng Lục Tiểu Xuyên lần nữa mở miệng nói, "Lục đại thánh tử, ngươi có thể nghĩ tốt, có nên hay không chiến? Nếu như ngươi hiện tại nhận sợ hai hối hận chiến lời nói, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Lôi đại quyết đấu, đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử là ngươi nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là thứ hèn nhát sợ hàng đi. Hẳn là sẽ không tự đánh mặt của mình đi." Diệp Tu Thánh Tử cũng là một mặt không nhịn được bộ dáng đối với Lục Tiểu Xuyên nói, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Là cái nam nhân liền cho thông quái nói, đường như cái nương môn giống như ở nơi đó ma ma kỳ kỳ. Muốn đánh cũng là ngươi, hiện tại sợ cũng là ngươi, ngươi không sao chứ? Mặt cũng không cần. Nhanh đi, sớm một chút đánh xong sớm kết thúc công việc. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Diệp Tu Thánh Tử, mặc dù Lục Tiểu Xuyên mặt ngoài biểu hiện rất hoảng dáng vẻ, nhưng kỳ thực bên trên nội tâm lại là ổn một thớt. Lục Tiểu Xuyên lại không phải người ngu, hắn lại nơi nào sẽ nghĩ không ra Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn nghĩ đến điểm này đâu. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên đương nhiên còn có chuẩn bị ở sau, còn có một số dự án ở nơi đó. Chỉ bất quá, Lục Tiểu Xuyên mới vừa rồi là cố ý biểu hiện như vậy, dùng để mê hoặc địch nhân thôi. Chỉ có thể nói Lục Tiểu Xuyên diễn kỹ vẫn được, Diệp Tu Thánh Tử bọn hắn đều bị lừa rồi, đều đối với Lục Tiểu Xuyên biểu diễn tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Tu Thánh Tử hiện tại thế nhưng là càng thêm lòng tin tràn đầy, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm đánh giết Lục Tiểu Xuyên, lấy được lôi đài chi chiến thắng lợi. Chương 908, Lục Tiểu Xuyên chiến Diệp Tu Thánh Tử. Chương 908, Lục Tiểu Xuyên chiến Diệp Tu Thánh Tử. Lục Tiểu Xuyên ý nguyên giữ yên lặng, cũng không có gấp trả lời Diệp Tu Thánh Tử lời nói. Lục Tiểu Xuyên đương nhiên không đổi, chơi chính là tâm lý chiến. Lục Tiểu Xuyên trong lòng có hai cái kế hoạch, hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất đâu, chính là mặc kệ hắn mọi việc, đáp ứng trước xuống tới Thanh Đế Thánh Chủ quy củ lại nói, chờ đến trên chiến trường, vậy liền mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng át chủ bài thủ đoạn, đánh hắn Diệp Tu Thánh Tử một trở tay không kịp, một kích giết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Kể từ đó lời nói, cái kia tất nhiên là vạn vô nhất thất, tất có thể tùy tiện giết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Đây cũng là Lục Tiểu Xuyên ban đầu liền có kế hoạch. Nhưng nếu như bắt đầu dùng kế hoạch này lời nói, cái kia đích thật là sẽ để cho Đại Càn Tiên Tông có chút khó xử. Mặt không mặt mũi, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là hoàn toàn không quan tâm cái gì. Hắn muốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, vừa lại không cần quan tâm những này thanh danh. Chỉ cần có thể giết hắn Diệp Tu Thánh Tử, vậy coi như là bị chửi Lục Tiểu Xuyên cũng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng vấn đề là, Lục Tiểu Xuyên có thể không quan tâm thanh danh của mình, nhưng hắn không thể không quan tâm Đại Càn Tiên Tông uy nghiêm. Đương nhiên, hắn thật làm như vậy, Lục Tiểu Xuyên cũng tin tưởng Càn đại ca sẽ không trách hắn. Nhiều nhất chính là hắn Lục Tiểu Xuyên rơi vào một chút không tốt lắm thanh danh thôi. Hậu quả như vậy, Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể chịu nổi. Người thôi, một số thời khắc làm việc chính là cần trả giá thật lớn. Lấy dạng này đại giới tới giết Diệp Tu Thánh Tử, đôi kia Lục Tiểu Xuyên mà nói là một kiện phi thường có lợi sự tình. Đương nhiên, trừ cái đó ra lời nói, kỳ thật Lục Tiểu Xuyên còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Đó chính là bức ép một cái chính mình. Người thôi, có đôi khi không hung hăng bức ép một cái chính mình, đều hoàn toàn không biết mình cực hạn ở đâu, tiềm lực lớn bao nhiêu. 11 cửa tiểu pháp tắc, Lục Tiểu Xuyên đã nắm giữ ngũ hành tứ tướng cùng không gian 10 môn tiểu pháp tắc, chỉ còn lại có thời gian môn này tiểu pháp tắc, liền có thể đem 11 cửa tiểu pháp tắc toàn bộ nắm giữ. Mà thời gian pháp tắc, Lục Tiểu Xuyên kỳ thật cũng đã lĩnh ngộ tu luyện không sai biệt lắm, chỉ kém cái kia lâm môn một cước mà thôi. Ngưỡng cửa này, Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ kém một cơ hội liền có thể nhảy tới. Mặc dù nói tại thành tiên cảnh trên cảnh giới Lục Tiểu Xuyên tích lũy cũng không tính nhiều, dù sao thời gian tu luyện còn tại đó muốn nói tích lũy rất nhiều vậy hiển nhiên cũng là không thiết thực sự tình. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cảm thấy hắn hay là có cơ hội trùng kích một chút địa tiên cảnh. Một khi hắn bước vào địa tiên cảnh lời nói, vậy liền có thể dùng tiền đến nệ, có thể lấy nhất cử đột phá tới đất tiên cảnh đỉnh phong. Dù là không có khả năng đột phá tới đất tiên cảnh đỉnh phong, đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ cần cảnh giới có thể đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ lời nói, cái kia Lục Tiểu Xuyên hay là có niềm tin tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Cho nên, đây cũng là Lục Tiểu Xuyên còn muốn chạy một con đường. Con đường này khả thi có bao nhiêu, kỳ thật Lục Tiểu Xuyên cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng là Lục Tiểu Xuyên nội tâm hay là có xúc động muốn thử một chút. Lần này có lẽ đối với hắn mà nói, cũng là một lần đột phá cực hạn, siêu việt bản thân một cái cơ hội tốt. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này lời nói, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Đã giết Diệp Tu Thánh Tử, cũng bảo toàn Đại Càn Tiên Tông mặt mũi. Không để ý quy củ vận dụng át chủ bài thủ đoạn, đó là thủ đoạn sau cùng, vạn bất đắc dĩ mà thôi thủ đoạn. Lục Tiểu Xuyên muốn nhất đương nhiên hay là liều mạng. Gặp Lục Tiểu Xuyên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Diệp Tu Thánh Tử trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Hắn nhận định Lục Tiểu Xuyên đây là sợ biểu hiện, đây là âm hiểm quỷ kế bị khám phá, cho nên hiện tại không dám lên tiếng biểu hiện. Lục Tiểu Xuyên càng là như vậy, cái kia Diệp Tu Thánh Tử liền càng nghiền ngẫm kinh thường, càng thêm tùy ý không gì sánh được. Diệp Tu Thánh Tử một mặt trào phúng đối với Lục Tiểu Xuyên nói cho ăn, "Lục đại thánh tử, ngươi nếu không nói ta coi như ngươi nhận sợ hãi." "Hừ hừ, xem ra ngươi thật đúng là cái lớn sợ hàng, ngươi vừa rồi cái kia cố không ai bị nổi như bức kinh đâu. Làm sao này sẽ liền tiêu tán hoàn toàn không có, một chút xíu đều không thừa xuống. Thật đúng là cho là ngươi Lục đại thánh tử là cái nhân vật đâu, không nghĩ tới liền mẹ hắn một kém cỏi. Thật không biết ngươi là thế nào lên làm Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, liền cái này." Tính toán, bản thánh tử nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ ngươi, đã ngươi không dám trả lời, vậy bản thánh con cũng không còn khách khí với ngươi cái gì, trực tiếp động thủ. Diệp Tu Thánh Tử vừa mới nói xong, liền trực tiếp đối với Lục Tiểu Xuyên xuất thủ, trực tiếp toàn lực hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Diệp Tu Thánh Tử hiện tại thế nhưng là ổn một bụng lửa đâu, một mực không có đạt được phát tiết. Cho nên, Diệp Tu Thánh Tử vừa ra tay dĩ nhiên chính là ngon thủ, hắn muốn đem trong lòng vô tận lửa giận đều toàn bộ phát tiết đến Lục Tiểu Xuyên trên thân. Hắn muốn giết chết Lục Tiểu Xuyên. Hắn Diệp Tu Thánh Tử nếu là có thể tự tay chém giết Đại Càn Tiên Tông lời của Thánh Tử, đó cũng là giai thoại một cọc đi. Vậy cũng đầy đủ hắn về sau nói khoác một phen đi. Nói không chừng, còn có thể banh động toàn bộ Hắc Long giới đâu. Như vậy chuyện tốt, Diệp Tu Thánh Tử há có thể buông tha. Diệp Tu Thánh Tử một mặt nghiền ngẫm mà điên cuồng hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Vừa ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn, toàn lực xuất thủ. Lực lượng vô cùng kinh khủng giống như tận thế như phong bạo, phô thiên cái địa hướng Lục Tiểu Xuyên mãnh liệt đánh tới. Đối mặt Diệp Tu Thánh Tử toàn lực điên cuồng thế công, Lục Tiểu Xuyên hay là cắn răng, quyết định trước liều mạng, ép mình một thanh nhìn, kỹ hắn nói: "Dù gì, thủ đoạn bảo mệnh Lục Tiểu Xuyên vẫn phải có. Thực sự không được, cái kia lại sử dụng át chủ bài thủ đoạn cũng là không mượn." Cho nên, Lục Tiểu Xuyên không chần chờ chút nào, lập tức toàn lực xuất thủ hướng Diệp Tu Thánh Tử nên giết đi lên. Lục Tiểu Xuyên đem thân pháp cùng tốc độ đều thúc tóe đến cực hạn tình trạng, toàn lực thi triển Long Vương kiếm quyết thức thứ 7, bộc phát Long Vương kiếm cường đại nhất uy lực. Lại thêm 10 môn tiểu pháp tác lực lượng, cũng toàn bộ bạo phát ra. Như vậy phía dưới Lục Tiểu Xuyên, thực lực cũng tuyệt đối đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng, Diệp Tu Thánh Tử thế nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong, mà lại là đã sớm đem địa tiên cảnh đỉnh phong tu luyện đến cực hạn tình trạng. Nửa chân đạp đến vào nhân tiên cảnh bậc cửa người. Lại thêm Diệp Tu Thánh Tử tại tiên thuật công pháp và trên pháp tắc siêu cường biểu hiện, tự nhiên làm cho Diệp Tu Thánh Tử thực lực hoàn toàn không thua gì người bình thường tiên cảnh tồn tại. Không nói nhân tiên cảnh phía dưới vô địch, vậy cũng tuyệt đối là chưa có địch thủ. Tuyệt đối là nhân tiên cảnh phía dưới cường đại nhất một nhóm kia. Đứng ở địa tiên cảnh đỉnh phong nhất cấp độ. Như vậy cấp độ cường giả, như thế nào Lục Tiểu Xuyên liều ngạnh thực lực đủ khả năng đi qua? Mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên ở trên pháp tắc mặt có nhất định ưu thế, nhưng cảnh giới to lớn không may hay là rất khó bù đắp. Mà lại Diệp Tu Thánh Tử tiên thuật công pháp cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Chủ yếu trên cảnh giới ưu thế tuyệt đối còn tại đó. Lục Tiểu Xuyên muốn vượt qua đạo lệch trời này, hay là chuyện rất khó. Cho nên, giao thủ tình huống, tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vừa đối mặt phía dưới, Lục Tiểu Xuyên liền trực tiếp bị Diệp Tu Thánh Tử đánh bay đi ra ngoài. Một cái giao thủ phía dưới, cao thấp phảng phất liền đã lập phán. Chương 909, mê hoặc nhân tiên do dự chương 909, mê hoặc nhân tiên do dự kết quả như vậy, cũng là để Lý Thừa Trạch bọn hắn lập tức một trận hai mặt nhìn nhau. Trên mặt vẻ lo lắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra. Liền ngay cả Tần Hàn Yên cũng không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Nàng vốn đang là rất tin tưởng đại sư Minh, nàng cảm thấy đại sư Minh nhất định sẽ có hậu thủ, đại sư Minh làm việc nhất định không thể lại như vậy sơ ý chủ quan, tất nhiên là tâm tư kỳ não, tính toán không bỏ sót mới đối. Đại sư Minh không có khả năng không có chuẩn bị ở sau đối sách mới đối. Thế nhưng là, tình huống hiện tại là đại sư Minh bị Diệp Tu Thánh Tử cho một kích đánh bay ra ngoài. Giao thủ một cái liền ăn thiệt thòi lớn này, hiển nhiên có chút chật vật. Người sáng suốt liếc thấy đi ra, Diệp Tu Thánh Tử thực lực tại phía xa Lục Tiểu Xuyên phía trên. Không nói hai người căn bản không tại một cái phương diện bên trên, đoán chừng cũng kém không nhiều. Chỉ ít giữa hai bên chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Kém như vậy cách phía dưới lời nói, nếu như không thể vận dụng át chủ bài thủ đoạn, không thể vận dụng linh thú tình huống dưới, cái kia Lục Tiểu Xuyên căn bản không có chút nào nửa điểm phần thắng mới đối. Căn bản sẽ không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thanh Đế Thánh Chủ thấy thế, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần. Hắn cái này ngàn năm lão hồ ly, vừa mới bắt đầu cũng không có lên tiếng, chính là chờ lấy Lục Tiểu Xuyên tự cho là kế hoạch đạt được thời điểm, hắn Thanh Đế Thánh Chủ lại đứng ra tế ra cái này tất sát một chiêu. Thằng đâm Lục Tiểu Xuyên ống thở. Một chiêu này, không thể bảo là không âm tàn độc ác. Thanh Đế Thánh Chủ híp mắt nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, tình huống quả nhiên là như hắn đoán như vậy. Lục Tiểu Xuyên thực lực căn bản là hoàn toàn không phải Diệp Tu đối thủ, hắn Lục Tiểu Xuyên dựa vào bất quá chỉ là trên người hắn bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn thôi. Nhưng chỉ đáng tiếc a, kế hoạch này bị hắn Thanh Đế Thánh Chủ cho tùy tiện khám phá. Hơn nữa còn tương kế tiểu kế phản tính toán đến hắn Lục Tiểu Xuyên. Khương Ma, hay là giả cay? Hắn Lục Tiểu Xuyên còn quá trẻ chút, quá non nớt. Người trẻ tuổi thôi, tóm lại là muốn bỏ ra một chút trưởng thành đại giới. Diệp Tu Thánh Tử một kích thành công đằng sau, vậy thì càng thêm yên tâm xuống tới. Hiện tại, Diệp Tu Thánh Tử đã không có bất luận cái gì một tia nỗi lo về sau. Hết thảy trước mắt hoàn toàn xác nhận trong lòng của hắn suy nghĩ. Thực lực của hắn, đích thật là hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lục Tiểu Xuyên, cũng không có nửa điểm lo lắng. Cho nên, hắn cũng không cần lại lo lắng cái gì. Hiện tại Lục Tiểu Xuyên, bất quá là vật trong túi của hắn thôi. Hắn có thể tùy ý nắm. Huyền hư nhân tiên cùng dị ma tộc lão tổ bọn hắn mấy người, giờ phút này đều không được lo lắng. Nếu như Lục Tiểu Xuyên thật có cái gì chuyện, vậy bọn hắn nên làm thế nào cho phải? Tông chủ đại nhân thế nhưng là liên tục dặn dò Huyền hư nhân tiên, phải tất yếu cam đoan đại thánh con an toàn. Nếu như đại thánh con thật sự ở nơi này xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn Huyền hư nhân tiên coi như khó từ tội lỗi, không cách nào hướng tông chủ đại nhân bàn giao. Dị ma tộc lão tổ bốn người cũng đồng dạng là khóc không ra nước mắt, bọn hắn thế nhưng là đem bảo toàn bộ áp tại Lục Tiểu Xuyên trên thân. Nếu như Lục Tiểu Xuyên thật bị Diệp Tu Thánh Tử giết chết lời nói, cái kia lấy Diệp Tu Thánh Tử cái kia có thủ tất báo tính cách, tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn dị ma tộc. Đến lúc đó đợi, bọn hắn dị ma tộc có lẽ thật sẽ có tai họa ngập đầu. Cái này dĩ nhiên không phải dị ma tộc lão tổ bọn hắn bốn người nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bọn hắn lần này đi theo Lục Tiểu Xuyên cùng một chỗ giết tới Thanh Đế Thánh Địa, vốn cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Hiện tại, chỉ sợ là muốn đem hắn toàn bộ dị ma tộc đều góp đi vào. Dị ma tộc lão tổ giờ phút này thật là khóc không ra nước mắt rất. Đây coi là cái gì sự tình đâu? Nhưng là bây giờ hắn lại có thể thế nào? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. chỉ có thể là cầu nguyện, còn có kỳ tích xuất hiện. Nhưng kỳ tích hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện. Muốn có kỳ tích, lại là một kiện nói nghe thì dễ sự tình. Một kích dễ dàng tay sau, Diệp Tu Thánh Tử cười càng thêm tùy ý làm bậy đứng lên, hừ hừ hừ, Lục Đại Thánh Tử, xem ra thực lực của ngươi cũng không thì sao thôi. Vừa rồi nhìn ngươi như vậy tràn đầy tự tin, không ai bị nổi, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, ta còn đang suy nghĩ chẳng lẽ Đại Càn Tiên Tông đại thánh con đặc biệt yêu nghiệt người tiên, vượt ra khỏi thế nhân lẽ thường tưởng tượng. Nhưng hiện tại xem ra, là ta có chút đánh giá cao ngươi Lục Đại Thánh Tử. Ngươi Lục Đại Thánh Tử thôi, có chút thực lực, nhưng là không nhiều. Tạm thời tới nói lời nói, còn đối bản thánh tử không tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp. Kỳ thật bản thánh tử cũng không cần vận dụng bao nhiêu thực lực, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lục Đại Thánh Tử ngươi. Bất quá ngươi Lục Đại Thánh Tử dù sao cũng là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, cùng ta tỉ thí, vậy ta nếu không toàn lực ứng phó, chẳng phải là có chút xin lỗi Lục Đại Thánh Tử ngươi. Cho nên yên tâm, Lục Đại Thánh Tử, ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, thẳng đến đưa ngươi chém giết mới thôi. Nói xong, Diệp Tu Thánh Tử lần nữa hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Như vậy tình huống, quả thực là để Tần Hàn Yên bọn hắn cũng không khỏi tóm lấy tâm đến. Bọn hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên chiến trường, nhịp tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Hiện tại, trong lòng bọn họ cũng đều có chút hoảng hồn, cũng không biết Lục Tiểu Xuyên có thể hay không gánh được. Nếu như gánh không được lời nói, cái kia hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Thừa Trạch cũng không khỏi nhìn về hướng Huyền Hư Nhân Tiên, hạ giọng nói, "Huyền Hư Nhân Tiên, nếu như trở bên dưới thật có tình huống như thế nào lời nói, chúng ta hay là trực tiếp động thủ đi. Quản hắn nhiều như vậy đâu, cái gì quy củ cho má, chúng ta Đại Càn Tiên Tông không tuân thủ thì tính sao đâu?" Nhiều nhất nói, cũng bất quá chính là bị thế nhân nghị luận một hai thôi. Nhưng chúng ta Đại Càn Tiên Tông cũng không phải Cửu Châu chúa tể thế lực, quản bọn họ Cửu Châu người nói như thế nào đây đúng không? Vô luận như thế nào, cũng không có thể để đại ca có việc. Huyền Hư Nhân Tiên sắc mặt tâm trầm, biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt u lãnh. Nhưng hắn cũng chỉ là mắt nhìn Lý Thừa Trạch, cũng không có mở miệng nói cái gì. Chuyện này đối với hắn Huyền Hư Nhân Tiên mà nói, nhưng cũng là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình, phi thường khó mà lựa chọn sự tình. Hắn cũng không muốn Lục Tiểu Xuyên xảy ra chuyện gì, không phải vậy hắn cũng không có biện pháp hướng tông chủ đại nhân bàn giao. Nhưng vấn đề là, hắn Đại Càn Tiên Tông thật muốn làm loại kia bên dưới kém sự tình sao? Đại Càn Tiên Tông cái mặt này có thể rất lên sao? Cái kia sợ rằng sẽ biến thành người trong thiên hạ trò cười. Đối với như vậy sự tình, Huyền Hư Nhân Tiên tự nhiên là không muốn làm. Bọn hắn Đại Càn Tiên Tông vẫn là phải mặt. Mặt mũi đối với Đại Càn Tiên Tông mà nói, không nói cao hơn hết thể thế nhưng không kém bao nhiêu đâu. Hắn Huyền Hư Nhân Tiên càng là một cái quan tâm tôn nghiêm người. Cho nên, đôi này Huyền Hư Nhân Tiên mà nói, hiển nhiên là một đạo thiên đại nan đề. Hắn cũng không biết như thế nào giải nan đề này. Nhìn ra Huyền Hư Nhân Tiên do dự, Lý Thừa Trạch cắn răng nói, "Huyền Hư Nhân Tiên, các ngươi nếu là không động thủ lời nói, cấp độ kia bên dưới chúng ta động thủ là được. Nếu quả như thật muốn chết, vậy ta liền bồi đại ca của ta cùng chết. Nếu như ta Đại Càn Tiên Tông đại thánh con cùng tông chủ quan môn đệ tử đều chết tại nơi này, ta nhìn các ngươi như thế nào hướng sư tôn ta bàn giao." Nói như vậy, lớn Càn Tiên Tôn mặt mũi cũng đồng dạng là mất hết quét rác. Chương 910, ngươi đến cùng là cái gì quái thai yêu nghiệt? Chương 910, ngươi đến cùng là cái gì quái thai yêu nghiệt? Bị Lý Thừa Trạch kiểu nói này, Huyền Hư Nhân Tiên cũng lập tức giật mình kêu lên. Trong lòng đột nhiên giật mình. Nếu như Đại Càn Tiên Tông đại thánh con cùng tông chủ quan môn đệ tử đều chết ở chỗ này lời nói, vậy hắn coi như càng khó từ tội lỗi. Vậy hắn nơi nào còn có mặt mũi trở về gặp tông chủ? Huyền Hư Nhân Tiên nhìn một chút Lý Thừa Trạch sau, nặng nề gật đầu. Huyền Hư Nhân Tiên cũng đã hạ quyết tâm, so với Đại Càn Tiên Tông đánh mất mặt mũi tới nói lời nói, đại thánh con cùng tông chủ quan môn đệ tử tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Chờ chút nếu là đại thánh con thật sắp nhịn không được lời nói, vậy hắn cũng không đoái hoài tới đạo nghĩa gì quy củ mặt mũi loại hình trực tiếp xuất thủ cứu người chính là. Quản hắn nhiều như vậy đâu? Huyền Hư Nhân Tiên lập tức cùng những người khác tiên truyền âm phân phó một tiếng, nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Mà lúc này trên lôi đài, Lục Tiểu Xuyên cùng Diệp Tu Thánh Tử chiến đấu còn tại kịch liệt không gì sánh được tiến hành. Diệp Tu Thánh Tử một mặt nghiền ngẫm tư thái, hắn phảng phất là cảm thấy đã đem Lục Tiểu Xuyên hoàn toàn nắm trong tay, có thể đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cho nên Diệp Tu Thánh Tử cũng không gấp đến độ giết chết Lục Tiểu Xuyên. Hắn muốn cùng Lục Tiểu Xuyên chơi một chút trò chơi mèo vờn chuột. Hắn muốn để Đại Càn Tiên Tông vị này đại thánh con biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại Thanh Đế Thánh Địa, hắn là long cũng phải quật lại, là hổ cũng phải ngồi lấy. Muốn ngẩng đầu lên, vậy cũng muốn hỏi một chút hắn Diệp Tu Thánh Tử có đáp ứng hay không. Hiện tại, hắn Diệp Tu Thánh Tử liền muốn đem hắn Lục Tiểu Xuyên hung hăng giẫm tại dưới chân. Có thể đem Đại Càn Tiên Tông đại thánh con giẫm tại dưới chân, đây là hà đẳng trị đến kiêu ngạo khoác lác sự tình. Vậy sau này hắn Diệp Tu Thánh Tử đều có thể đi hướng mặt khác tám đại thánh địa thánh tử thổi thổi ra châu. Dù sao như vậy quang vinh sự tình, Cửu Châu mặt khác tám đại thánh địa thánh tử khẳng định là chưa từng làm. Nhưng hắn Diệp Tu Thánh Tử hiện tại ngay tại làm. Đây là cỡ nào thoải mái? Ngẫm lại liền để Diệp Tu Thánh Tử cảm thấy đại khoái nhân tâm, đơn giản không nên quá thoải mái. Đây chính là hắn đời làm thoải mái nhất một lần. Cái này nhưng so sánh tìm kiếm đến một cái tuyệt sắc bưu vật còn muốn cho hắn Diệp Tu Thánh Tử vui vẻ rất nhiều. Liêu ngạnh thực lực, Lục Tiểu Xuyên rõ ràng không địch lại Diệp Tu Thánh Tử. Cho nên tử vừa mới bắt đầu liền bị Diệp Tu Thánh Tử đè đánh, không nói không có chút nào nửa điểm chống đỡ chi lực, nhưng cũng không coi là nhiều đi. Sát thực lực chênh lệch có chút lớn, cũng không phải là một chút xíu khoảng cách. Không nói khó mà vượt qua, cũng là có chút điểm cách xa. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên tử vừa mới bắt đầu liền bị Diệp Tu Thánh Tử đè lên đánh cũng là liền chẳng có gì lạ. Bất quá cũng may đâu, Lục Tiểu Xuyên cũng không có lộ ra có bao nhiêu lãng phí. Mặc dù là bị Diệp Tu Thánh Tử đè lên đánh, mặc dù là bị Diệp Tu Thánh Tử làm cho không ngừng lùi lại, Nhưng là đâu, Lục Tiểu Xuyên như bóng với hình cường đại thân pháp, 11 môn pháp thì lực lượng, tốc độ cực nhanh, cùng cường đại thân thể, đều là Lục Tiểu Xuyên cường đại hậu thuẫn. Đây đều là Lục Tiểu Xuyên bảo mệnh quân bài. Chỉ riêng thân thể tới nói lời nói, lấy Lục Tiểu Xuyên hiện tại thân thể cường đại, nhân tiên cảnh phía dưới thật sự chính là khó mà đã thương được hắn mảy may. Cho nên, mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên bị Diệp Tu Thánh Tử đè lên đánh, nhưng là Diệp Tu Thánh Tử cũng rất khó đã thương được Lục Tiểu Xuyên mảy may. Kể từ đó, liền hiện ra một cái hiện tượng kỳ quái. Rõ ràng nhìn thấy Lục Tiểu Xuyên bị Diệp Tu Thánh Tử nghiền ép lấy đánh, bị đánh liên tục bại lui. Thế nhưng là đâu, Lục Tiểu Xuyên chính là không bị thương. Chỉ cần không bị thương, vậy liền có thể một mực khiêng Diệp Tu Thánh Tử, một mực có thể cùng Diệp Tu Thánh Tử chiến đấu tiếp. Cho dù là không địch lại thì như thế nào? Cho dù là liên tục bại lui thì như thế nào? Nhưng là Lục Tiểu Xuyên sẽ không tụ thương, vậy liền sẽ không chân chính thua trận, liền có thể một mực chiến. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tu Thánh Tử lấy được thượng phong cũng không làm nên chuyện gì. Để ép Lục Tiểu Xuyên đánh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn vẫn không có biện pháp lấy được chân chính thắng lợi. Ngay từ đầu Diệp Tu Thánh Tử còn đắc ý hí hửng, một mặt nghiền ngẫm trêu tức tư thái. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Diệp Tu Thánh Tử liền đã nhận ra tình huống có vẻ như giống như có chút không thích hợp. Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn cũng đồng dạng đã nhận ra tình huống. Lông mày của bọn họ cũng không khỏi sâu nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Đều không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cũng đều muốn nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên có phải hay không vận dụng lợi hại gì loại phòng ngự bảo vật loại hình, nhìn xem Lục Tiểu Xuyên có hay không trái với quy củ gian lận. Nhưng là Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn cũng tịnh không có phát hiện Lục Tiểu Xuyên gian lận tình huống. Cái này để Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn càng thêm buồn bực không hiểu, không rõ Lục Tiểu Xuyên đến cùng là thế nào làm được. Rõ ràng thực lực kém xa Diệp Tu, thế nhưng là làm sao lại có thể một mực đánh được, có thể một mực đứng ở thế bất bại đâu? Cái này quá kỳ quái, thật sự là làm cho người khó hiểu rất. Nguyên bản thay Lục Tiểu Xuyên lau vệt mồ hôi Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng mới thầm thả lòng cầu khí. Nguyên lai Lục Tiểu Xuyên còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Lục Tiểu Xuyên năng lực phòng ngự thật đúng là không phải bình thường mạnh. Đối mặt Diệp Tu Thánh Tử hung mãnh thế công, lại có thể làm đến lông tóc không thương. Rõ ràng Diệp Tu Thánh Tử lần lượt rắn chắc đánh vào Lục Tiểu Xuyên trên thân, đem Lục Tiểu Xuyên đánh bay ra ngoài cũng không biết có bao nhiêu lần. Nhưng chính là không đả thương được Lục Tiểu Xuyên mảy may. Cũng làm người ta cảm giác Lục Tiểu Xuyên khoác trên người một cái ngàn năm mai rùa giống như cứng rắn không ra bộ dáng. Phòng ngự có loại vô địch cảm giác. Như vậy phòng ngự phía dưới, Diệp Tu Thánh Tử căn bản không đả thương được Lục Tiểu Xuyên mảy may. Vậy cái này liền đã đứng ở bất bại chi địa. Diệp Tu Thánh Tử cũng rốt cục ý thức được tình huống này, hắn một mặt phiền muộn khó chịu nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, phẫn nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn thực sự không tin, ngươi liền xem như ngàn năm con rùa, ta cũng muốn đập đua của ngươi thảm sát. Ta muốn ngươi chết, nhất định phải để cho ngươi chết. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Tu Thánh Tử cũng không còn cùng Lục Tiểu Xuyên chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột, mà là bắt đầu liều mạng điên cuồng đứng lên, bắt đầu toàn lực ứng phó chuyển vận, lấy ra hắn mạnh nhất chiêu thức đi ra. Hiện tại, Diệp Tu Thánh Tử không đùa, hắn chính là muốn giết Lục Tiểu Xuyên, phải mau sớm giết Lục Tiểu Xuyên. Diệp Tu Thánh Tử điên cuồng lên, cái kia bạo phát đi ra lực sát thương cũng đích thật là cường đại đáng sợ, đơn giản đánh ra uy thế hủy thiên diệt địa lực. Diệp Tu Thánh Tử thế nhưng là nửa chân đạp đến vào nhân tiên cảnh cường giả, hắn toàn lực phía dưới bạo phát đi ra thực lực cũng hoàn toàn chính xác đạt đến nhân tiên cảnh cấp độ, cho nên lực sát thương có thể nghĩ khủng bố, hủy diệt cấp lực lượng, từng đạo hung hăng nện như điên tại Lục Tiểu Xuyên trên thân, lần lượt đem Lục Tiểu Xuyên đánh bay ra ngoài, quả thực là đem Lục Tiểu Xuyên đánh có chút chật vật không chịu nổi, nhìn xem đều để người cảm thấy rất đau, có chút thảm không nỡ nhìn cảm giác. Nhưng vấn đề là Lục Tiểu Xuyên tựa như là đánh không chết tiểu cường một dạng, mặc kệ Diệp Tu Thánh Tử như thế nào xuất thủ, đều không thể chân chính thương tới đến Lục Tiểu Xuyên. Diệp Tu Thánh Tử đối với Lục Tiểu Xuyên công kích, tựa như là hoàn toàn vô hiệu giống như, tựa hồ là bị làm cái gì đáng sợ ma pháp, hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì. Như vậy tình huống, đích thật là vô cùng kỳ dị kỳ lạ. Diệp Tu Thánh Tử cuối cùng tức hồn hệ đối với Lục Tiểu Xuyên chửi ầm lên, ngươi đến cùng là cái gì quái thai yêu nghiệt? Ngươi là ngàn năm con rùa chuyển thế sao? Chương 911, ta là đại gia ngươi. Chương 911, ta là đại gia ngươi. Ta là đại gia ngươi. Lục Tiểu Xuyên cũng không chút khách khí đối một câu trở về. Nói ai ngàn năm con rùa chuyển thế đâu? Không yêu nghiệt một chút, làm sao dám đi ra trang bức? Thành tiên cảnh cửu trọng khiêu chiến địa tiên cảnh đỉnh phong, đó là chuyện đùa sao? Đừng nói phóng nhãn toàn bộ Hắc Long giới, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Cửu Long thế giới, cũng không tìm ra được cái thứ hai đi. Bỏ hắn Lục mẫu người nó ai? Còn ai có lá gan lớn như vậy dám làm như vậy? Cho dù có lá gan lớn như vậy, vậy cũng không có thực lực mạnh như vậy không phải, tuyệt đối là thực lực không cho phép sự tình. Nhưng hắn Lục mẫu người làm được. Cái này kêu là ngu bức. Cái này rất thật bị hắn Lục mẫu người cho được. Đối mặt Lục Tiểu Xuyên ngôn ngữ nhục nhã, càng thêm kích thích Diệp Tu Thánh Tử. Tâm hắn thái gia đã sớm sụp đổ nổ tung, hiện tại càng là giận không kềm được tới cực điểm. Toàn thân bị cực nóng máu tươi nhuộm đỏ tươi, nhiệt huyết sôi trào, cả người đều bị lửa giận bắt đầu cháy rừng rực giống như nhìn xem trách dọa người. Nhưng cái này bị hù đến người khác có thể không dọa được Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên ngược lại là tiếp tục kích thích Diệp Tu Thánh Tử, thì sao ngươi thật giống như rất không phục bộ dáng. Không phục ngươi cắn ta a. Ta liền thích xem ngươi chán ghét ta lại làm không xong bộ dáng của ta, ngươi làm khó dễ được ta. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a, ngươi không phải là không giết chết được ta đi. Không đối, nói giết vậy quá cất nhắc, ngươi liên tương đều không đả thương được ta đây đúng không? Ngươi nói xem ngươi người lớn như thế có phải hay không quá vô dụng? Có hay không cảm thấy ngươi chính là cái rác rưởi? Còn Thanh Đế Thánh Địa Thánh Tử đâu? Còn Địa Tiên Cảnh Đỉnh Phong Tiên Tài đâu? Liền cái này, ngươi ngay cả ta một cái thành tiên cảnh người đều không làm gì được, ngươi làm sao dám cùng ta quyết đấu? ai cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh như sao? Nguyên bản đã sắp nguyên địa bạo tạc Diệp Tu Thánh Tử, hiện tại càng là thổ huyết không chỉ. Mặc dù rất phẫn nộ, rất bạo tạc, rất muốn giết người, nhưng hắn còn có một cái nghi vấn, đó chính là Lương Tĩnh như đến cùng là ai a? Nàng vì cái gì có thể cho người dũng khí? Nhưng lúc này Diệp Tu Thánh Tử cũng không rảnh đi muốn nhiều vấn đề như vậy, bởi vì Lục Tiểu Xuyên tiếp tục đối lấy mặt của hắn mở lớn, muốn giết ta Lục Mẫu người rất nhiều người, nhưng ta Lục Mẫu người hay là sống rất tốt bằng chính là cái gì? Không phải bằng ta Lục Mẫu người anh tuấn đẹp trai, túc trí đam mưu, tài hoa hơn người, nhân duyên ta tốt, mà là bởi vì ta Lục Mẫu người thực lực đủ mạnh, ra tay đủ hung ác, giết người đủ tuyệt. Hôm nay ngươi Diệp Tu Thánh Tử chọc phải ta, đó chính là ngươi tinh khiết muốn chết. Ngươi Diệp Tu Thánh Tử còn có cái gì bản sự? Nhanh toàn bộ xuất ra đi, để cho ta nhìn xem ngươi Diệp Tu Thánh Tử có thể hay không làm tổn thương ta Lục Mẫu người một sợi tóc. Đừng nói ta Lục Mẫu người xem thường ngươi, phàm là ngươi có thể làm tổn thương ta Lục Mẫu người một sợi tóc, đều coi như ta Lục Mẫu người thua tốt ta. Lời này, tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đơn giản chính là đem Diệp Tu Thánh Tử mặt hung hăng hướng trên mặt đất dẫm, hoàn toàn không lưu nửa điểm thể diện. Đây là đối với Diệp Tu Thánh Tử đục nhã quá lớn. A a a, ta giết ngươi, ta sẽ nát miệng của ngươi. Diệp Tu Thánh Tử triệt để bạo tẩu. Liều lĩnh điên cuồng hướng Lục Tiểu Xuyên đánh giết tới. Cực điểm cử động điên cuồng. Mà cái này hiển nhiên chính là Lục Tiểu Xuyên muốn xem đến. Hắn hiện tại cũng chỉ có thân thể trên phòng ngự ưu thế. Nhưng liều ngạnh thực lực lời nói, vậy hắn hiển nhiên hay là đánh không lại Diệp Tu Thánh Tử. Cho nên, không có cách nào, Lục Tiểu Xuyên không thể cùng Diệp Tu Thánh Tử cứng đối cứng, chỉ có thể là kiếm tẩu tiên phong, muốn một chút kỳ chiêu đi ra. Nhìn xem có thể hay không xuất kỳ chế thắng. Mặc dù đây nhất định rất khó, nhưng cũng vẫn là cần thử một lần. Chỉ cần có một tia cơ hội, Lục Tiểu Xuyên cũng sẽ không từ bỏ. Bằng không mà nói, vậy hắn chỉ có thể là vận dụng bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn. Lục Tiểu Xuyên cũng không phải không nỡ vận dụng át chủ bài thủ đoạn, chỉ cần có thể giết Diệp Tu Thánh Tử, đôi kia Lục Tiểu Xuyên mà nói lời nói, vận dụng bảo mệnh át chủ bài thủ đoạn cũng vẫn là vẽ tới. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên tỉnh không để ý cái gì. Bảo mệnh át chủ bài không có còn có thể lại thu hoạch được. Nhưng cửu nhân không khoảnh khắc thế nhưng là một ngày đều không nhịn được sự tỉnh. Hắn Diệp Tu Thánh Tử, hôm nay phải chết. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới, Lục Tiểu Xuyên cũng muốn để hắn chết. Phải chết, ai cũng cứu không được. Gặp Diệp Tu Thánh Tử đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, Thanh Đế Thánh Chủ lập tức phát ra uy nghiêm quát chói hai âm thanh đến: "Diệp Tu, ngươi là ta Thanh Đế Thánh Địa Thánh Tử, ngươi là nửa chân đạp đến vào nhân tiên cảnh tuyệt thế thiên tài, ngươi là sắp đứng ở thế gian này tầng thứ tột cùng nhất cường giả, ngươi là thế gian này tuyệt đối thiên tiêu. Gặp chuyện phải tỉnh táo, quyết không thể lên hắn Lục Đại Thánh Tử hợp lý. Ngươi bây giờ muốn làm là chiến thắng hắn, giết hắn. Nếu như ngươi có thể làm đến, vậy ngươi nhân sinh sẽ đi trên một cái hoàn toàn mới bậc thang, đạt tới một cái mới tinh độ cao. Mà cái này chính là ngươi muốn đi truy đuổi đồ vật." Thanh Đế Thánh Chủ lời nói lập tức tựa như là tấm lòng trong sáng chiếu ngọc ở giữa, lập tức để Diệp Tu Thánh Tử dồn sức đánh một cái giật mình, cả người nhất thời bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại, Diệp Tu Thánh Tử cũng mới minh bạch, hắn lên Lục Tiểu Xuyên hợp lý là bị Lục Tiểu Xuyên dùng phép khích tướng kích đến. Bất quá hiện tại hắn bình tĩnh lại, Diệp Tu Thánh Tử lạnh nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói gừ gừ, muốn dùng phép khích tướng kích ta, dẫn ta mắc lửa, muốn cho ta giận bên trong phạm sai lầm, tốt cho ngươi sáng tạo ra cơ hội lén, ngây thơ không? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ mắc lửa sao? Thật sự cho rằng ta sẽ từng bước một rơi vào người cái bẫy tùy ý ngươi xâm lược sao? Muốn thay đổi cục diện, đừng mơ mộng hao huyền, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thực lực của ngươi kém xa ta, bất quá là dựa vào một chút bảo mệnh bảo vật tạm thời bảo đảm ngươi một mạng thôi. Nhưng coi như ngươi xuyên qua một kiện rùa đen mai rùa, vậy cũng không làm nên chuyện gì, ta nhất định sẽ đưa ngươi xác rùa đen này đập nát rơi đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Tu Thánh Tử đã giết tới Lục Tiểu Xuyên trước mặt. Tỉnh táo lại, Diệp Tu Thánh Tử mạnh đáng sợ, các loại cường đại chiêu thức điên cuồng gào thét hướng Lục Tiểu Xuyên đập lên người xuống dưới, giống như sơn băng địa liệt bình thường, phô thiên cái địa mà mãnh liệt không gì sánh được. Lúc này Diệp Tu Thánh Tử lực công kích vậy mà chẳng những không có nhận bất luận cái gì một tia ảnh hưởng, ngược lại là trở nên càng cường đại. Các loại xảo trá thủ đoạn điên cuồng hướng Lục Tiểu Xuyên đập tới. Đối mặt hung ác như thế đột kích Diệp Tu Thánh Tử, Lục Tiểu Xuyên nhíu mày. Hắn vừa rồi thủ đoạn là hoàn toàn ngược lại sao? Ngược lại để Diệp Tu Thánh Tử trở nên càng mạnh. Nhưng khẳng định không đối. Diệp Tu Thánh Tử biểu hiện ra mạnh, cũng bất quá là giờ phút này hắn nóng lòng muốn biểu hiện tốt một chút một phen, cho nên đem hắn tất cả lực lượng đều tích lũy đến cùng một chỗ, sau đó một mạch điên cuồng ném ra đến. Nhưng loại trạng thái này khẳng định tiếp tục không được bao lâu. Lục Tiểu Xuyên hiện tại còn không muốn động dùng át chủ bài thủ đoạn, hắn hiện tại nhất định phải hung hăng ép mình một thanh. Người thôi, thường thường chính là như vậy. Không hung hăng ép mình một thanh, mãi mãi cũng không biết mình cực hạn ở nơi nào, sẽ bộc phát ra như thế nào đáng sợ tiềm lực đến. Chương 912, trưởng khống thời gian pháp tắc. Chương 912, trưởng khống thời gian pháp tắc. Diệp Tu Thánh Tử chăm chú hung ác lên, thực lực vẫn là tương đối đáng sợ. Liều ngạnh thực lực, Lục Tiểu Xuyên khẳng định là không địch lại. Cho nên, tình huống tự nhiên cũng là không quá cho lạc quan. Lục Tiểu Xuyên lại bị Diệp Tu Thánh Tử hung hăng đè lên đánh. Tình huống này không khỏi lại để cho Lý Thừa Trạch bọn hắn có chút bận tâm đứng lên. Vừa rồi Lý Thừa Trạch bọn hắn còn thầm thả lòng khẩu khí, cảm thấy Lục Tiểu Xuyên đã bắt đầu thay đổi cục diện, Diệp Tu Thánh Tử tức hồn hển phía dưới, tất nhiên là sẽ lộ ra sơ hở, cho Lục Tiểu Xuyên sáng tạo ra phản sát cơ hội tới. Thật không nghĩ đến, Diệp Tu Thánh Tử đã vậy còn quá nhanh liền bình tĩnh lại. Xem ra hắn Diệp Tu Thánh Tử cũng không phải là cái không có đầu óc mãng phu. Hiện tại, áp lực hoàn toàn cho đến Lục Tiểu Xuyên bên này. Diệp Tu Thánh Tử lúc này tựa như là một đầu âm lãnh như rắn độc, chiêu chiêu chế mệnh, muốn đưa Lục Tiểu Xuyên vào chỗ chết. Lục Tiểu Xuyên hiện tại hoàn toàn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc dù có cường đại thân thể làm hậu thuẫn, có thể ra sức bảo vệ Lục Tiểu Xuyên đứng ở thế bất bại, nhưng một mực bị Diệp Tu Thánh Tử điên cuồng như vậy đè lên đánh, cũng là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Lại nói, trên mặt mũi cũng không nhịn được không phải. Hắn Lục Tiểu Xuyên mà dù sao là đại càn tiên tông đại thánh con, như thế nào đi nữa cũng không thể bị Thanh Đế Thánh Địa Thánh Tử nghiền ép lấy đánh. Hắn Lục mẫu người không cần mặt mũi, đại càn tiên tông không cần mặt mũi, đại càn tiên tông hai vị tổ sư gia không cần mặt mũi, Truyền Cơ Tiên Tử cũng gánh không nổi người này không phải. Cho nên, cho dù là có thể dựa vào thân thể đứng ở thế bất bại, đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói, hiện tại cũng là hắn nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Không phá thì không lập. Hiện tại, hắn Lục Tiểu Xuyên đã bị ép vào tuyệt cảnh chi địa, hắn nhất định phải phá. Nắm giữ thế cục sau Diệp Tu Thánh Tử, lại khôi phục trước đó cái kia kiệt ngạo bất tuần, không ai bị nổi ngạo mạn tư thái. Âm lãnh nụ cười quỷ quyệt đối với Lục Tiểu Xuyên nói bỏ sát chính là bỏ sát, lại tự cho là đúng cường tráng, cũng là không được hôm nay, không thành được dòng này, Newton cùng Cửu Thiên Chân Long chống lại, quả thực là si nhân nằm mơ, không biết sống chết. Ngươi là đại càn tiên tông đại thánh con thì như thế nào? Ngươi là tuyệt thế thiên tài thì như thế nào? Ngươi rất yêu nghiệt nghịch tiên thì như thế nào? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một cái còn không có trưởng thành thiên tài thôi. Hiện tại liền vọng tưởng muốn cùng ta đấu, sớm điểm. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi cuồng vọng bỏ ra cái giá thích đáng. Ngươi đi chết đi, đi chết. Diệp Tu Thánh Tử âm trầm cười lạnh, phẫn nộ gào thét, sát ý ngập trời. Hắn muốn kiếm chạm Lục Tiểu Xuyên. Chuyện này với hắn Diệp Tu Thánh Tử mà nói, thế nhưng là một lần dương danh lập vạn thiên đại cơ hội tốt. Một khi chém giết Lục Tiểu Xuyên, vậy hắn Diệp Tu Thánh Tử tất nhiên có thể giành chấn toàn bộ Hắc Long giới. Khoảng cách một bước này, nhanh. Diệp Tu Thánh Tử thế công càng thêm hung mãnh, sát chiêu một chiêu tiếp lấy một chiêu. Dưới tình huống như vậy, Lục Tiểu Xuyên càng thêm khó mà chống đỡ được. Lục Tiểu Xuyên hiện tại đã lui không thể lui, đã bị buộc đến tuyệt cảnh chi địa. Cho nên, hiện tại Lục Tiểu Xuyên có thể làm cũng chỉ có tuyệt địa phản kích. Phá, nhất định phải phá. Thời gian phát tắc, bị ép vào tuyệt cảnh Lục Tiểu Xuyên lần lượt đột phá bản thân, siêu việt cực hạn, đem tiềm lực lần lượt tăng lên tới độ cao mới. Mà cái này cũng cho Lục Tiểu Xuyên mang đến cực lớn lực lượng. Lục Tiểu Xuyên nhanh chóng lĩnh ngộ còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian phát tắc. 11 cửa tiểu pháp tắc, Lục Tiểu Xuyên đã nắm giữ 10 môn, chỉ kém không gian cuối cùng này một môn, vậy liền làm được 11 cửa tiểu pháp tắc đại viên mãn. Có thể đem 11 cửa tiểu pháp tắc toàn bộ nắm giữ, cái này cũng tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Húng chi nói, Lục Tiểu Xuyên nhưng vẫn là thành tiên cảnh, còn không có bước vào địa tiên cảnh. Liền có thể làm đến như thế. Không nói gần như không tồn tại, vậy cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Tuyệt đối là hiếm thấy chi trắng nâng. Mà bây giờ, Lục Tiểu Xuyên liền muốn hoàn thành cái này một vĩ đại hành động vĩ đại. Lục Tiểu Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian pháp tắc lập tức vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ý niệm của hắn lập tức câu thông thiên địa, cùng thời gian pháp tắc tương liên ở cùng nhau, làm được đối với thời gian pháp tắc hoàn toàn khống chế. Nhất niệm phía dưới, thời gian pháp tắc liền nghe theo hắn hiệu lệnh, để cho hắn sử dụng. Đây chính là đối với pháp tắc khống chế chi lực. Có được đối với pháp tắc hoàn toàn khống chế chi lực, vậy liền đại biểu cho nắm giữ môn này pháp tắc. Hiện tại, Lục Tiểu Xuyên nhất niệm phía dưới, vậy liền có thể điều động giữa thiên địa 11 cửa tiểu pháp tắc vì đó sử dụng. Trong nháy mắt, thiên địa lập tức biến sắc, cửu thiên thiên vân phun trào, hiện ra một bức cực kỳ khủng bố dị tượng đến. Gặp tình hình này, Diệp Tu Thánh Tử trên mặt cũng lập tức kinh ra mấy phần vẻ kinh dị, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Nhưng rất nhanh, Diệp Tu Thánh Tử lông mày liền sâu nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ bên trong vùng thế giới này tán phát đi ra, giống như tận thế hủy diệt phong bạo bình thường, nó cực cường đại khủng bố. Không đúng không đúng, Diệp Tu Thánh Tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, 11 môn pháp thì lực lượng, ngươi vậy mà nắm giữ 11 môn pháp thì, nắm giữ pháp tắc viên mãn, cái này sao có thể? Làm sao có thể sự tình? Ngươi làm sao có thể làm đến như vậy? Không chỉ có là Diệp Tu Thánh Tử không dám tin, Thanh Đế Thánh Địa tất cả cường giả cũng đều là một mặt khó có thể tin dáng vẻ, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, giống như là thấy được quái vật giống như. Thành tiên cảnh cửu trọng, nắm giữ 11 môn pháp thì, đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường nhận biết. Không đợi đám người nhiều rung động, Lục Tiểu Xuyên liền toàn lực xuất thủ hướng Diệp Tu Thánh Tử giết tới đây. Lần này, Lục Tiểu Xuyên muốn tuyệt địa phản kích, muốn đánh một trận xinh đẹp chiến đấu. Nắm giữ thời gian pháp tắc sau, 11 môn pháp thì viên mãn, cái kia bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cường đại hơn nhiều. Không hề chỉ là tăng lên một môn pháp tắc uy lực, mà là tại trên chỉnh thể có một cái cự đại tăng lên. Cho nên, hiện tại Lục Tiểu Xuyên thực lực cường đại rất nhiều. Toàn lực xuất thủ phía dưới, vậy mà đem thế cục hoàn toàn xoay chuyển lại. Vốn là Diệp Tu Thánh Tử một mực nghiền ép chạm đất Tiểu Xuyên đánh, nhưng là hiện tại thế cục bị Lục Tiểu Xuyên nghịch chuyển đi qua. Lục Tiểu Xuyên bây giờ lại có thể ép Diệp Tu Thánh Tử một đầu. Mặc dù ưu thế nhìn cũng không lớn, nhưng dạng này thay đổi lại là làm cho người không gì sánh được sợ hãi than. Không ai từng nghĩ tới, Lục Tiểu Xuyên thực lực vậy mà thoáng cái cường đại nhiều như vậy. Đúng là làm cho Thanh Đế Thánh Địa chúng cường giả một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được nhìn nhau. Tình huống dưới mắt, đối với Diệp Tu Thánh Tử hiển nhiên có chút bất lợi. Nếu như Diệp Tu Thánh Tử giết không được đối phương, cái kia chỉ sợ chuyện hôm nay liền khó mà thiện hậu. Vốn cho rằng hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì sự tình, không nghĩ tới vậy mà lại có to lớn biến cố. Đây là Thanh Đế Thánh Chủ bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thụ nhất kích thích muốn thuộc Diệp Tu Thánh Tử, mới bất quá một cái trước mắt, ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Hiện tại, ngược lại bị Lục Tiểu Xuyên đè một đầu. Cái này khiến Diệp Tu Thánh Tử làm sao có thể tiếp nhận. Chương 913, dù sao ta là địa tiên cảnh đỉnh phong, mà ngươi chỉ là thành tiên cảnh cựu trọng thôi. Chương 913, dù sao ta là địa tiên cảnh đỉnh phong, mà ngươi chỉ là thành tiên cảnh cựu trọng thôi. Bất quá, có vừa rồi giao hấn, lần này Diệp Tu Thánh Tử cũng không có thẹn quá hóa giận, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lần này, Diệp Tu Thánh Tử bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, cũng khó khăn lắm ổn định cục diện. Mặc dù vẫn là bị Lục Tiểu Xuyên chiếm lấy rồi nhất định thượng phong, nhưng ít ra không có quá ăn thiệt thòi. Tại dưới tình huống như vậy, Lục Tiểu Xuyên muốn thắng nói, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao Diệp Tu Thánh Tử thực lực hay là còn tại đó, hắn nhưng là nửa chân đạp đến vào nhân tiên cảnh cường giả, kém một bước liền đứng ở thế giới này tầng thứ tột cùng nhất. Thực lực cường đại như vậy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy chiến thắng hắn. Trên cảnh giới, vẫn là Lục Tiểu Xuyên lớn nhất không may. Bốn cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đơn giản chính là không thể vượt qua to lớn hơn câu. Lục Tiểu Xuyên hiện tại có thể ép Diệp Tu Thánh Tử một đầu, đã là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, phá vỡ lẽ thường nhận biết. Theo lý mà nói lời nói, cái này căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng Lục Tiểu Xuyên đem cái này không có khả năng biến thành khả năng. Lục Tiểu Xuyên thật làm được như vậy, quả thực là viết một cái thần thoại, tuyệt đối chưa từng nghe thấy sự tình. Như vậy yêu nghiệt hành vi người tiên, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng vẫn là kém một chút. Lục Tiểu Xuyên lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Nắm giữ 11 môn pháp thì đằng sau, ý nguyên vẫn là kém một chút. Vẫn là không có biện pháp giết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Chẳng lẽ còn là chỉ có thể vận dụng át chủ bài thủ đoạn mới được sao? Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên có chút xoắn xuýt. Hắn cũng không muốn vận dụng át chủ bài thủ đoạn. Hắn lúc đầu cảm thấy đều thấy được hy vọng, đều có một chút nắm chắc sự tình. Nhưng vẫn như cũng còn chưa đủ. Hắn còn phải lại lớn mạnh một chút mới được. Trên cảnh giới to lớn hơn câu, xác thực rất khó khăn vượt qua. Ổn định cục diện đằng sau, Diệp Tu Thánh Tử cảm thấy hắn lại đi. Mặc dù giờ phút này rơi vào một chút hạ phong, nhưng hắn lại là lại kêu gào, hừ hừ hừ, Lục Tiểu Xuyên ngươi giết ta không được, ngươi nghịch không được hôm nay. Cảnh giới của ngươi quá thấp, to lớn như vậy hơn câu, ngươi không có khả năng vượt qua đi qua. Cho nên, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, mặc kệ ngươi làm sao liều mạng, kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái, đó chính là ngươi giết không được ta, chúng ta nhiều nhất đánh cái ngang tay thôi. Nhưng chỉ cần ngươi không giết chết được ta, vậy ta liền có thể mãi chết ngươi. Dù sao ta là địa tiên cảnh đỉnh phong, mà ngươi chỉ là thành tiên cảnh cửu trọng thôi. Liều tiêu hao, ngươi không có khả năng liều qua ta. Hiện tại, nếu chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, vậy liền tốn thời gian đi, ta nhất định có thể mãi chết ngươi. Diệp Tu Thánh Tử nói tình huống cũng không giả. Nếu như liều tiêu hao lời nói, cái kia hoàn toàn chính xác theo lý mà nói lời nói, Lục Tiểu Xuyên sẽ rất ăn thiệt thòi. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, cái kia liều tiêu hao lời nói, cũng căn bản không có cách nào liều, tất nhiên là không địch nổi phần. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên tình huống tương đối đặc thù. Lục Tiểu Xuyên thân thể xa khác hẳn với thường nhân, cho nên liều tiêu hao lời nói, Lục Tiểu Xuyên cũng tịnh không nhất định thất bại. Đánh đến cuối cùng, cũng vẫn là có thắng cơ hội. Bất quá, đạt tới loại cấp bậc này, muốn liều tiêu hao chiến lời nói, vậy coi như không biết muốn đánh bao nhiêu. Khả năng một tháng, khả năng tầm 5-3 tháng, thậm chí khả năng một năm nửa năm cũng có thể. Muốn mài chết một tên điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh, há có sự tình dễ dàng như vậy? Liều tiêu hao, vậy hiển nhiên Lục Tiểu Xuyên là không nguyện ý. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở hắn Diệp Tu Thánh Tử trên thân. Hắn Lục mẫu người nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lục Tiểu Xuyên trong lòng ngẫm nghĩ một phen sau, liền có một cái quyết định. Hắn cũng còn có tiên thuật công pháp không có sử dụng. Hiện tại, liền thử một lần huyết cấm bí thuật uy lực đi. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất kỳ chần chờ, lập tức toàn lực thi triển huyết cấm bí thuật. Huyết cấm bí thuật vừa thi triển, Lục Tiểu Xuyên toàn thân huyết dịch lập tức bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng đi ra. Lục Tiểu Xuyên toàn thân huyết dịch đều tại một cỗ quỷ dị u hỏa bên trong mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt huyết sôi trào, ngọn lửa màu đỏ ngòm đem Lục Tiểu Xuyên cả người hoàn toàn bao phủ đi vào. Lúc này Lục Tiểu Xuyên tựa như là một tôn hỏa thần bình thường, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Đây là huyết cấm bí thuật đang thiêu đốt Lục Tiểu Xuyên tinh huyết trong cơ thể, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại biểu hiện. Chính là bởi vì cần thiêu đốt tinh huyết, cho nên huyết cấm bí thuật cũng không thể đủ chèo chống bao lâu. Mà lại nếu như cưỡng ép tiếp tục thi triển lời nói, một khi tinh huyết thiêu đốt quá nhiều lời nói, cái kia nhẹ thì mất đi chiến lực, nặng thì khí huyết khô kiệt mà chết. Đây đều là tiềm ẩn to lớn phong hiểm. Nhưng lúc này Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Trước thi triển một chút huyết cấm bí thuật tới thử một lần. Đương nhiên, Lục Tiểu Xuyên cũng minh bạch phân tắc, sẽ không thi triển qua độ, sẽ ở hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong thi triển. Toàn lực thi triển huyết cấm bí thuật đằng sau, Lục Tiểu Xuyên liền toàn lực thẳng hướng Diệp Tu Thánh Tử. Tại huyết cấm bí thuật tác dụng phía dưới, Lục Tiểu Xuyên thực lực trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Giữa thiên địa dị tượng trở nên càng thêm kinh khủng đứng lên. Vùng thiên địa này trở nên càng thêm bốc lên mãnh liệt, nhìn xem đều đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Trừ bốc lên mãnh liệt thiên địa bên ngoài, phát tác lực lượng tựa như cửu thiên ngân hà. Đầu nghiêng phía dưới, muốn chôn vùi thế gian hết thảy giống như. Diệp Tu Thánh Tử cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được thiên địa pháp tác lực lượng sôi trào mãnh liệt, giống như quần quần hồng thủy mãnh thú bình thường, hung mãnh không gì sánh được hướng hắn vồ giết tới. Đáng sợ như vậy tình huống, lập tức đem Diệp Tu Thánh Tử giật mình kêu lên. Đây là cái quỷ gì? Làm sao hắn Lục Tiểu Xuyên thực lực đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Bí thuật. Diệp Tu Thánh Tử trong lòng thất kinh thất sắc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này, Diệp Tu Thánh Tử cũng không có không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hung hăng cắn răng, toàn lực xuất thủ hướng Lục Tiểu Xuyên tiến lên đón. Thanh đế thánh chủ bọn hắn lông mày lại là không khỏi nhíu chặt. Bọn hắn tự nhiên một chút cũng có thể thấy được tới là chuyện gì xảy ra. Lớn Càn Tiên Tông mạnh nhất tiên thuật công pháp một trong huyết cấm bí thuật, thi triển phía dưới, khí huyết tiêu đốt, thực lực bùng lên, cường đại vô địch. Thanh đế thánh chủ trầm giọng nói một câu. Cái này khiến Thanh đế thánh chủ cũng không khỏi có chút lo lắng. Huyết cấm bí thuật cường đại hắn đương nhiên là biết đến. Đây chính là lớn Càn Tiên Tông mạnh nhất tiên thuật công pháp một trong, cái kia uy lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Hoàn toàn không thua bởi bọn hắn Thanh đế thánh địa mạnh nhất công pháp. Thi triển cường đại như thế công pháp, Diệp Tu còn có thể ngăn lại được sao? Bất quá, cũng độ không phải hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Chí ít tới nói lời nói, cái này huyết cấm bí thuật một khi quá nhiều thi triển lời nói, nào sẽ làm bị thương tự thân khí huyết, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Một khi như thế, cái kia Diệp Tu có thể là có thể phản sát. Cho nên, đôi này Diệp Tu tới nói lời nói, đã là một phần hung hiểm, nhưng cũng đồng thời là một cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ đây không phải một chuyện xấu. Nhớ tới nơi này, Thanh đế thánh chủ lúc này mới yên tâm xuống tới. Chỉ cần Diệp Tu có thể gánh vác hắn Lục Tiểu Xuyên một đợt này thế công, vậy liền ổn. Chương 914, Diệp Tu thánh tử chết. Chương 914, Diệp Tu thánh tử chết. Cho dù Diệp Tu hiện tại đã rơi vào một chút hạ phòng, nhưng Thanh đế thánh chủ chúng cường giả hay là rất tin tưởng Diệp Tu có thực lực này, có thể ngăn lại được Lục Tiểu Xuyên một đợt này hùng manh thế công. Diệp Tu thánh tử tự nhiên cũng không đốc, hắn cũng phi thường minh bạch tình cảnh của hắn lúc này. Hiểu hơn hung hiểm tức là cơ duyên đạo lý. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần gánh vác một đợt này thế công là được rồi. Một đợt này thế công mặc dù thế tới không gì sánh được hung mãnh, nhưng Diệp Tu thánh tử lại cũng không e ngại cái gì. Diệp Tu thánh tử đổi công làm thủ, hắn toàn lực xuất thủ để ngăn cản Lục Tiểu Xuyên đợt này hung mãnh công. Tại huyết cấm bí thuật thiêu đốt phía dưới, Lục Tiểu Xuyên mạnh đáng sợ. Một cái hung mãnh trọng kích phía dưới, trực tiếp lấy núi lở chi thế đem Diệp Tu thánh tử đánh bay ra ngoài, làm cho Diệp Tu thánh tử ăn thiệt thòi không nhỏ, bị đánh có chút chật vật. Nhưng cái này không đủ. Lục Tiểu Xuyên toàn lực thi triển như bóng với hình phía dưới, không đợi Diệp Tu thánh tử đứng vững thân thể, Lục Tiểu Xuyên liền đã giết tới trước mặt của hắn. Lại là đột nhiên một cái trọng kích, trực tiếp đem Diệp Tu thánh tử cho lần nữa đánh bay ra ngoài. Như vậy động tác không ngừng tuần hoàn. Diệp Tu thánh tử giờ phút này đang bị Lục Tiểu Xuyên hoàn ngược, bị đánh hoàn toàn không có một chút sức hoàn thủ. Cũng không phải Diệp Tu thánh tử quá yếu, thật sự là bởi vì Lục Tiểu Xuyên tốc độ quá nhanh chút. Lục Tiểu Xuyên căn bản không có cho Diệp Tu thánh tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tại huyết cấm bí thuật tác dụng phía dưới, Lục Tiểu Xuyên như bóng với hình cũng biến thành càng thêm cường đại. Cho nên, lúc này Diệp Tu thánh tử phản ứng không kịp cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Diệp Tu thánh tử giờ phút này giống như là một con chó một dạng bị Lục Tiểu Xuyên hung hăng chà đạp, có thể là kiếm chạm, có thể là chân đá, có thể là quyền đả. Các loại chiêu thức thủ đoạn đều điên cuồng hướng Diệp Tu thánh tử chuyển vận, đánh Diệp Tu thánh tử một mặt đầy bụi đất, mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Hắn Diệp Tu thánh tử đời này đều không có bị người như vậy ngược đãi qua. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại là đối hắn điên cuồng không gì sánh được chuyển vận. Đánh Diệp Tu thánh tử muốn tự tử đều có. Giờ phút này, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là ngay trước Thanh đế thánh địa mặt của mọi người, ngay trước Thanh đế thành mặt của mọi người, hung hăng chà đạp hắn Diệp Tu thánh tử, đem hắn Diệp Tu thánh tử ngược thương tích đầy mình, làm cho Diệp Tu thánh tử mất hết thể diện, tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Chu vi người xem cũng đều không khỏi thay Diệp Tu thánh tử nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhìn xem đều để người cảm thấy rất đau. Thanh đế thánh chủ sắc mặt âm lãnh khó coi tới cực điểm. Diệp Tu bị Lục Tiểu Xuyên ngược đến tình trạng như thế tình huống, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đúng là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Xem ra, Lục Tiểu Xuyên đem huyết cấm bí thuật tu luyện đến tương đối cao thâm tình trạng, có thể thi triển ra cường đại như thế uy lực đến. Cái này có thể tuyệt đối phi thường không tầm thường. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là Thanh đế thánh chủ muốn xem đến. Hiện tại, cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào Diệp Tu chính mình dùng thân thể đi khiêng. Nếu như hắn gánh không được lời nói, cái kia chỉ sợ thật là có chết khả năng tồn tại. Nếu như sự tình thật phát triển đến một bước kia lời nói, cái kia, Thanh đế thánh chủ hai con ngươi sâu thẳm không gì sánh được, mà không một chút biểu lộ, hắn cũng nghĩ đến loại này bết bát nhất tình huống nếu quả như thật phát sinh, vậy hắn nên như thế nào? Liều linh xuất thủ cứu người sao? Nếu như vậy, vậy coi như đứng không vững để ý, cái kia chỉ sợ cũng muốn đem Đại Càn Tiên Tông cho triệt để làm mất lòng. Nếu như hoàn toàn chiếm không nổi để ý lời nói, cái kia Cửu Châu mặt khác tám đại thánh địa có thể hay không đứng tại hắn Thanh đế thánh địa một bên, vậy coi như là một kiện rất khó nói sự tình. Cho nên, đôi này Thanh đế thánh chủ mà nói thế nhưng là một kiện phi thường nhức đầu sự tình. Hắn cũng không biết nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này hắn muốn thế nào lựa chọn. Lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là gian nan, thống khổ để cho người ta không nguyện ý chọn. Hiện tại, Thanh đế thánh chủ chỉ có thể cầu nguyện Diệp Tu có thể gánh được, tình huống sẽ không thay đổi đến bết bát như vậy. Nhưng tình huống lúc này, nhìn đích thật là làm cho người lo lắng rất. Lục Tiểu Xuyên quả thực là tại hành hạ người mới. Đem Diệp Tu thánh tử nhấn trên mặt đất hung hăng đánh cho tê người lấy. Diệp Tu thánh tử sớm đã làm mình đầy thương tích, máu me khắp người, tựa như là cái huyết nhân bình thường. Như vậy Diệp Tu thánh tử, nơi nào còn có một chút xíu hắn nên có dáng vẻ. Dạng này hoàn ngược cũng không biết qua bao lâu. Lục Tiểu Xuyên tình huống bên này cũng không tốt lắm, máu của hắn cấm bí thuật đã thiêu đốt đầy đủ tinh huyết, đã đạt đến Lục Tiểu Xuyên thiết định điểm giới hạn. Nếu như lại tiếp tục thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép thi triển huyết cấm bí thuật lời nói, vậy liền sẽ đối với thân thể của hắn phản vệ. Đến lúc đó đợi, Lục Tiểu Xuyên thân thể liền tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Nhẹ thì huyết khí lỗ nặng, thực lực giảm lớn. Nặng thì thiết tưởng không chịu nổi. Làm thời đại mới nam nhân tốt, đánh bạc sự tình Lục Tiểu Xuyên khẳng định là không làm. Dù sao hắn Lục mỗi người đã sớm đã thể, hắn đời này cùng cực độc không đội trời chung. Cho nên, hắn sao có thể cược đâu? Hơn nữa còn là cược mệnh sự tình, vậy thì càng không có khả năng cược. Thế là, Lục Tiểu Xuyên cũng là chân chu thu hồi huyết cấm bí thuật, không còn tiếp tục thi triển. Huyết cấm bí thuật vừa thu lại đứng lên, Thanh đế thánh địa đám người lúc này mới thầm thả lỏng khẩu khí. Lục Tiểu Xuyên cũng thu tay lại lui sang một bên, nhìn xem giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất Diệp Tu Thánh Tử. Bất quá Lục Tiểu Xuyên nhưng cũng không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, mà là nhìn chòng chọc vào Diệp Tu Thánh Tử, làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Nhìn xem giống như chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất Diệp Tu Thánh Tử, mình đầy thương tích máu me khắp người Diệp Tu Thánh Tử, khí tức hư nhược Diệp Tu Thánh Tử. Rất nhiều người đều cảm thấy tình huống rất không ổn. Thậm chí Thanh Đế Thành có rất nhiều người cho là Diệp Tu Thánh Tử có phải hay không chết. Nếu như không phải chết, vậy làm sao lại giống như là một đầu giống như chó chết vậy gục ở chỗ này không nhích động chút nào đâu? Không thể nào, Diệp Tu Thánh Tử thật đã chết rồi phải không? Nếu thật là lời như vậy, vậy coi như là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Thanh Đế Thánh Địa chúng cường giả kiểm tra một hồi Diệp Tu Thánh Tử khí tức sau, cũng mới thầm thả lỏng khẩu khí. Còn tốt, không có chết. Chỉ là, Diệp Tu tình huống lúc này, nhìn thật là vô cùng không tốt. Diệp Tu Thánh Tử, bại. Thanh Đế Thành trong đám người vây xem, một thanh âm bỗng nhiên bất thình lình vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, khả năng chỉ là theo bản năng nỉ non. Nhưng lúc này điên lặng như tờ phía dưới, châm rơi cũng có thể nghe, huống chi là thanh âm. Cho nên, đạo thanh âm này mặc dù cũng không lớn, nhưng lại giống như kinh lôi bình thường ở trong đám người nổ vang. Lập tức dẫn tới vô số ánh mắt hướng người nói chuyện nhìn sang. Chết hẳn là sẽ không đi. Nhưng, hẳn là bại. Diệp Tu Thánh Tử, vậy mà lại bại bởi một cái thành tiên cảnh cửu trọng người. Người kia đến cùng là lai lịch gì? Đại Càn Tiên Tông đại thánh con. Không có đạo lý a, tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Tu Thánh Tử thế nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đối phương mới bất quá thành tiên cảnh cửu trọng, Diệp Tu Thánh Tử là thế nào thua? Ta vẫn là không tin Diệp Tu Thánh Tử thất bại, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đại Càn Tiên Tông đại thánh con thật sự yêu nghiệt như thế người tiên. Nghe trong đám người tiếng thảo luận âm, Thanh Đế Thánh Địa chúng cường giả sắc mặt đều là trở nên âm lãnh khó coi. Chương 915, hắn Lục mỗi người nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng rõ ràng chương 915, hắn Lục mỗi người nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng rõ ràng Diệp Tu, nhanh đứng lên cho ta. Thanh Đế Thánh chủ kéo trợn mặt, đối với Diệp Tu lệ âm thanh hét lớn một câu. Diệp Tu Thánh Tử mặc dù bị Lục Tiểu Xuyên ngược thảm, nhưng hắn dù sao cũng là điệu tiên cảnh đỉnh phong cường giả, trên thân lại có cường đại phòng ngự bảo vật, muốn giết hắn xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Tu Thánh Tử đứng lên, mặc dù máu me khắp người, nhìn xem thảm không nỡ nhìn bộ dáng, nhưng cũng tình không có đánh mất sức chiến đấu. Mặc dù là thương không nhẹ, nhưng hắn thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Diệp Tu Thánh Tử đầy giấy sâm ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Xuyên, hắn chưa bao giờ bị người như vậy lục nhã qua. Lục Tiểu Xuyên cũng lạnh nhìn xem Diệp Tu Thánh Tử, có chút bất đắc dĩ chẹp chẹp miệng, dạng này đều không thể đủ nặng thương Diệp Tu Thánh Tử, không có thể bắt lấy hắn. Xem ra, bằng vào huyết cấm bí thuật còn chưa đủ. Đương nhiên, cũng không phải nói huyết cấm bí thuật không đủ, nếu như Lục Tiểu Xuyên có thể vô hạn chuyển vận lời nói, vậy khẳng định còn có thể giết chết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Nhưng vấn đề là, Lục Tiểu Xuyên căn bản không có biện pháp vô hạn chuyển vận. Huyết cấm bí thuật không may rất rõ ràng, chỉ có thể là trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt tinh huyết bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như có thể một mực chuyển vận lời nói, vậy dĩ nhiên giết hắn Diệp Tu Thánh Tử không có bất cứ vấn đề gì. Lục Tiểu Xuyên thế nhưng không dám đi cược, cho nên cũng chỉ có thể là thu tay lại. Nhìn xem một lần nữa đứng lên Diệp Tu Thánh Tử, Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể là khó chịu nhếch miệng. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên hiện tại cũng là không lo lắng gì. Dù là thi triển huyết cấm bí thuật không có thể giết chết Diệp Tu Thánh Tử, nhưng ít ra tới nói hiện tại hắn Lục mỗi người thực lực hay là lực gáp Diệp Tu Thánh Tử một đầu. Liều Tiêu Hao lời nói, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là hoàn toàn không sợ cái gì. Cho nên, cho dù là Liều Tiêu Hao, Lục Tiểu Xuyên đều có mấy phần tự tin hắn có thể đem Diệp Tu Thánh Tử mài chết. Chỉ là đây nhất định là cần hao phí thời gian dài. Mà đây là Lục Tiểu Xuyên không nguyện ý hao phí. Lục Tiểu Xuyên tình nguyện không để ý đạo nghĩa, không tuân theo quy củ vận dụng át chủ bài thủ đoạn cũng không muốn đi lãng phí thời gian này. Nhưng hiển nhiên, Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn tùy tiện vận dụng át chủ bài thủ đoạn. Diệp Tu Thánh Tử giờ phút này lại là lại cười lạnh trương dương đứng lên, hừ hừ, Lục Tiểu Xuyên ngươi không giết chết được ta trận chiến này ngươi thắng không được. Ngươi vừa rồi vận dụng hẳn là Đại Càn Tiên Tông mạnh nhất tiên công pháp một trong huyết cấm bí thuật đi. Huyết cấm bí thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này thì như thế nào? Ngươi không có khả năng vô hạn thi triển, ngươi ý nguyên giết không được ta. Mà lại, ngươi vừa rồi thi triển huyết cấm bí thuật, thiếu đốt đại lượng tinh huyết, tất nhiên sẽ làm ngươi khí huyết tổn thất không nhỏ, cho nên thực lực ngươi bây giờ hẳn là đánh lớn chiếc khấu đi. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lấy cái gì đến cùng ta một trận chiến? Ngươi cho rằng ta vừa rồi thật không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ sao? Ta chỉ là cố ý để cho ngươi điên cuồng liều mạng thi triển huyết cấm bí thuật, muốn dùng cái này đến tiêu hao ngươi khí huyết thực lực thôi. Hiện tại, giờ đến phiên ta phản kích đi. Nói đi, Diệp Tu Thánh Tử liền toàn lực hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Diệp Tu Thánh Tử, kỳ thật Lục Tiểu Xuyên cũng sớm cảm giác được vừa rồi Diệp Tu Thánh Tử là trang, bày ra địch lấy yếu, tùy thời phản kích. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên kịp thời thu tay lại, không có cược. Hiện tại Diệp Tu Thánh Tử muốn phản kích, vậy dĩ nhiên cũng không có việc dễ dàng như vậy. Đối mặt Diệp Tu Thánh Tử hung mãnh thế công, Lục Tiểu Xuyên cũng nghiêm túc cái gì, không lùi mà tiến tới nên giết đi lên. Rất nhanh, hai người liền trong nháy mắt kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Lần nữa kịch liệt không gì sánh được chiến đấu đứng lên. Đánh gọi là một cái thiên băng địa liệt. Diệp Tu Thánh Tử sắc mặt lập tức lại thay đổi, một mặt tức giận khó mà tiếp nhận dáng vẻ nói Lục Tiểu Xuyên, thực lực của ngươi làm sao có thể một chút cũng không có yếu bớt. Ngươi vừa rồi rõ ràng thi triển lâu như vậy huyết cấm bí thuật, ngươi rõ ràng thiêu đốt không ít tinh huyết, khí huyết hư tiêu hao không ít, nhưng thực lực của ngươi nhưng không có hạ xuống mảy may, cái này sao có thể? Diệp Tu Thánh Tử tính toán thất bại. Hắn vốn cho là hắn trọi cứng bên dưới Lục Tiểu Xuyên huyết cấm bí thuật, liền có thể liền đến Lục Tiểu Xuyên thực lực đại tổn. Sau đó hắn liền bắt đầu điên cuồng phản kích, một đường đè chết Lục Tiểu Xuyên. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Lục Tiểu Xuyên thực lực lại không có chút nào yếu bớt. Ý Liễu Nguyên vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như lúc, Ý Liễu Nguyên vẫn là có thể ổn vượt qua hắn. Như vậy tình huống, quả thực là để Diệp Tu Thánh Tử nhất thời khó mà tiếp nhận. Kế hoạch của hắn cứ như vậy thất bại. Lục Tiểu Xuyên bĩu môi cười lạnh một tiếng, nói Diệp Tu Thánh Tử, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn ta không nhìn ra được sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy mắc lừa của ngươi sao? Nếu như ta ngay cả điểm ấy nắm chắc cũng không có, cái kia lại thế nào dám sử dụng huyết cấm bí thuật? Ai nói cho ngươi vận dụng huyết cấm bí thuật liền nhất định sẽ tổn thương khí huyết thực lực? Chỉ cần nắm chắc tốt một cái độ, đó là đương nhiên không có bất kỳ tổn thương. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta vừa rồi tại sao phải dừng tay? Nghe xong Lục Tiểu Xuyên sau khi giải thích, Diệp Tu Thánh Tử giờ mới hiểu được là tình huống như thế nào. Hắn vốn cho là hắn có thể tính kế đến Lục Tiểu Xuyên, nhưng không nghĩ tới đối phương so với hắn còn muốn khôn khéo, căn bản không lên hắn khi phản tính kế hắn một thanh. Cái này lại để Diệp Tu Thánh Tử thụ thương không nhẹ. Không nghĩ tới vẫn là bị hắn Lục Tiểu Xuyên cho bày một đạo. Khi Diệp Tu Thánh Tử một trận nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được. Tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Diệp Tu Thánh Tử lúc này cũng chỉ có thể là đem lửa giận đều phát tiết đến trên thân kiếm. Nhưng liều thực lực, hắn lại bị Lục Tiểu Xuyên ổn đè ép một đầu. Đa trọng đả kích phía dưới, làm cho Diệp Tu Thánh Tử tâm tính lần nữa sụp đổ. Cục diện lại khôi phục được lúc trước bình thường. Như vậy tình huống, để Thanh Đế Thánh Địa chúng cường giả trên mặt lần nữa lộ ra chút vẻ lo âu. Tiếp tục như vậy lời nói, tình huống kia hiển nhiên là không tốt lắm. Thanh Đế Thánh Chủ sắc mặt âm hàn đứng ở nơi đó, không nói một lời. Hắn hiện tại cũng không biết muốn thế nào là tốt. Hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, dù sao Đại Càn Tiên Tông cường giả thế nhưng đứng ở nơi đó. Hắn nếu là tùy tiện động thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào Diệp Tu chính mình. Nhưng Diệp Tu thật sự có thể thay đổi cục diện sao? Thật có thể thắng sao? Thanh Đế Thánh Chủ trong lòng cũng không nắm chắc. Cũng may chính là Diệp Tu Thánh Tử rất nhanh liền điều chỉnh tới, một lần nữa bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại, Diệp Tu Thánh Tử lại bắt đầu đối với Lục Tiểu Xuyên châm chọc khiêu khích đánh lên miệng pháo đến. Thử, Lục Tiểu Xuyên ngươi cũng liền điểm ấy thủ đoạn năng lực thôi, ngươi đánh bại không được ta, càng không khả năng để giết ta. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không ngại toàn bộ xuất ra, cũng đừng che giấu vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là tái nhận vô lực. Cho nên, nhất định trận quyết đấu này ngươi sẽ thắng, ta nhất định có thể cười đến cuối cùng. Liều Tiêu Hao, ngươi thua không nghi ngờ. Thất bại sao? Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng. Hắn tự nhiên không thể lại cùng Diệp Tu Thánh Tử Liều Tiêu Hao chiến. Như thế không có ý nghĩa gì. Trận chiến này, hắn Lục mỗi người nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng rõ ràng, quang minh chính đại. Chương 916, giết ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi lấy cái gì giết ta? Chương 916, giết ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi lấy cái gì giết ta? Cho nên, ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi có đúng không? Lục Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng. Diệp Tu Thánh Tử lực lượng mười phần cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi giết sao? Ngươi có thực lực này sao? Liều Tiêu Hao ngươi liều nổi sao? Giết ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi lấy cái gì giết ta? Chỉ bằng ngươi thành tiên cảnh cửu trọng cảnh giới sao? Ngươi đời này đều mơ tưởng giết ta. Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu, thành tiên cảnh cửu trọng không đủ. Diệp Tu Thánh Tử một mặt ngạo mạn khinh thường lắc đầu nói, không đủ, đương nhiên không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta thế nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong, ngươi cảm thấy ngươi thành tiên cảnh cửu trọng đủ sao? Kém quá xa. Lục Tiểu Xuyên hồng thanh vừa quát nói, nếu thành tiên cảnh cửu trọng không đủ, vậy ta liền đột phá tới đất tiên cảnh. Đột phá tới đất tiên cảnh. Ha ha ha. Diệp Tu Thánh Tử lập tức cất tiếng cười to, rượu đều không có uống liền say thành dạng này. Si nhân nằm mơ cũng không phải làm như thế đi. Địa tiên cảnh, há lại ngươi nói đột phá liền có thể đột phá. Dù là ngươi là tuyệt thế thiên tài, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bao nhiêu thiên tài, cố gắng cả đời đều không thể phóng ra bậc cửa kia. Địa tiên, có tiên tên, là trên mặt đất chi tiên. Đã là tiên, đó chính là một bước có thể lên trời. Muốn đột phá tới đất tiên cảnh, khó như lên trời, há lại ngươi muốn đột phá liền có thể đột phá. Ngươi còn trẻ, các phương diện tích lũy cũng còn xa xa không đủ, muốn đột phá tới đất tiên cảnh, bất quá là si tâm ngộng tưởng thôi, tuyệt không có khả năng sự tình. Không thể nào sao? Đối với người khác tới nói, cái kia đích thật là hoàn toàn chuyện không thể nào. Không có bất kỳ cái gì một tia khả năng tồn tại. Thế nhưng là đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, hắn lại cũng không cho rằng như vậy. Vậy liền trừng lớn mắt chó của ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ, nhìn ta Lục mẫu người là như thế nào đột phá tới đất tiên cảnh. Lục Tiểu Xuyên hồng thanh nói ra, âm vang hữu lực, trung khí mười phần. Đây là lòng tin tràn đầy biểu hiện. Nghe được Lục Tiểu Xuyên lời nói, Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng đều không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Không phải như thế nghịch thiên đi. Địa tiên cảnh thật nói đột phá liền có thể đột phá. Vậy cũng không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Đây chính là địa tiên cảnh a. Lục Tiểu Xuyên mới bao nhiêu lớn? Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên một đường tốc độ tu luyện đều nhanh đến bay lên, hoàn toàn không có bằng hữu, quả thực là không gì sánh được yêu nghiệt người tiên. Nhưng vấn đề là, thành tiên cảnh cửu trọng tới đất tiên cảnh, đây chính là một đạo to lớn lệch trời. To lớn như vậy lệch trời muốn vượt qua, há có việc dễ dàng như vậy? Tất nhiên là khó như lên trời. Lại nói, Lục Tiểu Xuyên đột phá đến thành tiên cảnh cửu trọng thế nhưng không đến bao lâu. Trong thời gian ngắn như vậy muốn lần nữa đột phá, bước vào thành tiên cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Bất quá, Lý Thừa Trạch hay là lập tức hồi phục thần trí. Hắn trùng điệp gật đầu nói, nếu đại ca dám nói thế với, vậy liền nhất định có thể làm được, chúng ta phải tin tưởng đại ca năng lực. Tần Hàn Yên mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý, rất tán thành. Lấy đại sư minh ổn một tí tác phong làm việc đến nói chuyện, hắn chỉ cần dám làm sự tình, vậy liền nhất định có thể làm được. Điểm này, mãi mãi cũng có thể tin tưởng đại sư Minh. Tại phương diện khác khó mà nói, nhưng ở sống còn phương diện, đại sư Minh kia chắc chắn sẽ không khoác lác. Dù sao mệnh đây chính là đại sư Minh quan tâm nhất đồ vật. Đại sư Minh sao lại cầm tính mệnh mở ra cho đùa? Việc quan hệ tính mệnh, cái kia nhất định phải ổn một tí mới được. Thanh đế thánh địa mọi người và thanh đế thành những quần chúng vây xem kia đối với Lục Tiểu Xuyên phát ngôn bừa bãi hiển nhiên khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Địa tiên cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá? Ngươi cho rằng là ăn cơm uống nước sao? Nói đột phá liền có thể đột phá? Thật có đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, vậy cái này thế gian địa tiên cảnh liền sẽ không thưa thớt như vậy chân quý. Bao nhiêu thiên tài cố gắng cả đời cũng không có thể được thường mong muốn, không có thể phóng ra một bước này. Khoác lác ai không biết, có thể đem thổi qua châu thực hiện đó mới xem như bản sự. Lớn Càn Tiên Tông đại thánh con, thì tính sao? Khoác lác làm theo sẽ bị khinh bỉ, sẽ bị đánh mặt. Lục đại thánh tử, tới tới tới, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Cũng cho chúng ta Thanh Châu người thật tốt mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, nhìn xem ngươi Lục đại thánh tử là như thế nào nhất cử đột phá tới đất tiên cảnh. Để cho chúng ta chứng kiến một chút, thế gian này trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh là như thế nào đản sinh. Ngươi nếu có thể đột phá tới đất tiên cảnh, vậy tuyệt đối sẽ là hắc long giới, không nên sẽ là toàn bộ cửu long thế giới trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh. Thậm chí phóng tới trong dòng chảy lịch sử, chỉ sợ cũng khó khăn tìm đi ra người thứ hai. Vậy ngươi coi như thật sẽ sáng tạo lịch sử, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất, sử thượng trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhanh lên bắt đầu đi, đang online chờ, gấp. Diệp Tu Thánh Tử lần này nó giết, hiển nhiên là đang biến tướng giẫm Lục Tiểu Xuyên. Đem một người nâng càng cao, cái kia ngã xuống sẽ càng thảm, kẻ càng đau nhức. Diệp Tu Thánh Tử chính là muốn hung hăng quẳng một chút Lục Tiểu Xuyên. Bầu không khí đều tô đậm đến phân thượng này, Lục Tiểu Xuyên không đột phá đó cũng là không được. Cho nên, hắn nhất định phải đột phá. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Đây là chính hắn chọn một đầu tuyệt lộ, tự mình đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Nhưng đây cũng là Lục Tiểu Xuyên cố ý mà làm chi? Không phá thì không lập. Hắn nhất định phải phá, muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Hiện tại Lục Tiểu Xuyên đã đến lui không thể lui tình trạng, vậy thì nhất định phải muốn một phát. Nhất định phải phá. Hỗn độn lô đen, đừng giả bộ chết hiện tại giờ đến phiên ngươi ra sân, xin ban cho ta năng lượng, giúp ta một chi lực đột phá địa tiên. Ngươi nấng ngươi lâu như vậy, hiện tại cũng là thời điểm giúp ta đột phá. Lục Tiểu Xuyên trên người bây giờ thế nhưng là có hơn 46 triệu linh tinh. Quả thực là một cái cực kỳ dọa người con số kinh khủng. Có được như vậy một tòa linh tinh sơn, Lục Tiểu Xuyên nện cũng muốn nện vào hỗn độn lỗ đen trợ hắn đột phá. Hiện tại đã đến lui không thể lui tuyệt lộ, Lục Tiểu Xuyên cũng không tin hỗn độn lỗ đen thật đúng là có thể thấy chết không cứu, lúc này trả lại cho mình giả chết. Vậy liền hoàn toàn không có cách nào chơi. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên đây là đang ép mình, đồng thời cũng là đang ép hỗn độn lỗ đen. Phá, phá cho ta. Lục Tiểu Xuyên trong lòng phát ra cuồng loạn tiếng giống to. Lực lượng vô tận từ Lục Tiểu Xuyên thể nội bạo phát ra, toàn lực thúc dục hỗn độn lỗ đen, điên cuồng đem linh tinh nện vào đi. Lúc này Lục Tiểu Xuyên, trước nay chưa có bộc phát, tín niệm lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Tại lực lượng cường đại như thế thôi động phía dưới, hỗn độn lỗ đen cũng nên đón cường đại nhất bộc phát. Một cố cường đại lực lượng từ hỗn độn trong lỗ đen bừng lên, giống như thiên hà đổ nghiêng bình thường, trùng trùng điệp điệp, tựa như thao hải. Lục Tiểu Xuyên hiện tại nắm giữ 11 cửa tiểu pháp tắc, muốn đột phá trở thành địa tiên đâu, vậy thì là cần trở thành tiểu pháp tắc chi chủ. Mà trở thành tiểu pháp tắc chi chủ đâu, thì là muốn hoàn toàn chúa tể một môn pháp tắc. Nắm giữ một môn pháp tắc liền cũng không đại biểu có thể chúa tể một môn pháp tắc. Chúa tể thì là hoàn toàn tùy tâm sở dục tuyệt đối nắm giữ pháp tắc. Chương 917, dùng cái gì phá cục? Chỉ có đột phá chương 917, dùng cái gì phá cục? Chỉ có đột phá đơn cử đơn giản ví dụ, có thể thuần thục dùng kiếm, vậy liền xem như nắm giữ kiếm. Nhưng mặc dù nắm giữ kiếm, kiếm đối với ngươi mà nói vẫn là cái ngoại vật. Mà chúa tể đâu, thì là đem thanh kiếm này hóa thành thân thể ngươi một bộ phận, cùng ngươi thân thể hoàn toàn hòa làm một thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Như vậy, mới xem như chúa tể thanh kiếm này. Khống chế kiếm cùng người kiếm hợp một, ở giữa kia thế nhưng là kém rất nhiều. Nói là có một đầu to lớn hồng câu đều không đủ. Có thể nói là khác nhau một trời một vực đi. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên muốn đột phá tới đất tiên cảnh, vậy thì nhất định phải muốn chúa tể một môn pháp tắc. Một bước này, rất khó, phi thường khó. Chính là bởi vì khó, cho nên thành tiên cảnh tới đất tiên cảnh đó là một đạo to lớn hạm, ngăn trở vô số thiên tài. Không xuống đất tiên đều là phàm tục. Chỉ có bước vào địa tiên cảnh, đó mới xem như mò tới tiên bậc cửa, mới có thể tính được là có thành tiên tư cách. Không xuống đất tiên cảnh, vậy liền cùng tiên vô duyên. Cố gắng cả đời, cũng bất quá là một kẻ phàm tục. Muốn bước ra một bước này, quá khó khăn. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, vậy cũng rất khó. Cũng đều là vạn người không được một sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thanh Đế Thánh Địa cùng Thanh Đế Thành nhân tại không có người xem trọng Lục Tiểu Xuyên. Cũng không cảm thấy Lục Tiểu Xuyên có thực lực như vậy có thể đột phá tới đất tiên cảnh. Diệp Tu Thánh Tử một mặt nghiền ngẫm khinh thường ở nơi đó nhìn xem cho hay. Hắn đang chờ Lục Tiểu Xuyên bị mình hung hăng đánh mặt. Lại dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nói vừa muốn đột phá tới đất tiên cảnh. Có bản lĩnh đi ra đi hai bước. Nhưng, rất nhanh, Diệp Tu Thánh Tử sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Bởi vì hắn đã nhận ra tình huống không thích hợp. Lúc này Lục Tiểu Xuyên, trên thân bạo phát ra cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng, không khỏi để cho người ta có chút bận tâm đứng lên. Sẽ không thật muốn đột phá đi. Giờ phút này, tại hỗn độn lỗ đen lực lượng trợ giúp phía dưới, bàng bạc hỗn độn chi lực điên cuồng rót vào đến Lục Tiểu Xuyên thể nội, một bên cấp tốc rèn luyện Lục Tiểu Xuyên thân thể, đem Lục Tiểu Xuyên thân thể rèn luyện càng thêm cường đại. Một bên lại đem pháp tắc căn bản rót vào đến Lục Tiểu Xuyên trong đầu. để Lục Tiểu Xuyên rong chơi tại pháp tắc thế giới trong hải dương, trực kích pháp tắc căn bản, thấy được pháp tắc đầu nguồn. Từ đầu nguồn lại đến cái nhìn thì, vậy thì đồng nghĩa với đứng ở đỉnh núi lại đến coi trọng núi đường. Tự nhiên là có loại nhìn một cái không sót gì cảm giác. Lục Tiểu Xuyên thiên phú lực lĩnh ngộ vốn là rất yêu nghiệt nghịch tiên, lại có hỗn độn lỗ đen như vậy tương trợ, chẳng khác gì là cho Lục Tiểu Xuyên thể hội quán đỉnh không sai biệt lắm. Thì tương đương với trực tiếp đem pháp tắc căn bản một mạch rót vào đến Lục Tiểu Xuyên trong óc. Đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả cực dai. Trong nháy mắt liền để Lục Tiểu Xuyên đối với pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên to lớn. Lĩnh ngộ tốc độ cũng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Khủng bố như thế như vậy tốc độ, đem Lục Tiểu Xuyên cũng thực giật mình kêu lên. Thời điểm then chốt, còn phải là hỗn độn lỗ đen đáng tin cậy a. Không hung hăng bước hỗn độn lỗ đen một thành, cái này lao đăng lúc nào mới có thể để chính mình đột phá. Xem ra hỗn độn lỗ đen cũng cùng người một dạng, có đôi khi cũng cần bước một thành. Không hung hăng bước một thành, cũng không biết tiềm lực lớn bao nhiêu. Lục Tiểu Xuyên nhanh chóng lĩnh ngộ lấy, rất nhanh liền đem kim pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn viên mãn tình trạng. Chúa tể kim pháp tắc, chúa tể một môn tiểu pháp tắc, đó chính là đột phá tới đất tiên cảnh cơ sở điều kiện. Hiện tại, Lục Tiểu Xuyên đạt đến đột phá điều kiện. Vậy còn dư lại sự tình, cũng bất quá chính là nước chảy thành sông. Lục Tiểu Xuyên không có phí chút sức lực, liền bắt đầu đột phá. Tại hỗn độn lỗ đen cường đại hỗn độn lực lượng trợ giúp phía dưới, trực tiếp một đường đem Lục Tiểu Xuyên đẩy hướng đột phá tình trạng. Ầm ầm, thiên đạo pháp tắc giáng lâm. Một đạo thần huy từ trên 9 tầng trời mà hàng, rơi xuống Lục Tiểu Xuyên trên thân, đem Lục Tiểu Xuyên bao phủ đi vào. Thần huy phía dưới, Lục Tiểu Xuyên lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, tựa như thần lâm bình thường. Một màn như thế, cũng lập tức kinh chấn tất cả mọi người. Cả kinh vô số người đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, chấn một câu đều nói không ra. Đều là rất khó lấy tin gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Xuyên. Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng mới thầm thả lòng khẩu khí, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Bọn hắn là Lục Tiểu Xuyên cảm thấy cao hứng, càng cảm thấy kiêu ngạo. Huyền hư nhân tiên bọn hắn một trận hai mặt nhìn nhau, cũng đồng dạng bị thật sâu rung động đến. Địa tiên cảnh, đại thánh con vậy mà nói đột phá vẫn thật là cho đột phá. Cái này không khỏi cũng quá mức tại nghịch thiên đi. Thật làm được. Huyền hư nhân tiên bọn hắn kỳ thật cũng cảm thấy Lục Tiểu Xuyên chỉ sợ là làm không được. Nếu như cái này đều có thể làm được nói, vậy đơn giản là không nên quá nghịch thiên. Căn bản chính là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào mới đối. Dù sao, Lục Tiểu Xuyên đột phá đến thành tiên cảnh cửu trọng cũng đều không lâu. Một tháng đều không có đi qua đi. Ai có lớn như vậy năng lực, có thể trong vòng một tháng từ thành tiên cảnh cửu trọng đột phá tới đất tiên cảnh đâu. Đừng nói là phóng nhãn toàn bộ cửu long thế giới, cho dù là phóng nhãn trong dòng sông lịch sử, cũng tuyệt đối không tìm ra được cái thứ hai mới đối. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại làm được. Lục Tiểu Xuyên từ tiến vào Võ Công Sơn Thánh Địa đằng sau, vừa mới qua đi bao lâu. Đoạn đường này tốc độ tu luyện, đã không thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Thế gian này bất luận cái gì hình dung từ đều hình dung không được. Không hổ là ta lớn Càn Tiên Tông đại thánh con a. Tông chủ đại nhân hoàn toàn chính xác rất tinh mắt, rất có thấy xa, tuệ nhãn biết châu, vì ta lớn Càn Tiên Tông chọn chúng như thế một vị đại thánh con, đây là ta lớn Càn Tiên Tông chi phúc a. Như đại thánh con không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tất nhiên là có tiên nhân chi tư, tất nhiên có thể chứng đạo thành tiên. Ta lớn Càn Tiên Tông huy hoàng, cũng đem nâng cao một bước. Huyền hư nhân tiên cũng không chịu được cảm thán đứng lên. Một cố cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. Mặt khác mấy tên nhân tiên cảnh cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu. Đích thật là như vậy, không bội phục đều không được. Bọn hắn hiện tại đối với Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là phục sát đất. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thiên tài có thể như vậy. Đừng nói là như vậy dù là đạt tới Lục Tiểu Xuyên một phần mười đều không có. Quá yêu nghiệt, quá nghịch tiên. Cũng may đây là bọn hắn lớn Càn Tiên Tông đại thánh con. Mà Thanh Đế Thánh Địa đám người thì là có chút hoảng hồn, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Thanh Đế Thánh Chủ càng là sắc mặt tái nhợt, thần sắc cứng ngắc ở nơi đó. Như vậy đột nhiên xuất hiện tình huống, cũng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Thanh Đế trong thành càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, một mảnh xôn xao. Các loại tiếng nghị luận cũng rất nhanh liền nổ ra. Gọi thẳng đơn giản quá thần. Lúc này, thụ nhất kích thích thuộc về Diệp Tu Thánh Tử. Hắn vừa rồi còn muốn kêu gào, thế nhưng là không nghĩ tới đánh mặt vậy mà tới nhanh như vậy. Lục Tiểu Xuyên lại còn thật nhanh như vậy đã đột phá. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tu Thánh Tử tự nhiên là khó mà tiếp nhận, không thể tin được. Nhưng vấn đề là, như sắt thép sự thật liền bày ở trước mặt, hắn không tin cũng không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Tu Thánh Tử một mặt tuyệt vọng, mặt xám như cho gắt gao nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Nội tâm ngũ vị tạp trần, trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu, muốn tự tử đều có. Chương 918, Địa Tiên Cảnh Lục Tiểu Xuyên chương 918, Địa Tiên Cảnh Lục Tiểu Xuyên rất nhanh, theo đại đạo thần huy tán đi đằng sau, Lục Tiểu Xuyên cả người cũng phát sinh thủy biến. Mệnh cách đạt được thăng hoa. Trên thân phát ra khí thế cường đại hơn nhiều. Cả người cảm giác cũng biến thành rất không giống mới. Lục Tiểu Xuyên thân thể tại hỗn độn lực lượng rèn luyện phía dưới, sợ là tăng lên mấy lần không chỉ. Lục Tiểu Xuyên cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra cái kia cố cường đại hỗn độn lực lượng, tựa như là có hồng hoang chi lực tiềm ẩn trong cơ thể hắn giống như. Hiện tại Lục Tiểu Xuyên cảm giác hắn chỉ cần tiện tay một nắm, liền có thể đem hư không bóp nát giống như. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều động chư thiên pháp tắc lực lượng. Chúa tể kim pháp tắc lực lượng, Lục Tiểu Xuyên chỉ cần nhất niệm, vậy liền có thể tùy tâm sử dụng trấn áp trong thiên địa này hết thảy. Vô tận pháp tắc lực lượng hải dương, đều thỏa thích để cho hắn sử dụng. Lúc này Lục Tiểu Xuyên mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì là tiên siêu thoát ra phàm tục. Lục Tiểu Xuyên cảm giác hắn đã có thể cùng thiên địa này bình khởi bình tọa, không còn bị hôm nay ép một đầu, hắn có thể vọt tại ở giữa thiên địa này, siêu phàm thoát tục, không hề bị thế gian lực lượng ước thúc. Siêu thoát ra pháp tắc, có loại tiên cảm giác, đây mới là tiên nên có lực lượng. Trước đó Lục Tiểu Xuyên là có thể cảm giác được trong thiên địa này có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn, nhưng là hiện tại, cỗ này giữa thiên địa vô hình trói buộc lực lượng đều không tồn tại. Hắn hiện tại đã siêu thoát. Cái này chính là địa tiên cảnh. Thu hồi suy nghĩ sau, Lục Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu Thánh Tử. Bị Lục Tiểu Xuyên lánh bế quét qua, Diệp Tu Thánh Tử vậy mà bị hù theo bản năng lui về sau hai bước. Thật là đáng sợ ánh mắt, khí thế thật là mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, Diệp Tu Thánh Tử liền cảm giác sâu sắc nhục nhã. Hắn nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao có thể bị một cái vừa đột phá tới đất tiên cảnh tiểu tử dọa cho lui đâu? Hắn làm sao lại cảm giác được sợ chứ? Cái này không nên. Coi như hắn Lục Tiểu Xuyên đột phá đến địa tiên cảnh thì như thế nào? Cũng bất quá chính là đột phá một cảnh giới thôi. Như thế nào đi nữa, cũng chỉ là vừa đột phá tới đất tiên cảnh thôi. Hắn Diệp Tu Thánh Tử thế nhưng là địa tiên cảnh đỉnh phong. Cảnh giới thứ nhất nguyên vẫn là tại phía xa hắn Lục Tiểu Xuyên phía trên. Cho nên, ưu thế như cũ tại hắn Diệp Tu Thánh Tử trên tay, hắn còn gì phải sợ. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tu Thánh Tử ý nguyên vẫn là có chút không hiểu hốt hoảng. Luôn có chủng không quá an cảm giác. Diệp Tu Thánh Tử phẫn nộ gào thét lên tiếng, "Lục Tiểu Xuyên, ngươi bất quá chỉ là đột phá đến địa tiên cảnh thôi, ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Đột phá thì như thế nào? Cảnh giới của ngươi y nguyên kém ta rất nhiều, ta đối với ngươi y nguyên có ưu thế thật lớn đại. Ta không sợ ngươi, ngươi mơ tưởng hù dọa đến ta." Nhưng Diệp Tu Thánh Tử hiển nhiên là tại cho mình ủng hộ động viên, mà cử động như vậy, không thể nghi ngờ là trột dạ biểu hiện. Nhưng hắn còn muốn mạnh miệng một chút, biểu hiện ra chính mình rất dũng cảm bộ dáng. Lục Tiểu Xuyên cũng lười cùng Diệp Tu Thánh Tử nói thêm cái gì nói nhảm. Hắn đột phá đến địa tiên cảnh, hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ. Kỳ thật Lục Tiểu Xuyên còn có thể tiếp tục vận dụng linh tinh đột phá cảnh giới. Theo dĩ vãng tình huống đến xem lời nói, đem hơn 45 triệu linh tinh toàn bộ tiêu hao lời nói, hẳn là có thể đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như tiếp tục đột phá cảnh giới, nhất cử đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ lời nói, cái kia lại giết hắn Diệp Tu Thánh Tử, nhưng chính là dễ dàng, tiện tay nắm sự tình. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Giết một cái Diệp Tu Thánh Tử mà thôi, căn bản không cần như vậy. Hắn cảnh giới bây giờ hẳn là đủ rồi. Dù sao hắn vừa rồi liền đã có thể ổn ép hắn Diệp Tu Thánh Tử một đầu. Hiện tại, thực lực của hắn thế nhưng là tăng lên gấp bội. Các phương diện đều chiếm được chất thủy biến, có to lớn tăng lên. Lại đến đối phó Diệp Tu Thánh Tử lời nói, vậy hẳn là dễ dàng mới đối. Căn bản không cần cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại, chính là đủ. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên cũng không có tiếp tục đột phá cảnh giới, mà là trực tiếp đối với Diệp Tu Thánh Tử độc thủ. Lục Tiểu Xuyên toàn lực thẳng hướng Diệp Tu Thánh Tử. Vừa mới đột phá, chính là cần một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm một ít thực lực thời điểm. Diệp Tu Thánh Tử không thể nghi ngờ là tốt nhất biếm ngắm. Mặc dù Diệp Tu Thánh Tử ngoài miệng nói không sợ, nhưng đối mặt toàn lực hướng hắn đánh tới Lục Tiểu Xuyên, Diệp Tu Thánh Tử nội tâm lại lập tức hoảng một tí. Có thể lúc này, lại hoảng cũng phải chịu đựng. Diệp Tu Thánh Tử cũng chỉ có thể là kiên trì toàn lực xuất thủ chuẩn bị lên chiến. Đột phá tới đất tiên cảnh Lục Tiểu Xuyên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Diệp Tu Thánh Tử trong lòng cũng hoàn toàn không có cái đấy. Chỉ là trong lòng có chủng thật không tốt dự cảm. Luôn cảm giác hắn hiện tại có rất lớn nguy hiểm. Tình huống cũng quả nhiên là như vậy. Giao phong phía dưới, Diệp Tu Thánh Tử liền lập tức cảm thấy hiện tại Lục Tiểu Xuyên trở nên cường đại đến mức nào, đơn giản cường đại đáng sợ. Một cái giao phong phía dưới, Lục Tiểu Xuyên lợi dụng thế dễ như trở bàn tay, một mảnh quét ngang Diệp Tu Thánh Tử. Diệp Tu Thánh Tử trực tiếp bị Lục Tiểu Xuyên một kích đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ngã xuống đất. Vừa đối mặt, liền đem Diệp Tu Thánh Tử đánh có chút ngộp bức. Mới khiến cho Diệp Tu Thánh Tử biết Lục Tiểu Xuyên thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Các phương diện năng lực đều tăng lên quá nhiều, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Cái này khiến Diệp Tu Thánh Tử trong lòng không ngừng kêu khổ. Nhưng lúc này, Lục Tiểu Xuyên cũng căn bản không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ nhiều cơ hội. Không đợi Diệp Tu Thánh Tử lấy lại tinh thần, Lục Tiểu Xuyên thế công cũng đã mãnh liệt giết tới. Long Vương kiếm quyết thức thứ 7 toàn lực thi triển đi ra, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hung hăng hướng Diệp Tu Thánh Tử trên thân chém giết xuống dưới. Long Vương kiếm lực lượng cũng bị Lục Tiểu Xuyên thúc vẽ đến sức mạnh cực kỳ mạnh, bạo phát ra Long Vương chi uy. Long Vương kiếm, đây chính là một thanh cường đại tiên khí. Mặc dù cũng không thể đủ bộc phát ra tiên khí chi uy, nhưng lúc này ở Lục Tiểu Xuyên trong tay toàn lực thi triển đi ra, cũng có một tia tiên uy bắn ra, chém xuống một kiếm, duệ không thể đỡ. Lục Tiểu Xuyên căn bản không cho Diệp Tu Thánh Tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bá đạo một kiếm, lần nữa đem Diệp Tu Thánh Tử hung hăng chém xuống trên mặt đất. Cực điểm bá đạo phong mang, từng đạo chém xuống đến Diệp Tu Thánh Tử trên thân. Mặc dù nói Diệp Tu Thánh Tử trên người có cường đại phòng ngự bảo vật ngăn cản đạo này cực điểm bá đạo phong mang, nhưng cũng y nguyên còn có một phần lực lượng xuyên thấu phòng ngự bảo vật, trọng kích tại Diệp Tu Thánh Tử trên thân thể. Phúc. Một ngụm cực nóng máu tươi từ Diệp Tu Thánh Tử trong miệng phun tới. Diệp Tu Thánh Tử thể nội nhận lấy kịch liệt chấn động, thủ thương không nhẹ. Thân thể của hắn căn bản gánh không được Lục Tiểu Xuyên đáng sợ như thế hung mãnh công kích. Long Vương kiếm quyết kiếm pháp lực lượng, thật sự là quá mức bá đạo phong mang một chút. Ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Tu Thánh Tử cũng rất rõ ràng cảm giác được hắn hoàn toàn không phải Lục Tiểu Xuyên đối thủ, nếu như lại tiếp tục dạng này chiến đấu tiếp lời nói, vậy hắn tất nhiên sẽ chết tại Lục Tiểu Xuyên trên tay. Cho nên, Diệp Tu Thánh Tử rốt cục luống cuống. Hắn rốt cục ngửi được khí tức tử vong. Hắn rốt cục không còn dám khinh thị Lục Tiểu Xuyên nửa điểm, không gì sánh được chăm chú đối đại đứng lên. Nhưng lúc này hắn tình huống cực kỳ hỏng bét. Chương 919, Lục Tiểu Xuyên ngược được Diệp Tu Thánh Tử. Chương 919, Lục Tiểu Xuyên ngược được Diệp Tu Thánh Tử. Diệp Tu Thánh Tử lần lượt bị Lục Tiểu Xuyên đánh bay đi ra ngoài. Thương thanh máu tươi phun ra. Thân thể cũng tại bị Lục Tiểu Xuyên hung manh thế công cho đánh nát. Lục Tiểu Xuyên giờ phút này sức mạnh bùng lên, uy thế thật sự là quá mức cường đại chút, tràn đầy cực điểm lực lượng hủy diệt. Diệp Tu Thánh Tử chỗ nào chống đỡ được? Mắt thấy thân thể của mình tại bị từ từ đánh nát, từng bước một đi hướng tử vong. Diệp Tu Thánh Tử gấp, hắn một mặt sợ hai hướng Thanh Đế Thánh Chủ cầu cứu rồi đứng lên, "Thánh Chủ, nhanh cứu ta a. Ta thế nhưng là Thanh Đế Thánh tương lai hy vọng, ta không thể chết, càng không thể chết tại Thanh Đế Thành. Nếu như hôm nay ta chết, vậy sẽ là ta Thanh Đế Thánh mãi mãi cũng lau không đi vô cùng nhục nhã. Vậy ta Thanh Đế Thánh đem mãi mãi cũng không cách nào tại Cửu Châu bên trong ngẩng đầu lên." Thanh Đế Thánh Chủ sắc mặt càng trở nên khó coi. Loại chuyện này hắn lại làm sao không biết đâu. Nhưng vấn đề là, công khai lôi đài quyết đấu, hắn Thanh Đế Thánh muốn chủ động phá hư quy tắc sao? Vừa rồi lôi đài quy tắc, thế nhưng là hắn Thanh Đế Thánh Chủ chủ động nhấn mạnh. Hiện tại hắn Thanh Đế Thánh Chủ yếu đến đánh mặt mình phải không? Như vậy sự tình, Thanh Đế Thánh Chủ tự nhiên là không muốn đi làm. Hắn Thanh Đế Thánh Chủ cũng gánh không nổi người này. Như vậy hắn Thanh Đế Thánh Địa Giá đồng dạng là mất hết thể diện, sẽ bị người trong thiên hạ lên án. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là, nếu như hắn Thanh Đế Thánh không để ý lôi đài quy tắc muốn động thủ cứu người lời nói, Đại Càn Tiên Tông cường giả thế nhưng không phải ăn chay. Đối diện nhưng cũng có mười mấy tôn nhân tiên cảnh tồn tại cường đại. Còn có Huyền Hư Nhân Tiên Tôn này nhân tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu quả thật động thủ lời nói, vậy hắn Thanh Đế Thánh có thể chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Thật đến trình độ này, vậy coi như là không có đường sống mệt toàn. Đây mới là Thanh Đế Thánh chủ chân chính lo lắng sự tình. Bằng không mà nói, hắn đương nhiên là nguyện ý liều lĩnh xuất thủ cứu Diệp Tu. Dù sao đây chính là Thanh Đế Thánh thánh tử, có thể đại biểu cho Thanh Đế Thánh tương lai. Nếu là Diệp Tu tại Thanh Đế Thành bị giết, đôi này Thanh Đế Thánh mà nói, cũng hoàn toàn chính xác sẽ là vĩnh viễn xỉ đục. Cục diện dưới mắt đối với Thanh Đế Thánh chủ mà nói, tả hữu đều bị khó. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơi không cẩn thận lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sự tình một khi làm lớn chuyện, nào sẽ nháo đến trình độ nào, cũng khó có thể dự liệu đến. Không ai từng nghĩ tới, Đại Càn Tiên Tông vị kia tuổi trẻ đại thánh con Lục Tiểu Xuyên thực lực vậy mà lại cường đại đến yêu nghiệt như thế tình trạng. Vậy mà tại trên lôi đài, tuy y đã đột phá đến địa tiên cảnh. Tuổi còn trẻ như thế, liền nắm giữ tất cả tiểu pháp tắc, thực hiện tiểu pháp tắc đại viên mãn cảnh. Có thể làm đến như vậy người, vậy bản thân chính là phượng mao lân giác, hiếm thấy hiếm thấy. Cực kỳ yêu nghiệt bị tiên. Đồng thời, hắn Lục Tiểu Xuyên còn nhất cử nhẹ nhõm đột phá đến địa tiên cảnh. Hơn 20 tuổi địa tiên cảnh. Toàn bộ Cửu Long thế giới còn có thể tìm đi ra cái thứ hai sao? Mà lại hắn Lục Tiểu Xuyên cũng chính là chừng 25 dáng vẻ. Diệp Tu Thánh Tử cái tuổi này thời điểm, còn chỉ là khó khăn lắm bước vào thành tiên cảnh. Lục Tiểu Xuyên trên người có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều đánh vỡ lẽ thường, chưa bao giờ nghe tình huống xuất hiện. Đây là mặc cho ai đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tốt đẹp cục diện, ai có thể nghĩ đến vậy mà lại biến thành dạng này. Diệp Tu Thánh Tử đồng dạng là rất là thất sách. Hắn muốn cho rằng trận chiến này hắn 10 phần chắc chín, tất nhiên là nhẹ nhõm nắm, thắng lợi dễ dàng hắn Lục Tiểu Xuyên tính mệnh. Hắn bản còn tưởng tượng lấy hắn chém giết Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, từ đây dương danh lập vạn, danh chấn toàn bộ Hắc Long giới. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều quá. Sự tình nào có hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Đối với tình hình dưới mắt, Diệp Tu Thánh Tử hiển nhiên khó mà tiếp nhận. Hắn một mặt phát điên. Lục Tiểu Xuyên, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi là yêu nghiệt gì quái thai? Tuyệt thế thiên tài ta cũng gặp rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có giống ngươi như vậy yêu nghiệt mỹ tiên. Ngươi đơn giản không phải người, không, không đúng, ngươi là tiên nhân chuyển thế, ngươi nhất định là tiên nhân chuyển thế. Bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể yêu nghiệt như thế? Diệp Tu Thánh Tử khàn giọng la lên. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẫn không để ý tới hắn nửa phần, mà là tiếp tục điên cuồng xuất thủ, phải sớm điểm chém giết hắn Diệp Tu Thánh Tử. Châm thi sinh biến, mau chóng đem Diệp Tu Thánh Tử giết, đó mới có thể gối cao không lo. Bốn phía đám người cũng đều không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau, ngầm sinh kinh ngạc. Tiên nhân chuyển thế, đây không phải là trong truyền thuyết sự tình sao? Chẳng lẽ lại thật có tiên nhân chuyển thế mà nói? Liên quan tới tiên nhân chuyển thế thuyết pháp đích thật là có không ít, nhưng rất nhiều đều chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy nghe đồn thôi, cũng không phải là chân thực tồn tại sự tình. Trong dòng chảy lịch sử, hoàn toàn chính xác có không ít nói có cái mũi có mắt, thậm chí nói là trải qua chứng thực tiên nhân chuyển thế. Nhưng lịch sử còn chờ khảo chứng, thật thật giả giả cũng khó có thể biết được. Nhưng Lục Tiểu Xuyên yêu nghiệt mỹ tiên, đích thật là để cho người ta cảm thấy hắn chính là tiên nhân chuyển thế, cũng chỉ có tiên nhân chuyển thế mới có thể giải thích. Gặp Lục Tiểu Xuyên cũng không để ý tới chính mình, mà là tiếp tục đối với mình hạ tử thủ, Diệp Tu Thánh Tử cũng rốt cục hạ thấp tư thái, hướng Lục Tiểu Xuyên nhận sợ hãi cầu xin tha thứ đứng lên. Lục đại thánh tử, chuyện lúc trước là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi nhận lầm, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ngươi muốn cái gì điều kiện đều có thể nói ra, ta cái gì đều đáp ứng. Mặc kệ cần bồi thường thường bao nhiêu tiền, ta đều bồi. Giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi cũng không có tất yếu không thể không giết ta. Nếu không ngươi nói một chút, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Nhìn thấy Diệp Tu Thánh Tử như vậy hèn mọn cầu xin tha thứ dáng vẻ, Thanh Đế Thành người cũng đều là một mảnh xôn xao kinh hô. Một màn như thế, thật sự là quá mức nổ tung chút. Luôn luôn cao cao tại thượng Diệp Tu Thánh Tử, lại có hèn yếu như vậy kém cỏi một mặt. Tại Thanh Thành đám người trong suy nghĩ, Diệp Tu Thánh Tử thế nhưng là đứng ở trên 9 tầng trời thượng bị giả, là thần thánh không thể mạo phạm tồn tại. Cho dù là nghị luận Diệp Tu Thánh Tử một phen, cũng có thể trêu chọc tới giết thân chi họa. Diệp Tu Thánh Tử cao lớn thần thánh, đã sớm khắc sâu tiến vào Thanh Đế Thành nội tâm của người chỗ sâu. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ cao lớn thần thánh Diệp Tu Thánh Tử lại giống như là một đầu hèn mọn chó bình thường. To lớn như vậy tương phản, thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Đây thật là bọn hắn nhận biết vị kia không ai bị nổi Diệp Tu Thánh Tử sao? đúng là để cho người ta có loại không nhận ra Diệp Tu thánh tử cảm giác. Không chỉ có là thanh đế thành người, thanh đế thánh đám người cũng đồng dạng một mảnh tắt lưới. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Tu thánh tử vậy mà lại trước mặt mọi người như vậy hèn mọn cầu xin tha thứ. Cái này Hòa Thuận là ngay cả mặt cũng không cần. Hèn mọn đến mức độ này, đây đã là thanh đế thánh vô cùng nhục nhã. Hắn Diệp Tu thánh tử thế nhưng là thanh đế thánh thánh tử, đại biểu thế nhưng là thanh đế thánh mặt mũi. Hắn như vậy hèn mọn nhận sợ hãi cầu xin tha thứ, thanh đế thánh mặt mũi đều bị hắn cho mất hết. Thanh đế thánh chủ cũng một mặt phẫn nộ lạnh lùng hung ác trừng mắt Diệp Tu thánh tử. Chương 920, Diệp Tu thánh tử hèn mọn cầu xin tha thứ. Chương 920, Diệp Tu thánh tử hèn mọn cầu xin tha thứ. Có thể Diệp Tu thánh tử lúc này lại không nhúc nhích chút nào. Hắn cũng không để ý vô số mắt ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Thật sự nếu không cầu xin tha thứ, hắn biết hắn lập tức liền phải chết. Hắn cũng không muốn chết a. Cho nên hiện tại cũng chỉ có hèn mọn cầu xin tha thứ, cầu xin Lục Tiểu Xuyên có thể đại nhân đại lượng tha hắn một lần. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cầu xin Lục Tiểu Xuyên cũng sẽ không để ý tới nửa phần. Gặp Lục Tiểu Xuyên vẫn không có để ý chính mình, ý nguyên tiếp tục điên cuồng tấn công. Diệp Tu thánh tử tâm thái sập, hắn lớn tiếng gầm thét lên, "Lục đại thánh tử, ta đều đã dạng này hèn mọn hướng ngươi cầu xin tha thứ, đều nói rồi có thể đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện, ngươi còn muốn thế nào? Giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vì cái gì thì sẽ không thể hảo hảo nói một chút đâu? Ta cùng ngươi ở giữa có sâu như vậy thù đại hận có đây không? Đáng giá ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết không thể sao? Cho người khác cơ hội cũng là tại cho mình cơ hội, người hay là không nên đem sự tình làm quá tuyệt, nếu không đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt." Nghe Diệp Tu thánh tử lời nói, Lục Tiểu Xuyên lại là nở nụ cười lạnh. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Diệp Tu thánh tử nói cướp giật vô số thiếu nữ, ép buộc giết hại bọn hắn, đây là tội một. Sai sử dung túng người khác lừa gạt cướp giật bát hoang hơn vạn thiếu nữ, chí tử hơn phân nửa, đây là tội hai. Phái người bắt đi sư đệ sư muội ta, khiến cho dị ma tộc làm tế tự phẩm, kém chút làm hại bọn hắn mất mạng, đây là tội ba. Ngươi chi Diệp Tu thánh tử chi tội, tội lỗi chồng chất, nhân thần cộng phẫn. Ta Lục Mỗ người hôm nay nếu không thay trời hành đạo giết ngươi, ta hưởng làm người. Ngươi từ đâu tới mặt, còn dám cầu ta tha cho ngươi một mạng? Ta là tham tài, nhưng tối thiểu nhất còn có làm người danh giới cuối cùng tại. Mà ngươi Diệp Tu thánh tử, ngay cả làm người cơ bản nhất danh giới cuối cùng đều không có, ngươi căn bản không xứng làm người, chỉ xứng xuống địa ngục đi làm quỷ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nghe được Lục Tiểu Xuyên quyết tuyệt như vậy sắc ý, Diệp Tu thánh tử cũng minh bạch hắn hôm nay sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Hắn Lục Tiểu Xuyên căn bản chính là một người điên. Làm sao bây giờ? Diệp Tu thánh tử lúc này đã hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Hắn rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới được? Diệp Tu thánh tử lại dùng cầu xin ánh mắt nhìn về hướng Thanh Đế thánh chủ. Hiện tại hắn duy nhất trông cậy vào chỉ sợ sẽ là Thanh Đế thánh chủ có thể liều lĩnh xuất thủ cứu hắn. Bằng không mà nói, hắn Diệp Tu thánh tử hôm nay sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thanh Đế thánh chủ vẫn không có quyết định. Ý Liễu Nguyên còn tại nơi đó do dự. Hắn khẽ động, đây chính là một cái tác động đến nhiều cái. Hậu quả kia sẽ là như thế nào, coi như rất khó nói. Thanh Đế thánh chủ căn bản cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Phong hiểm này thật sự là quá lớn chút. Cho nên đối mặt Diệp Tu thánh tử cầu xin, Thanh Đế thánh chủ cũng chỉ có thể là giữ im lặng. Thở Lục Tiểu Xuyên hung ác thế công phía dưới, Diệp Tu thánh tử đã bị đánh trọng thương ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Một thân thực lực giảm mạnh, giờ phút này đã không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Lại tùy ý Lục Tiểu Xuyên tiếp tục công kích đi xuống, cái kia không bao lâu Diệp Tu thánh tử liền sẽ nuốt hận Tây Bắc. Hiện tại, thế nhưng là đến thời khắc sống còn. Diệp Tu thánh tử phụ thân rốt cục nhịn không được, hắn liều lĩnh trùng sát ra ngoài, muốn xông lên lôi đài cứu người. Tuy nhiên lại bị Thanh Đế thánh chủ cho kịp thời ngăn cản. Thanh Đế thánh chủ nghiêm nghị quát lớn, "Diệp Nhân Huy, ngươi muốn làm gì?" Diệp Nhân Huy hai mắt đỏ bừng nhìn xem Thanh Đế thánh chủ nói, "Thánh chủ, Diệp Tu sắp chết, chúng ta thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Tại chúng ta Thanh Đế thánh địa trong địa bàn, chúng ta nhiều người như vậy cứ như vậy nhìn xem hắn chết. Hắn nhưng là ta Thanh Đế thánh địa thánh tử a." Thanh Đế thánh chủ sắc mặt đóng băng nói, "Lôi đài quy tắc, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư sao?" Diệp Nhân Huy đánh xuống tay nói, "Đều đến lúc này, ta không quản được nhiều như vậy. Quy tắc là chết, người là sống, chúng ta không có khả năng mắt trợn nhìn xem Diệp Tu chết. Hắn là chúng ta Thanh Đế thánh địa thánh tử, chúng ta tính cách muốn cứu hắn. Những chuyện khác, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Đại Càn Tiên Tông thì như thế nào? Bọn hắn thật đúng là dám đại quân xâm phạm ta Thanh Đế thánh địa sao? Thực có can đảm vi phạm giết vào chúng ta Cửu Châu đến? Chẳng lẽ lại coi ta Cửu Châu không người sao? Ta Cửu Châu chín đại thánh địa đồng tông đồng nguyên, luôn luôn cùng chung mối thù, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, cũng tuyệt đối có thể nhất trí đối ngoại. Hắn Đại Càn Tiên Tông nếu là dám can đảm đến phạm nói, vậy ta Cửu Châu chín đại thánh địa cũng tuyệt đối sẽ không hư nửa điểm. Cho nên, thánh chủ ngài đang sợ cái gì? Tại ta Thanh Đế thánh địa địa bàn, há lại cho đến bọn hắn ngoại nhân như vậy dương ai? Còn nữa tới nói, chúng ta cũng chỉ là muốn cứu Diệp Tu thôi, cũng không phải là muốn giết hắn Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, ta cũng không tin hắn Đại Càn Tiên Tông thật dám như thế điên sinh. Diệp Nhân Huy lời nói, ngược lại là trêu đến Thanh Đế thánh địa không ít người tán đồng. Đúng vậy a, đây là đang bọn hắn Thanh Đế thánh địa bàn, quản hắn nhiều như vậy đâu. Nhưng Thanh Đế thánh chủ lại như cũng không có nhà ra. Lục Tiểu Xuyên động tác trong tay cũng không có dừng lại, mà là trở nên càng thêm điên cuồng, thúc lóe ra lực lượng cường đại hơn đến. Lục Tiểu Xuyên cũng rõ ràng, Thanh Đế thánh địa những người này hay là có khả năng sẽ không để ý quy tắc độc thủ. Một khi bọn hắn độc thủ, tình huống kia coi như có chút không ổn. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên nhất định phải mau sớm đem Diệp Tu thánh tử chém giết, chấm dứt việc này. Bằng không mà nói, chậm thì sợ sinh biến cố. Một khi Thanh Đế Thánh Địa cường giả động thủ thật lời nói, tình huống kia coi như phiền toái. Đây là Lục Tiểu Xuyên không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình. Chỉ cần hắn giết Diệp Tu Thánh Tử, Diệp Tu Thánh Tử vừa chết lời nói, cái kia Thanh Đế Thánh Địa người hẳn là sẽ yên tĩnh xuống. Đến lúc đó đợi, tin tưởng Thanh Đế người của Thánh Địa hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy. Cho nên, hiện tại đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, hắn muốn cùng thời gian đi chạy. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất giết Diệp Tu Thánh Tử. Hắn cũng đang không ngừng bức bách Hỗn Độn Lô Đen, lại ban thưởng hắn một chút lực lượng. Hắn cũng tại khích lệ chính mình, chúa tể càng nhiều pháp tắc. Hắn hiện tại vẫn chỉ là chúa tể kim pháp tắc một môn tiểu pháp tắc. Nếu như có thể nhiều chúa tể một môn pháp tắc lời nói, thực lực kia tất nhiên liền sẽ nâng cao một bước. Nhiều chúa tể một môn pháp tắc, vậy hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí tới nói, Lục Tiểu Xuyên đều muốn hiện tại liền tiếp tục đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ chính là chiến đấu thời khắc mấu chốt, cho nên Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn dừng lại đột phá cảnh giới, như thế khả năng càng chậm trễ thời gian, càng có khả năng sẽ xuất hiện biến cố. Hiện tại, Lục Tiểu Xuyên nhất định phải nhất cổ tác khí đem Diệp Tu Thánh Tử chém giết mới được. Đoạn không thể dừng lại, không thể cho Diệp Tu Thánh Tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lục Tiểu Xuyên tiếp tục điên cuồng xuất thủ. Long Vương kiếm quyết, tiên nhân ba thức dung hợp thức một kiếm đồ lòng, trong một tấc vuông cùng như bóng với hình, rất nhiều thủ đoạn không ngừng thi triển, đánh ra có thể xưng hoàn mỹ phối hợp. Rất nhiều thủ đoạn, tất cả pháp tắc lực lượng đều phối hợp gần như hoàn mỹ. Dưới tình huống như vậy, Lục Tiểu Xuyên bạo phát đi ra lực sát thương cũng tự nhiên đã cường đại đến mức độ kinh người. Chương 921, Diệp Tu Thánh Tử chết. Chương 921, Diệp Tu Thánh Tử chết. Phụ thân, chúng ta bị đánh hấp hối, tính mệnh thở hơi cuối cùng Diệp Tu Thánh Tử cầu xin ánh mắt nhìn về hướng Diệp Nhân Huy. Sinh mệnh lực của hắn đã bị trên cơ bản đánh hỏng mất, khí tức cũng chỉ còn lại cuối cùng một kia. Cương đại tới đâu tốc độ khôi phục, cũng xa không đổi kịp Lục Tiểu Xuyên sức mạnh công kích kinh khủng. Cái kia hủy diệt tốc độ, quá mức đáng sợ chút. Căn bản cũng không phải là hắn Diệp Tu Thánh Tử đủ khả năng ngăn cản được. Cho nên, Diệp Tu Thánh Tử sinh mệnh cũng đi tới thời khắc cuối cùng. Hắn hiện tại đã như con chó chết bình thường nằm ở nơi đó, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Một khi sinh mệnh lực toàn bộ tiêu tán nói, vậy hắn Diệp Tu Thánh Tử cũng liền nuốt hận tây bắc. Cho nên, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Diệp Tu Thánh Tử vẫn không có từ bỏ, y nguyên còn tưởng tượng lấy phụ thân hắn có thể xuất thủ cứu hắn. Nếu không phải Thanh Đế Thánh Chủ ngăn đón, Diệp Nhân Huy đã sớm liều lĩnh xuất thủ đi cứu Diệp Tu Thánh Tử. Hiện tại, nhìn thấy mạng sống như treo trên sợi tóc Diệp Tu hướng hắn cầu cứu, Diệp Nhân Huy rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, liều lĩnh xuất thủ xông về lôi đài. Nhưng, hiển nhiên, Huyền Hư Nhân Tiên nơi đó nhất định không có khả năng sẽ để cho Diệp Nhân Huy toàn nguyện. Huyền Hư Nhân Tiên cũng đã sớm để mắt tới Diệp Nhân Huy, phàm là hắn có bất kỳ cử động đều chạy không khỏi Huyền Hư Nhân Tiên con mắt. Diệp Nhân Huy, Huyền Hư Nhân Tiên cũng lập tức xuất thủ. Nhìn thấy Huyền Hư Nhân Tiên xuất thủ muốn ngăn cản hắn, Diệp Nhân Huy phẫn nộ gào thét hô to lên, "Cút ngay, đều cút ngay cho ta, nhanh lên cút ngay, ai cũng mơ tưởng cả ta." Nhưng Diệp Nhân Huy phẫn nộ gào thét cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Nhân Huy mặc dù là một tôn nhân tiên cảnh trung kỳ cường giả, thế nhưng là đối mặt Huyền Hư Nhân Tiên tôn này, nhân tiên cảnh hậu kỳ tồn tại cường đại, vậy dĩ nhiên là thiếu xa nhìn. Cho nên, kết quả tự nhiên cũng không có bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Huyền Hư Nhân Tiên một kích liền nhẹ nhõm đem Diệp Nhân Huy cho đánh lui trở về. Diệp Nhân Huy còn không chịu từ bỏ tiếp tục trùng sát đi lên, nhưng hết thảy đều đã chậm, bởi vì Lục Tiểu Xuyên một kích cuối cùng đã hung hăng rơi xuống Diệp Tu Thánh Tử trên thân. Diệp Tu Thánh Tử không có thể gánh vác Lục Tiểu Xuyên cuối cùng này một kích, đã tại chỗ nuốt hận tây bắc, đi gặp quá sữa. Diệp Tu Thánh Tử chết. Tất cả mọi người bị một màn này cho thật sâu làm cho kinh ngạc sững sờ, ánh mắt gắt gao nhìn xem bên này, kinh giật mình không thôi. Diệp Nhân Huy cũng ngừng lại, mặt xám như cho nhìn xem Diệp Tu Thánh Tử thi thể, như bị sét đánh, chinh lăng tại chỗ. Còn hắn chết. Hắn cả đời kiêu ngạo, hắn cả đời hy vọng, chết tại Đại Càn Tiên Tông đại thánh tử thủ bên trên. Diệp Nhân Huy lúc này đau lòng như góc, thậm chí có chút mất hết can đảm. Hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn con của hắn chết thảm trên lôi đài, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được. Phần này cảm giác bất lực, để Diệp Nhân Huy thống khổ vạn phần. Thế nhưng là hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đây là lôi đài quyết đấu, nguyên bản nắm vững thắng lợi Diệp Tu bại. Cái này ai có thể nghĩ đến? Hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới sự tình. Nhưng hắn chính là phát sinh, thật sự rõ ràng phát sinh. Thanh Đế Thánh Địa ánh mắt mọi người đều gắt gao rơi xuống trên lôi đài Diệp Tu Thánh Tử trên thi thể. Giờ phút này, yên lặng như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Thanh Đế Thành đám người, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Không ai bị nổi, cao cao tại thượng, 9 ngày cự long Diệp Tu Thánh Tử, vậy mà chết. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng mừng thầm. Cái này giết hại vô số hoa quý thiếu nữ dâm mà cũng rốt cuộc chết. Hắn Diệp Tu Thánh Tử chết chưa hết tội a. Hắn đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Diệp Tu Thánh Tử chết, đó là dân tâm sở hướng, thuận theo thiên đạo. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là ở trong lòng suy nghĩ một chút, tự nhiên không dám biểu lộ ra nửa phần. Thanh Đế Thành bên trong có thể có rất nhiều người sinh sống tại Diệp Tu Thánh Tử dưới bóng ma. Diệp Tu Thánh Tử chết, bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Chém giết Diệp Tu Thánh Tử, Lục Tiểu Xuyên còn không quên đem hắn trên người nhận không gian cho thuật đi. Những thứ đồ khác coi như xong, hay là không thể làm quá phận. Dù sao cũng phải cho người chết chừa chút thể diện. Cũng may lúc này cũng không có người sẽ chú ý tới Lục Tiểu Xuyên tiểu động tác này. Coi như chú ý tới, cũng không có tâm tình suy nghĩ những chuyện kia đi. Chém giết Diệp Tu Thánh Tử, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, món nợ này cũng coi là rõ ràng mặt mũi lớp vải lót đều tìm trở về, có thể như vậy thu tay lại. Đương nhiên, Thanh Đế Thánh Địa có đáp ứng hay không, đó chính là Thanh Đế Thánh Địa sự tình. Lục Tiểu Xuyên cũng không có gấp đến độ từ trên lôi đài đi xuống, mà là lạnh nhìn xem Thanh Đế người của Thánh Địa. Con ta, Diệp Nhân Huy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, có tiên nhân chi tư a, con ta không đáng chết, hắn không đáng chết. Diệp Nhân Huy âm thanh run rẩy, trong thanh âm bao hàm lấy thống khổ không cam lòng cùng vô tận phẫn nộ. Hắn giận, hắn hận. Diệp Nhân Huy hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Ánh mắt này đáng sợ tới cực điểm, nhưng hiển nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Tiểu Xuyên cũng căn bản không thèm để ý Diệp Nhân Huy. Thanh đế thánh địa những cường giả khác một mặt tâm trầm, nhưng cũng không nói cái gì. Nếu mới vừa rồi không có liều lĩnh xuất thủ can thiệp, hiện tại Diệp Tu Thánh Tử đã chết, lôi đài quyết đấu thua, vậy cũng chỉ có thể là nhận. Người cũng đã chết lại không nhận lời nói, đây chẳng phải là được không bù mất? Vậy coi như mặt mũi lớp vải lót toàn không có. Như vậy ngốc quyết hành vi, tự nhiên không có người sẽ đi làm. Vừa rồi phẫn nộ gào thét, liều lĩnh xuất thủ Diệp Nhân Huy hiện tại cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng biết hết thể đều kết thúc. Hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Vừa rồi Thanh Đế Thánh Chủ liền không chịu động thủ, hiện tại thì càng không cần nói. Muốn báo thù, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đây cũng là về sau sự tình. Hôm nay, hắn khẳng định cái gì đều không làm được. Chứ ẩn nhẫn còn có thể làm cái gì? Diệp Nhân Huy biểu lộ âm lãnh đến cực điểm, gắt gao nhìn Lục Tiểu Xuyên sau một hồi khá lâu, mới thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Giữ im lặng rời đi, âm lãnh bên trong cất giấu cửu hận. Biểu hiện như vậy mới là đáng sợ nhất. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, cũng minh bạch Diệp Nhân Huy loại người này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn hắn dạng như vậy, sợ là phía sau muốn đuổi nghịch cái gì ám chiêu thủ đoạn. Bất quá, đối với một cái Diệp Nhân Huy, Lục Tiểu Xuyên cũng tỉnh không e ngại cái gì. Các loại chuyện này sau khi kết thúc, hắn bất thời gian đem cảnh giới tăng lên. Chỉ cần hắn đem cảnh giới tăng lên tới điệu tiên cảnh hậu kỳ lời nói, cái kia cho dù là chính hắn đều có đầy đủ thực lực cùng lòng tin đối phó Diệp Nhân Huy. Cho dù là không thắng được, nhưng ít ra cũng hẳn là sẽ không thua. Thế bất bại, hắn Lục Tiểu Xuyên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng không cần lo lắng sợ cái gì. Hắn Diệp Nhân Huy có chiêu thức gì thủ đoạn, vậy liền để hắn xử hết ra liền tốt. Diệp Nhân Huy thật muốn thay Diệp Tu Thánh Tử báo thù thôi, đó cũng là có thể lý giải sự tình, cũng rất bình thường. Đổi bất luận kẻ nào tới, cái kia cũng có thể sẽ báo thù. Này cũng không có gì, đều bằng bản sự đi. Không có báo thù bản sự, đó chính là tự tìm đường chết thôi. Thế giới này là công bằng, chí ít trên đại thể tới nói là công bằng. Chương 922, Lục Tiểu Xuyên muốn dị ma tộc lao tổ thần phục. Chương 922, Lục Tiểu Xuyên muốn dị ma tộc lao tổ thần phục. Toàn trường yên tĩnh như chết, cũng không biết kéo dài bao lâu. Song phương đều ngẩn ở đây nơi đó, phản phất lẫn nhau đều có an ý bình thường. Mọi người ai cũng không có mở miệng, dường như sợ mới mở miệng liền sẽ buộc phát ra chiến đấu đi ra giống như. Nếu Thanh Đế Thánh Địa không có người lại nói cái gì, cái kia Lục Tiểu Xuyên liền đối với Huyền Hư Nhân Tiên, dị ma tộc lao tổ bọn hắn sử một ánh mắt, sau đó mang theo đám người rời đi. Mắt thấy Lục Tiểu Xuyên một đoàn người rời đi, Thanh Đế Thánh Địa chúng cường giả cũng chưa lên tiếng ngăn cản cái gì. Ngay cả Diệp Nhân Huy đều nhận việc này, những người khác còn nói cái gì đâu. Thanh Đế Thánh Chủ vừa rồi đều nhịn được, hiện tại tự nhiên càng không khả năng sẽ ra tay. Cũng chỉ có thể là đưa mắt nhìn Lục Tiểu Xuyên một đoàn người rời đi. Đợi cho Lục Tiểu Xuyên một đoàn người sau khi rời đi, Thanh Đế Thành bên trong lập tức bạo phát ra một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người kịch liệt thảo luận đứng lên. Mà Thanh Đế Thánh Chủ sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, hắn đông nhiên lạnh lẽo xâm nhiên hạ đạt một cái mệnh lệnh, cho ta phong tỏa tin tức, chuyện đã xảy ra hôm nay, ai cũng không cho phép ra bên ngoài truyền. Nếu có ai dám can đảm truyền đi, cái kia Chu Cửu Tổng. Hạ đạt xong mệnh lệnh sau, Thanh Đế Thánh Chủ mặt đen lên hướng Thanh Đế Thánh Địa chỗ sâu mà đi. Thanh Đế Thành đám người nghe được Thanh Đế Thánh Chủ mệnh lệnh, lập tức từng cái bị hù run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Lục Tiểu Xuyên một đoàn người trực tiếp rời đi Thanh Châu, rất nhanh liền tới đến Vạn Ma của trước. Huyền Hư trưởng lão, các ngươi đi về trước đi, vất vả các ngươi đi một chuyến cảm tạ. Lục Tiểu Xuyên đối với Huyền Hư Nhân Tiên bọn hắn cảm kích một phen. Huyền Hư Nhân Tiên liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói, đại thánh con quá khách khí, chúng ta cũng là thụ tông chủ đại nhân chi mệnh mà đến, bảo hộ đại thánh con ngươi chu toàn là chức trách của chúng ta, đều là chúng ta chuyện nên làm, sao là vất vả mà nói. Mặc dù nói thì nói như thế không sai, nhưng Lục Tiểu Xuyên hay là nói ta Lục Mỗ Nhân từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có ân ta tất báo, có thù ta cũng tất báo. Bị người tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Huyền Hư trưởng lão các ngươi lần này vất vả, ta Lục Mỗ Nhân ghi ở trong lòng. Thêm lời thừa thái liền không nói lần nữa cảm tạ. Lục Tiểu Xuyên khách khí hữu lễ, biết được đội ơn tiến hành, ngược lại là thắng được Huyền Hư Nhân Tiên bọn hắn một mảnh hảo cảm. Dạng này đại thánh con, ai có thể không yêu đâu. Huyền Hư Nhân Tiên lần nữa khách sáo một phen sau, liền dẫn đám người tiền cảnh cường giả cáo từ rời đi. Lần này, nhưng cũng là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Cửu Châu. Đưa tiễn Huyền Hư Nhân Tiên một đoàn người sau, Lục Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn về phía dị ma tộc lão tổ bốn người. Dị ma tộc tộc trưởng lên tiếng nói, "Lục công tử, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể cho chúng ta trở về đi." "Gấp gáp như vậy sao?" Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng. Dị ma tộc tộc trưởng nhìn Lục Tiểu Xuyên một chút, lập tức cười khổ một tiếng nói, "Chúng ta dị ma tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Vạn Ma Quật bên trong, sinh hoạt tại hắc ám chỗ sâu, cũng không thích cất bước ở bên ngoài, không thích sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Cho nên, đợi ở bên ngoài chúng ta thực sự toàn thân đều rất không được tự nhiên. Chuyện bây giờ đã xong, Lục công tử mối thù của ngươi cũng đã báo, hẳn là cũng không có cái gì cần chúng ta làm cho nên." Không đợi dị ma tộc tộc trưởng nói hết lời, Lục Tiểu Xuyên liền nhận lấy nói đi, nói ai nói không có cái gì cần các ngươi làm, ta cần chỗ của các ngươi còn nhiều nữa. Dị ma tộc tộc trưởng, lời này lập tức để dị ma tộc lão tổ bốn người cũng đều không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Dường như nghe được chuyện đáng sợ nào đó bình thường. Bọn hắn đã làm nhiều như vậy, còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn làm. Không phải như thế bố đi. Vậy cũng quá phần chút. Thật coi bọn họ là trường công phải không? Loại chuyện này, dị ma tộc tộc trưởng tự nhiên là 100 cái 10. Không cái không nguyện ý dị ma tộc, nhưng còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn trở về xử lý đâu. Bọn hắn cũng không muốn ở bên ngoài quá nhiều lãng phí thời gian. Cho nên, dị ma tộc tộc trưởng trên mặt lập tức viết đầy không tình nguyện. Dị ma tộc tộc trưởng nhìn về hướng dị ma tộc lão tổ, nếu như không phải lão tổ ra lệnh, cái kia dị ma tộc tộc trưởng khẳng định là sẽ không phản ứng nhân tộc này thiếu niên. Dị ma tộc lão tổ nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên, nghĩ nghĩ sau, liền đối với dị ma tộc tộc trưởng ba người nói: các ngươi về trước trong tộc đi thôi, trong tộc còn có rất nhiều chuyện chờ các ngươi đi xử lý giải quyết. Mà lại chúng ta dị ma tộc thời gian dài không có cường giả chấn giữ nói, cái kia sợ rằng sẽ lọt vào người khác tính toán. Thượng cổ Khương tộc cùng thanh đế người của thánh địa cũng có thể sẽ đối với chúng ta dị ma tộc ra tay. Nghe được lão tổ lời nói, dị ma tộc tộc trưởng cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức gật đầu tuân mệnh, mang theo hai gã khác dị ma tộc trưởng lão cấp tốc tiến nhập Vạn Ma Quật. Dị ma tộc tộc trưởng ba người muốn rời khỏi, Lục Tiểu Xuyên cũng chưa ngăn cản cái gì, tùy ý bọn hắn rời đi. Dị ma tộc lão tổ ở chỗ này vậy là được rồi. Dị ma tộc tộc trưởng ba người thôi, cũng đều không quan trọng, cũng không thể đã muốn lại phải. Không thích hợp. Hắn Lục Mỗ Nhân cũng không phải như thế lòng tham không đáy người. Lục Tiểu Xuyên một mặt thưởng thức bộ dáng nhìn xem dị ma tộc lão tổ. Hắn có thể chủ động lưu lại, vậy đã nói rõ một chút tình huống. Dị ma tộc lão tổ chắc là người thông minh. Hắn hẳn là nghĩ đến cái gì? Cái này rất tốt. Lục Tiểu Xuyên trong lòng có một cái ý nghĩ to gan. Lục Tiểu Xuyên đối với dị ma tộc lão tổ nói: nếu như ta để cho ngươi thần phục với ta, không biết ngươi có thể nguyện ý. Thần phục? Để hắn dị ma tộc lão tổ, thế gian hiếm thấy thượng cổ hồng ma sinh mệnh hướng một tên nhân tộc thiếu niên thần phục. Dị ma tộc lão tổ nghe nói lời ấy, cũng không khỏi sương sờ. Nhìn về phía Lục Tiểu Xuyên, ánh mắt trở nên sâu thẳm quái dị đứng lên. Hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến Lục Tiểu Xuyên vậy mà lại đưa ra dạng này quá phận yêu cầu. Hắn đều đã ăn nói khép nép cho nhân tộc này thiếu niên làm nhiều chuyện như vậy, như thế vẫn chưa đủ, còn muốn xách như vậy quá phận yêu cầu. Nghĩ đến cái này, dị ma tộc lao tổ trên khuôn mặt lập tức đã tuôn ra lửa giận nồng đậm đến. Hắn một mặt phẫn nộ khó chịu bộ dáng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, lãnh lệ lên tiếng: Lục công tử, ngươi yêu cầu này có phải hay không quá phận chút? Ta thế nhưng là một tôn nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại, thượng cổ hồng ma, dị ma tộc lao tổ, xưng bá một phương vô thượng bá chủ, ngươi để cho ta thần phục với ngươi, về sau đi theo ngươi sau lưng. Vô lý như thế yêu cầu, Lục công tử ngươi là thế nào dám nhắc tới đi ra? Có phải hay không cảm thấy ta quá dễ nói chuyện cho nên ngươi Lục công tử muốn giẫm tại trên đầu của ta đến muốn làm gì thì làm? Là cảm thấy ta lúc trước là Lục công tử làm nhiều như vậy, cho nên liền có thể tùy ý ngươi Lục công tử bài bố sao? Dị ma tộc lao tổ thật nổi giận. Lục Tiểu Xuyên cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra cái kia cỗ lửa giận nồng đậm. Đối mặt cường đại như thế đáng sợ lửa giận, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi sững sờ. Lục Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới, dị ma tộc lao tổ phản ứng đã vậy còn quá lớn. Lúc trước không phải đều thật dễ nói chuyện sao? Không phải đối với mình nói gì nghe nơi sao? Không phải biểu hiện rất sợ sệt bộ dáng của mình sao? Không phải mình để hắn làm cái gì thì làm cái đó sao? Làm sao, này sẽ liền thay đổi đâu? Là khâu nào ra sai? Chương 923, dị ma tộc lao tổ nhận chủ. Chương 923, dị ma tộc lao tổ nhận chủ. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem tức giận không thôi dị ma tộc lao tổ, cũng tại nghĩ ngợi cách đối phó. Lục Tiểu Xuyên mình ngược lại là cũng không cần dị ma tộc lao tổ đi theo bảo hộ loại hình. Lục Tiểu Xuyên chủ yếu là muốn cho Quá Khứ Tông, hoặc là nói Bắc Hoang tìm một cái cường đại bảo hộ lực lượng. Dị ma tộc, hiển nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Chủ yếu cũng là Lục Tiểu Xuyên cảm thấy có cơ hội, vậy dĩ nhiên là muốn thử một chút. Ngọc tưởng vẫn là phải có bạn nhất thực hiện đâu. Nhưng có vẻ như giống như dị ma tộc lao tổ không giống trước đó dễ nói chuyện như vậy. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ thời khắc, bạch đầu đầu hể bại bộ dáng từ Lục Tiểu Xuyên trên thân chui ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, bất động thanh sắc nhìn dị ma tộc lao tổ một chút. Chính là như thế một cái trong lúc lơ đãng ánh mắt, lập tức đem dị ma tộc lao tổ bị hù run lẩy bẩy. Dị ma tộc lao tổ lập tức đổi giọng, trực tiếp bịch một tiếng hướng Lục Tiểu Xuyên quỳ xuống, cung kính không gì sánh được hô: gặp qua chủ nhân, về sau ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo chủ nhân, trung tâm không hai. Hừ hừ, đây là cái gì thao tác? Dị ma tộc bất thình lình cử động cũng nhất thời làm đến Lục Tiểu Xuyên bọn hắn đều một mặt ngộng, đều là kinh ngạc nhìn dị ma tộc lão tổ, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này trở mặt tốc độ nhưng so sánh tắc kẻ hoa cũng còn phải nhanh nhiều, cho dù là nữ nhân trở mặt tốc độ cũng xa xa không cùng với nửa phần. Mới vừa rồi còn tức giận dị ma tộc lão tổ, làm sao này sẽ liền thay đổi tính, liền chủ động thần phục, tuyên thệ muốn hiệu trung Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn đều bị dị ma tộc lao tổ bất thình lình cử động đánh một trở tay không kịp, hoàn toàn phản ứng không kịp, căn bản cũng không minh bạch vì sao dị ma tộc lao tổ sẽ có lớn như thế chuyển biến. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng đúng là làm cho người âm thầm kinh ngạc. Lục Tiểu Xuyên cũng là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem dị ma tộc lao tổ, sợ không phải đang nói đùa, hay là tiên ước hậu dương. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được dị ma tộc lao tổ bộ dáng rất tức giận, làm sao này sẽ dị ma tộc lao tổ liền chủ động nhận đâu? Như vậy sự tình liền cùng lần thứ nhất dị ma tộc lao tổ nhận sợ hãi một lông một dạng. Cũng là tới đột nhiên như vậy, tới như thế không hiểu đấu, để cho người ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cảm giác có chút không nghĩ ra cảm giác. Lục Tiểu Xuyên mắt nhìn chính ở chỗ này buồn ngủ mông lung bạch đầu đầu. Đột nhiên có một cái to gan suy nghĩ tại Lục Tiểu Xuyên trong đầu vọt ra. Việc này sẽ không theo bạch đầu đầu có quan hệ đi. Dị ma tộc mặc dù không thuộc về thú tộc, nhưng cũng là dị tộc sinh mệnh. Bạch đầu đầu là vương cấp linh thú, có phải hay không mệnh cách bên trên đối với dị ma tộc lao tổ có cảm giác áp bách? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lục Tiểu Xuyên hủy bỏ mất rồi. Dị ma tộc lão tổ thế nhưng là thượng cổ hồn ma, vậy nhưng cũng là thượng cổ bên trên thú huyết mạch. Sinh mệnh cấp độ tới nói lời nói, hẳn là sẽ không so Bạch Đầu Đầu thấp mới đối. Lui 10. Không bước tới nói, coi như thấp một chút, nhưng dị ma tộc lão tổ thế nhưng là nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại cường đại. Bạch Đầu Đầu còn yếu đây. Bất kể như thế nào, dị ma tộc lão tổ cũng nhất định không có khả năng sẽ ở trên cấp độ sinh mệnh bị Bạch Đầu Đầu áp bách mới đúng. Hẳn không phải là cái này, cũng có thể là trong cơ thể mình Long Vương chi huyết, hoặc là nói tiên nhân truyền thừa, cũng hoặc là hỗn độn lô đen lực lượng. Bất quá, hỗn độn lô đen rất an tĩnh, căn bản không có bộc phát ra lực lượng gì đến, cho nên hẳn là cũng cùng hỗn độn lô đen không có quan hệ gì mới đối. Cái này thật sự là để Lục Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Tính toán, nếu muốn không rõ vậy liền cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao không phải chuyện xấu. Có lẽ hắn Lục mẫu người chính là thiên mệnh chi từ đâu. Lục Tiểu Xuyên nhìn về hướng dị ma tộc lão tổ, giờ phút này dị ma tộc lão tổ một mặt cung kính không gì sánh được quỳ ở nơi đó, hoàn toàn thần phục với Lục Tiểu Xuyên dáng vẻ. Lục Tiểu Xuyên đối với dị ma tộc lão tổ nói: ngươi thật chịu nhận ta làm chủ, vĩnh viễn hiệu chung với ta. Dị ma tộc lão tổ trong lòng mặc dù có 10 không cái không nguyện ý, nhưng là ngoài miệng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nói: nguyện ý, ta nguyện ý nhận Lục công tử làm chủ, còn xin Lục công tử nhận lấy ta. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng cười gật đầu nói: đã như vậy lời nói, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi đi. Còn cố mà làm. Dị ma tộc lão tổ khoẹt miệng hung hăng co quắp một trận. Cái này bức trang có phải hay không có chút quá lớn? Lục Tiểu Xuyên tiếp tục nói: dị ma tộc lão tổ, ngươi nhận ta làm chủ tuyệt đối là kiếm lời máu. Mặc dù bây giờ ta vẫn chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ, nhưng tiềm lực của ta to lớn vô cùng, lại là lớn cản tiền tông đại thánh con, tiền đồ có thể nói vô lượng. Chứng đạo thành tiên đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một cái rất nhỏ mục tiêu. Tương lai của ta là rộng lớn tinh thần đại hải a. Đại hắn này, ta thành tựu đại đế trở về, ngươi liền biết ngươi có bao nhiêu kiếm lời máu. Lục Tiểu Xuyên lời nói này mặc dù cũng có chút trang bức hương vị, nhưng không thể không nói, Lục Tiểu Xuyên cũng không có nói khoác cái gì. Thành tiên đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, cái kia hoàn toàn chính xác không tính là trung cực mục tiêu. Lục Tiểu Xuyên mục tiêu đây chính là thành thần. Chỉ có thành thần mới có thể đi tìm sư tôn. Cho nên, thành tiên đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, tự nhiên không tính là gì. Nghe được Lục Tiểu Xuyên lời nói, dị ma tộc lao tổ một mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên, trong lòng cũng không khỏi mạnh mẽ động một cái. Tinh tế tưởng tượng, giống như đích thật là chuyện như vậy. Hắn cũng cảm thấy Lục Tiểu Xuyên lời nói, giống như cũng không giả cái gì. Quả thật tới nói lời nói, Lục Tiểu Xuyên hiện tại hoàn toàn chính xác cảnh giới cũng không tính cao, nhưng hắn thiên phú tiềm lực quá yêu nghiệt nghịch thiên đáng sợ chút. Không nói hắn Lục Tiểu Xuyên là sử thượng trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh, cũng tuyệt đối là trước mắt toàn bộ cựu long trong thế giới trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh đi. Như vậy từ ngàn xưa kinh thế thiên phú tu luyện, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, thành tiên khẳng định là ván đã đóng thuyền sự tình đi. Hẳn không có cái gì độ khó. Nếu như vậy thiên phú tu luyện đều không thể thành tiên lời nói, cái kia cựu long thế giới liền không có người có thể thành tiên. Mặc dù thành tiên đích thật là rất khó, nhưng cựu long thế giới cũng vẫn là có người có thể thành tiên. Tiểu nói này lời nói, giống như hắn dị ma tộc lao tổ đích thật là ôm vào một đầu cột trụ, mà lại còn có vị kia tồn tại kinh khủng. Nhớ tới nơi này, dị ma tộc lao tổ cũng lập tức quét qua xu hướng suy tàn. Có lẽ chuyện này với hắn tới nói là một lần không sai cơ duyên, chí ít hẳn không phải là chuyện gì xấu. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngươi không cho, dễ hoa trên gấm ngươi là ai? Bây giờ còn có cơ hội ôm đùi, về sau chỉ sợ muốn ôm bắp đùi cơ hội đều không có. Dị ma tộc lao tổ cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức tế ra linh hồn của mình, chủ động nhận Lục Tiểu Xuyên làm chủ. Lục Tiểu Xuyên cũng không chút khách khí, trực tiếp đem linh hồn của mình ấn ký lạc ấn tại dị ma tộc lao tổ trên linh hồn, hoàn thành nhận chủ nghi thức. Cái này nhận chủ nghi thức cùng thu linh thú là giống nhau như lúc, cho nên Lục Tiểu Xuyên cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền hoàn thành. Hoàn thành nhận chủ nghi thức sau, Lục Tiểu Xuyên liền cùng dị ma tộc lao tổ có linh hồn ở giữa liên hệ. Lục Tiểu Xuyên hiện tại nhất niệm liền có thể nắm giữ dị ma tộc lao tổ sinh tử, lúc này mới có thể để Lục Tiểu Xuyên tuyệt đối yên tâm. Chương 924, dầu dĩ không vui tiểu vàng. Chương 924, dầu dĩ không vui tiểu vàng nhận dị ma tộc lao tổ sau, thế mới biết dị ma tộc lao tổ danh tự. Tên của hắn ngược lại là lấy tương đương tùy ý, liền gọi Lao Ma. Đều kém chút để Lục Tiểu Xuyên muốn cho hắn đổi một cái tên. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, dù sao lão ma cái tên này dị ma tộc lao tổ đã dùng vạn năm lâu. Hiện tại sửa danh tự lời nói, vậy cũng hoàn toàn chính xác, dù sao cũng hơi không quá phù hợp. Tính toán, phổ thông là bình thường chút, đều cũng tạm được. Vậy liền vẫn là gọi hắn Lao Ma tốt. Lao Ma, dị ma tộc bên kia ngươi tạm thời hẳn là không cần lo lắng cái gì. Thanh đế người của thánh địa coi như muốn báo thù, vậy cũng hẳn là hướng về phía ta đến, sẽ không tìm tới các ngươi dị ma tộc. Thật muốn làm âm thủ đoạn, vậy cũng là từ Thái Khư Tông, từ Bắc Hoang vào tay. Cho nên, hiện tại ngươi trước hết cùng ta về Thái Khư Tông đi thôi. Lục Tiểu Xuyên đối với Lao Ma nói một câu. Lao Ma mặc dù có chút không quá nguyện ý rời đi Vạn Ma Quật, hắn tại Vạn Ma Quật bên trong thói quen sinh hoạt một mực liền không nguyện ý rời đi Vạn Ma Quật nửa bước. Nhưng là hiện tại không có cách nào, chủ nhân lời nói hắn nhất định phải nghe. Cho nên, Lao Ma cũng chỉ có thể là lập tức gật đầu nói, tốt chủ nhân. Lục Tiểu Xuyên liền dẫn đám người trực tiếp về Thái Khư Tông. Chuyến này có thể nói thắng lợi trở về. Thượng cổ Khương tộc, tộc địa chỗ sâu, Diệp Tu Thánh tử vậy mà chết. Cái kia gọi Lục Tiểu Xuyên tiểu tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Đến cùng có như thế nào lai lịch to lớn? Thật sự là đại càn tiên tông đại thánh con. thậm chí ngay cả Diệp Tu Thánh Tử đều chết ở trên tay hắn, đây cũng quá không dám nghĩ, đơn giản không dám nghĩ. Lại còn có người dám can đảm ở Thanh Đế Thành bên trong, ngay trước Thanh Đế Thánh Địa tất cả cường giả mặt chém giết Diệp Tu Thánh Tử. Việc này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ Cửu Châu. Không ai bị nổi Diệp Tu Thánh Tử, vậy mà lại khuất nhục như vậy chết đi. Thượng cổ Khương tộc tộc trưởng lắc đầu, thật dài sợ hãi than khẩu khí, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nghe được tin tức này sau, hắn nhưng là trọn vẹn run lên thật lâu. Thượng cổ Khương tộc tộc trưởng bên cạnh mấy tên trưởng lão cũng đều là một mặt khó có thể tin dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng là quá không thể tưởng tượng nổi chút. Tin tức này quá mức rung động chút. Bọn hắn cũng đều lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, mới không thể không tin. Từ Thanh Đế Thành bên kia truyền đến một tay tin tức, tuyệt đối là không sai được. Bọn hắn thượng cổ Khương tộc tại Thanh Đế Thành bên trong nhưng cũng có một cái chi nhánh, có không ít tộc nhân đóng quân Thanh Đế Thành. Cho nên tin tức này 100% bảo đảm thật. Thượng cổ Khương tộc một tên trưởng lão một mặt âm thầm may mắn nói, may mà chúng ta kịp thời thu tay lại, không tiếp tục cùng hắn Lục Tiểu Xuyên là địch, không có tiếp tục xuất thủ, bằng không mà nói, sợ là chúng ta thượng cổ Khương tộc thật phải bị đến tai họa ngập đầu. Cũng bạn hạnh chính là lần trước Lục Tiểu Xuyên lần trước đến ta thượng cổ Khương tộc, cũng không đối với ta thượng cổ Khương tộc ra tay đánh nhau. Kẻ này, chúng ta lên cổ Khương tộc không thể trêu vào a. Về sau, tuyệt đối không thể lại trêu chọc nửa phần. Không đúng, Bát Hoang chi địa, chúng ta lên cổ Khương tộc người nghiêm cấm bước vào nửa bước. Lời này vừa nói ra, mấy người trưởng lao khác cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, tất cả mọi người cảm thấy có cần phải như vậy. Thượng cổ Khương tộc tộc trưởng thấy thế, có chút ngẫm nghĩ một phen sau, cũng một mặt uy nghiêm chăm chú trùng điệp điểm đầu nói, đối với, lập tức cho ta truyền lệnh xuống, cho ta biết thượng cổ Khương tộc tất cả tộc nhân, bất luận kẻ nào đều không được lại bước vào Bát Hoang chi địa nửa bước, người vi phạm giết không tha. Bất kể là ai, dám can đảm xúc phạm này quy, vậy liền lấy phản tộc tội luận xử. Phản tộc tội. Nghe được thượng cổ Khương tộc tộc trưởng lời nói, tất cả trưởng lão cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này tội vậy coi như quá độc ác chút đi. Bất quá, hung ác mới có thể cấm chỉ. Nếu như không đau không ngứa lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả. Nếu là ra lại một lần chuyện như vậy, cái kia thượng cổ Khương tộc tất nhiên sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Vì lên cổ Khương tộc tương lai, quy củ xâm nghiêm một chút, trừng phạt hung ác một chút, vậy cũng đích thật là có cần phải. Nhớ tới nơi này, tất cả trưởng lão mới nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tộc trưởng lời nói. Kết quả là, đầu này tộc quy liền nhanh chóng truyền xuống dưới, bằng tốc độ nhanh nhất truyền đến thượng cổ Khương tộc mỗi cái tộc nhân trong lỗ tai. Mặc kệ là dòng chính hay là chi thứ, thậm chí là ngay cả thượng cổ Khương tộc hạ nhân đều một cái không có rơi xuống. Như vậy một đầu tộc quy, cũng cấp tốc tại thượng cổ Khương tộc bên trong đưa tới sóng to gió lớn, rước lấy một mảnh bàn tán sôi nổi âm thanh. Thượng cổ Khương tộc chúng tộc nhân tự nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, cho nên bọn hắn đối với đầu này đột nhiên xuất hiện tộc quy, cũng là làm trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Thượng cổ Khương tộc bên này là triệt để sợ xuống dưới, về sau tuyệt đối sẽ không còn dám đi trêu chọc Lục Tiểu Xuyên nửa phần. Nhưng Thanh Đế Thánh Địa bên kia, nhưng lại cũng không có như này. Thanh Đế Thành cùng Thanh Đế Thánh Địa đều đắm chìm tại một mảnh bàn tán sôi nổi âm thanh bên trong, bầu không khí trở nên cổ quái quỷ dị. Mặc dù Thanh Đế Thánh Địa có lệnh cấm, nhưng là cũng không chịu được mọi người tự mình ở giữa thảo luận việc này, mà lại Thanh Đế người của Thánh Địa cũng không khỏi thảo luận việc này. Diệp Tu phụ thân Diệp Nhân Huy đã trong bóng tối bắt đầu chuẩn bị lên hắn kế hoạch báo thù. Hắn tuyệt đối không thể để con hắn Diệp Tu chết vô ích, thù này hắn nhất định phải báo. Diệp Nhân Huy đã đang nhanh chóng tổ chức một nhóm trung thành không hai tử sĩ, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch khổng lồ. Lục Tiểu Xuyên một đoàn người bằng tốc độ nhanh nhất về tới Thái Khư Tông. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn lần này hành động cũng chưa cáo chi những người khác, cho nên Thái Khư Tông bên trong ngược lại là gió êm sóng lặng rất, tất cả mọi người đắm chìm tại cố gắng trong tu luyện, đều là người đuổi ta đuổi liều mạng tu luyện, muốn thu hoạch được càng lớn thành công, càng nhiều cơ hội. Thừa dịp Lục Tiểu Xuyên còn tại Thái Khư Tông lúc, cái kia biểu hiện càng xuất sắc, khả năng lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Đôi này Thái Khư Tông tất cả mọi người tới nói, đều là một lần cơ duyên to lớn. Một khi nắm chặt lời nói, cái kia có ích vô tận. Như vậy thiên đại cơ duyên, ai không muốn? Linh Cư Phong lại khôi phục náo nhiệt. Sau khi trở về, Lục Tiểu Xuyên trực tiếp đi bế quan tu luyện. Các thanh trưởng lão cùng Lý Thừa Trạch hai người cũng tạm lưu lại. Lúc đầu Lục Tiểu Xuyên là muốn cho hai người bọn họ về trước Đại Càn Tiên Tông đi, hắn khẳng định còn cần tại Thái Khư Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuyện bên này cũng còn không có hoàn toàn xử lý tốt, tạm thời Lục Tiểu Xuyên tự nhiên là không thể đi. Bất quá, Lý Thừa Trạch lại là nói không đổi, hắn hay là muốn lưu lại cùng Lục Tiểu Xuyên cùng một chỗ về Đại Càn Tiên Tông. Nếu Lý Thừa Trạch không nguyện ý đi, vậy liền để hắn. Lý Thừa Trạch muốn lưu lại, các thanh trưởng lão không có cách nào, cũng chỉ có thể là lựa chọn lưu lại. Từ khi hồi Linh Khư ngọn núi sau, Tiểu Hoàng liền gục ở chỗ này, một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui. Tiền Đa Đa đi tới, xem xét mắt Tiểu Hoàng, nói Tiểu Hoàng ngươi đây là thế nào? Tiểu Hoàng nhìn Tiền Đa Đa một chút sau, vẻ mặt đưa đám nói, địa vị một. Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ rõ ràng Tiểu Hoàng nói chính là ý gì. Lão Ma nhận Đại sư Minh làm chủ sau, Tiểu Hoàng địa vị tự nhiên là một. Tiền Đa Đa nhếch miệng nói, không có chuyện gì Tiểu Hoàng, địa vị một cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, phía sau còn có giảm cơ hội, thói quen liền tốt. Tiểu Hoàng. Chương 925, bên trên trung chương 925, bên trên trung Lục Tiểu Xuyên bế quan sau khi ra ngoài, cảnh giới cũng như hắn suy nghĩ như vậy đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù cảnh giới là địa tiên cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực lời nói, Lục Tiểu Xuyên vẫn có niềm tin có thể dễ dàng ngược nhân tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. Lại đối đầu lá tu lời của thánh tử, cái kia không nói một kiếm giây, trong vòng 3 chiêu tất giây. Bao. Cảnh giới đột phá tới đất tiên cảnh hậu kỳ sau, cảm giác hoàn toàn chính xác rất không giống với. Thiên địa giống như bị chính mình giẫm tại dưới chân, pháp tắc quanh quẩn lấy chính mình. Lâm trời trên 9 tầng trời, siêu thoát thế gian pháp tắc trói buộc. Loại cảm giác này, hình dung không đến. Cũng chỉ có chân chính đạt đến cảnh giới này, bản thân cảm thụ một phen, mới có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Loại này cảm giác cường đại, quá là mỹ diệu. Lục Tiểu Xuyên là nghĩ không ra bất luận cái gì hình dung từ để hình dung loại cảm giác này. Lão Ma kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên, một mặt rung động bộ dáng, khó có thể tin. Chủ nhân lúc này mới bế quan bao lâu? Cũng liền không đến một ngày đi. Cảnh giới này, vậy mà trực tiếp liền từ địa tiên cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này tăng lên tốc độ, đơn giản tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ để hình dung. Sẽ không thể tưởng tượng đi, không thể tưởng tượng nổi a, cái kia đều quá nông cạn. Hoàn toàn hình dung không được. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn là địa tiên cảnh cảnh giới. Cảnh giới càng vượt lên, cái kia mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Từ địa tiên cảnh sơ kỳ muốn tăng lên tới địa tiên cảnh hậu kỳ, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cái kia lại nhanh cũng không có khả năng thấp hơn 10 năm đi. 10 năm, vậy cũng là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Khả năng này đều cần đạt được thiên đại cơ duyên loại hình mới có thể làm đến như vậy. Tình huống bình thường tới nói lời nói, thế gian này đỉnh tiêm cấp thiên tài, trong vòng 100 năm có thể làm đến đều xem như không sai. Càng nhiều người là cố gắng cả đời đều không thể đạt tới. Thậm chí khả năng căn bản là vượt qua không ra một bước này. Một bước này muốn bước ra, thật sự là quá khó khăn chút. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại là dễ dàng, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cho nên, lão ma tự nhiên là khó có thể tin. Lục Tiểu Xuyên nhìn một chút lão ma, bĩu môi nói, làm sao, không nhận ra. Chủ nhân ngươi, lão ma y nguyên vẫn là không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Một mặt kinh chấn nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên cũng không có giải thích cái gì, mà là nhằm vào lão ma cười một tiếng sau, liền nằm hắn trên ghế nằm mặt đi, sau đó còn đối với một cái phương vị hô một tiếng, Tinh Giao sư muội, Nguyên Á sư muội, bên trên trùng. Lục Tiểu Xuyên giọng điệu cứng rắn hô xong một hồi, hai tên dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử xinh đẹp lợi dụng cực nhanh nhanh chạy như bay đến, tựa hồ sợ trễ một giây liền sẽ trêu đến đại sư huynh không cao hứng giống như. Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai vị sư muội Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là đặc biệt đối với các nàng chiếu cố, cho nên bọn họ tu luyện cũng tăng lên nhanh chóng, cảnh giới càng là một đường tiêu thăng đến thần du cảnh cửu trọng. Kém một bước coi như bước vào phá khư cảnh. Phải biết, lúc trước toàn bộ Thái Khư Tông trên dưới cũng chỉ có tông chủ Quá Diễn chân nhân là phá khư cảnh. Thần du cảnh cửu trọng, cái kia hướng phía trước đẩy mấy năm nói, tại Thái Khư Tông bên trong đây chính là thuộc về thái thượng trưởng lão loại cấp độ kia cường giả tồn tại. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người cũng một đường từ kim đan cảnh cưỡi tên lửa giống như tăng lên đến thần du cảnh cửu trọng tình trạng. Chuyện này đối với các nàng hai người mà nói, cũng giống là giống như nằm mơ. Đích thật là có loại rất mộng ảo, cảm giác rất không chân thật. Cái này khiến hai người hiện tại thế nhưng là Thái Khư Tông đệ tử bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên, muốn trừ hết Lục Tiểu Xuyên mấy người bọn họ. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn bình thường cũng không tại Thái Khư Tông bên trong. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn không có ở đây thời điểm, cái kia Tinh Giao hai người chính là Thái Khư Tông đệ tử nhân tài kiệt xuất. Mà hết thảy này đều là Lục Tiểu Xuyên ban tặng. Nếu như không có Lục Tiểu Xuyên lời nói, cái kia chỉ sợ các nàng hai người hiện tại cũng chưa hẳn có thể bước vào thần du cảnh. Có lẽ y nguyên còn dừng lại tại kim đan cảnh, càng không khả năng nói đạt tới thần du cảnh cửu trọng cảnh giới cao như vậy cấp độ. Đó là các nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là bây giờ lại trở thành sự thực. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Phía sau chờ đợi các nàng tất nhiên là bừng sáng tiền đồ. Tương lai của các nàng, đây chính là tinh thần đại hải. Hiện tại, các nàng nhưng cũng là có cực lớn dã tâm cùng mục tiêu. Các nàng phải cố gắng đuổi theo đại sư Minh bộ pháp, tận khả năng tới gần đại sư Minh một chút, không có khả năng bị đại sư Minh bỏ rơi quá xa. Nếu không, vậy các nàng về sau coi như ngay cả cho đại sư Minh sách giải tư cách cũng không có. Các nàng còn muốn có thể tiếp tục cho đại sư Minh đấm lưng bóp chân đâu. Cho nên, các nàng nhất định phải càng thêm cố gắng mới là. Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người càng thêm ra sức cho Lục Tiểu Xuyên đấm vai bóp chân, còn thỉnh thoảng hướng Lục Tiểu Xuyên trong miệng đưa lên hoa quả mỹ vị rượu loại hình. Cái này nhưng làm Lục Tiểu Xuyên phục vụ thư thư phục phục. Có các nàng hai người hầu hạ, Lục Tiểu Xuyên chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ là được rồi. Nhìn xem Lục Tiểu Xuyên một mặt hưởng thụ không gì sánh được dáng vẻ, Lý Thừa Trạch lập tức một mặt hâm mộ. Trong miệng chính ở chỗ này lẩm bẩm, ai, ta trong nhà cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ này a. Không đúng, đãi ngộ đó nhưng so sánh đại ca phải mạnh hơn. Đại ca chỉ có 2 tên cô nương xinh đẹp hầu hạ, ta thế nhưng là có 100 tên lão bà xinh đẹp hầu hạ. Thư hử, đó mới gọi hưởng thụ a. Tu hành quá khổ, nên hưởng thụ thời điểm vẫn là phải biết được hưởng thụ, cuộc sống như thế mới có ý tứ, mới càng đặc sắc một chút không phải. Nếu là chỉ biết tu luyện lời nói, cái kia sống còn có cái gì ý tứ? Tu luyện vì cái gì? Không phải là vì trở nên cường đại sao? Trở nên cường đại vì cái gì? Không phải là vì có thể hưởng thụ tốt hơn sao? Tiền Đa Đa liên tục gật đầu, một mặt rất tán thành bộ dáng nói đúng đúng đúng, Trạch ca nói quá đúng, làm người không hiểu hưởng thụ vậy nhân sinh không có chút nào nửa điểm niềm vui thú thôi. Dù sao đại sư Minh trong thời gian ngắn này cũng sẽ không về lớn Càn Tiên Tông, nếu không, ta cùng ngươi trở về một chuyến, để cho ngươi lại tại mỹ nhân trong thôn thật tốt vớt ve an ủi một chút, nhiều hưởng thụ một chút. Nếu không, lần sau lại muốn trở về, chỉ sợ cũng không biết là lúc nào. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, vậy cũng không phải nắm chắc thật tốt hưởng thụ một phen mới là. Bị Tiền Đa Đa tiểu nói này, Lý Thừa Trạch lập tức tim đập thình thịch đứng lên. Bất quá, Lý Thừa Trạch cũng không ngốc, hắn một mặt cười xấu xa nhìn xem Tiền Đa Đa, chỉ Tiền Đa Đa nói, Tiền sư đệ, ngươi người này ít nhiều có chút hỏng, có chút tao à. Liên ngươi ý đồ kia, ca còn không rõ ràng làm sao? Muốn cho ca dẫn ngươi đi chơi cứ việc nói thẳng, cả những này con quấn quấn đồ vật làm gì? Hắc hắc, muốn chơi dễ nói, ca dẫn ngươi đi là được thôi. Nam nhân mà, không thừa dịp lúc còn trẻ sóng một làn sóng, vậy sau này coi như sóng bất động. Tiền Đa Đa cho Lý Thừa Trạch một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, sau đó hai người liền cao hứng bừng bừng rời đi. Các thanh trưởng lão không có cách nào, cũng chỉ có thể là theo tới. Hắn dù sao phải chịu trách nhiệm Lý Thừa Trạch đang uy. Thương Linh Nhi thì là một mặt xem thường. Hai cái không biết xấu hổ ra hỏa. Phi. Cha Nam. Chương 926, nhưng đại sư minh người này nguyên tắc tính chất vẫn là rất mạnh. Chương 926, nhưng đại sư minh người này nguyên tắc tính chất vẫn là rất mạnh. Thương Linh Nhi ánh mắt lại rơi xuống đang ở nơi đó hưởng thụ Lục Tiểu Xuyên trên thân. Lập tức hóa thân trở thành tiểu mê muội giống như một mặt ngưỡng mộ sùng bái bộ dáng nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, trong lòng âm thầm nói, hay là đại sư minh anh tuấn đẹp trai không tao không sóng không hỏng, mặc dù nhìn xem có chút du côn nhưng đại sư minh người này nguyên tắc tính hay là rất mạnh. Nhiều như vậy xinh đẹp sư muội, đại sư minh đều không có thai họa qua ai. Chỉ một điểm này tới nói lời nói, đại sư minh coi như so Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa bọn hắn dạng này cha nam mạnh lên gấp một vạn lần còn chưa hết. Ta cũng muốn đi phục thị một chút đại sư minh, thế nhưng là ta tốt thẹn thùng a, làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất cấp bách. Thương Linh Nhi là lại thẹn thùng lại sợ. Trong nội tâm nàng mặc dù có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng hiển nhiên không dám phó trừ vu thực tế hành động. Cho nên, Thương Linh Nhi cũng chỉ có thể là ở nơi đó một mặt hâm mộ bộ dáng nhìn xem Tinh Giao cùng Nguyệt Tá hai người. Từng có lúc, nàng đối với Tinh Giao sư muội hai người, thế nhưng đồng dạng là khịt mũi coi thường rất đâu. Nhưng là hiện tại, nàng cũng chung quy là sống thành chính mình trước kia chán ghét dáng vẻ. Nàng hiện tại ngược lại là hâm mộ lên Tinh Giao sư tỷ hai người. Thế đạo tốt luân hồi a. Đại sư minh, ngươi không có phát hiện ta có thay đổi gì sao? Tinh Giao đột nhiên ồn ẻn đối với Lục Tiểu Xuyên nói một câu. Thanh âm này, nghe cũng làm người ta toàn thân tê dại. Dù là Thương Linh Nhi cô gái này nghe đều cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Lục Tiểu Xuyên y nguyên nhắm mắt lại, trả lời một câu, đẹp, cũng đã trưởng thành. Tinh Giao tiếp tục truy vấn nói đại sư mình, chỗ nào lớn? Chỗ nào đều lớn rồi. Lục Tiểu Xuyên trả lời. Tinh Giao đột nhiên bắt lại Lục Tiểu Xuyên tay, nói đại sư mình, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, làm sao biết lớn? Nếu không ngươi lấy tay đo đạc nhìn, ta cầm số liệu nói chuyện. Con mắt sẽ gặp người, nhưng là số liệu là không lừa được người. Lục Tiểu Xuyên vội vàng một tay lấy tay thu hồi lại, mở mắt nhìn Tinh Giao sư muội một cái nói, cũng không phải chưa có xem, cái đồ chơi này còn dùng lấy tay số lượng. Đại sư minh của ngươi con mắt của ta đó chính là máy quét, mảy may đều không kém được một chút. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên không nhịn được ánh mắt rời xuống rời, một vòng hùng vi đứng ngạo nghễ tại Lục Tiểu Xuyên trước mắt. Một bóng che mắt ta. Nhìn từ góc độ này lời nói, sắc thực to lớn vô cùng. Thậm chí so Liễu Yêu Yêu cùng Mộ Như Phong hai vị sư muội cũng còn hùng vĩ hơn bên trên một chút. Làm sao lớn lên? Mới ngắn ngủi mấy năm công phu, làm sao cảm giác ít nhất lớn hai cái chén đâu? Mỗi ngày ăn cây đu đủ phải không? Cái đồ chơi này, tuyệt bức không có khả năng nhìn nhiều a. Ai còn không phải cái huyết khí phương cương nam nhân đâu? Đã thấy nhiều cái đồ chơi này, cái kia một ít địa phương coi như lại phải đầu to. Lục Tiểu Xuyên vẫn cố gắng đem ánh mắt sưng mở, nhìn về hướng Nguyệt Á ở phương diện này phát triển tốc độ cùng Tinh Giao so sánh với, cái kia ngược lại là chậm chạp lên rất nhiều. Bất quá thời gian mấy năm, Nguyệt Á cũng biến thành càng có hơn mấy phần nữ nhân mùi vị. Nhìn xem hay là rất đẹp mắt. Đương nhiên, cùng Tần Hàn Yên ba người so sánh với, cái kia trên tư sắc mặt hay là kém bên trên không ít. Cũng liền Tinh Giao dáng người kia có thể đánh một trận. Gặp đại sư huynh căn bản không lên bộ, Tinh Giao sư muội lại sử xuất đại chiêu đến. Nàng một bên nắm chắc Lục Tiểu Xuyên tay, một bên thân thể trực tiếp kéo đi lên. Cái kia hùng vĩ chỗ, cũng là thật chặt đặt ở Lục Tiểu Xuyên trên cánh tay. Tinh Giao tinh mâu mê người nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói đại sư huynh, ngươi cũng rất lâu không có cho chúng ta theo qua mà ta cùng Nguyệt Á gần nhất tu luyện thật cực khổ trên thân khắp nơi đều rất đau. Đại sư huynh, ngươi cho chúng ta đi đè xuống ma thôi, tắm rửa trong thùng nước chúng ta đều cất kỹ tùy thời có thể để rửa không công các loại đại sư huynh cho chúng ta xoa bóp. Vừa nói, Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người đều lấy ra một túi lớn linh tinh đưa tới Lục Tiểu Xuyên trước mặt. Tinh Giao càng là ngang tàng nói đại sư huynh, quy củ chúng ta hiểu, đại sư huynh thân phận địa vị bây giờ khác biệt dĩ vãng, giá trị bản thân tự nhiên cũng là bạo giá. Cho nên, chúng ta những năm này cố gắng toàn một chút tiền xuống tới, nơi này là trước đó giá 1000 lần. Đại sư huynh, ngươi liền cho chúng ta đi đè xuống mà thôi. Cái này nhưng làm Lục Tiểu Xuyên bị hù nhất cốt lục đứng lên. Liền tranh thủ hai vị sư muội tiền đưa qua cái túi đẩy trở về. Đến một lần nói, những này tiền trinh Lục Tiểu Xuyên trước mắt. Thứ hai nói, loại chuyện lặt vặt này mà, Lục Tiểu Xuyên đã sớm không làm nữa. Thứ ba nói, Lục Tiểu Xuyên hiện tại thế nhưng không dám không phải. Hai vị này sư muội nhìn hắn ánh mắt, đều giống như muốn ăn bộ dáng của hắn. Hắn nếu là đi vậy cũng không chính là dê đưa hổ khẩu. Hai vị này sư muội đúng vậy đến đóng cửa lại đến bắt hắn cho ăn xong lau sạch. Nam Hải tử ở bên ngoài, nhất định phải biết được bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên quả nhiên cự tuyệt. Đột nhiên nhớ tới, ta còn có việc muốn tìm tông chủ, các ngươi đi về trước đi, các loại đại sư minh giúp xong sự tình lại nói. Lục Tiểu Xuyên nói xong cũng không đợi Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người có bất kỳ cơ hội phản ứng, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, như một làn khói liền chạy. Nhìn xem Lục Tiểu Xuyên hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, Thương Linh Nhi cái này tiểu mê muội tức thì bị mê không muốn. Từ khi đại sư minh lần này đưa nàng từ vạn ma quật bên trong cứu ra sau, Thương Linh Nhi đối với đại sư minh cách nhìn coi như phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng hiện tại đúng vậy khinh bị đại sư minh, có chỉ có sùng bái, kính ngưỡng, thậm chí là ngưỡng mộ. Đại sư minh đối với nàng có ân cứu mạng, đáng giá nàng như vậy. Về sau nàng cái mạng này đều là đại sư mình, cho nên sùng bái ngưỡng mộ một chút đại sư mình, cái này cũng không quá phận đi. Nhìn thấy đại sư Minh trốn, Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người một mặt hề vải hai mặt nhìn nhau, hai người một mặt bộ dáng phiền muộn. Nguyệt Á chu mỏ một cái ba đối với Tinh Giao nói đều tại ngươi, quá tao hủ đến đại sư Minh. Tinh Giao một mặt im lặng bộ dáng trừng mắt Nguyệt Á, nói chủ ý này không đều là ngươi ra thôi đại tỷ. Hiện tại dọa chạy đại sư Minh thì trách ta, không phải ngươi để cho ta mặc gợi cảm điểm, tận lực đem nơi đó lộ ra, đến câu lên đại sư Minh cái kia thôi. Hiện tại làm sao trách lên ta tới? Ta còn nói là ngươi dáng dấp quá xấu hủ đến đại sư Minh nữa nha. Nguyệt Á lập tức bị đối á khẩu không trả lời được. Hai nữ nhân cũng chỉ có thể là dầu dĩ không vui rời đi. Bất quá, các nàng cũng biết kế hoạch của các nàng thất bại cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao các nàng cùng Tần Hàn Yên sư tỷ ba người các nàng so nói, cái kia hoàn toàn chính xác vô luận từ phương diện nào tới nói lời nói, đều kém bên trên rất nhiều. Mà lại tới nói, Tần Hàn Yên sư tỷ ba người các nàng thế nhưng là một mực làm bạn tại đại sư Minh bên người, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng không phải. Cho nên a, các nàng hai người đương nhiên là không sánh bằng. Đương nhiên, các nàng cũng không phải là muốn cùng Tần sư tạ các nàng tranh. Các nàng hai người thôi, cũng chỉ là nghĩ ra được một cái đại sư Minh mà thôi. Tâm khẳng định không chiếm được, nhưng có thể có được hạ nhân, đó cũng là cực tốt thôi. Chỉ tiếc nha, kế hoạch này vẫn là thất bại. Hai nữ nhân thở dài một cái sau, quay người rời đi. Chương 927, thao tác cơ bản chờ 6, quen thuộc liền tốt. Chương 927, thao tác cơ bản chờ 6, quen thuộc liền tốt. Hiện tại, chỉ còn lại có Thương Linh Nhi cùng Lao Ma đứng ở nơi đó. Lao Ma y nguyên còn không có tỉnh táo lại dáng vẻ, hắn còn một mặt mộng đứng ở nơi đó. Chủ nhân hắn, Lao Ma nhìn về hướng Thương Linh Nhi, thăm dò tính hỏi một câu. Thương Linh Nhi tự nhiên minh bạch lão ma tại sao lại như vậy, bình tĩnh nói một câu, cơ thao chớ sáu, thói quen liền tốt. Sau khi nói xong Thương Linh Nhi liền rời đi. Cơ thao chớ sáu. Lão ma càng là đầu óc mơ hồ. Đây cũng là có ý tứ gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Yêu nghiệt như thế chuyện đi tiền, đối với chủ nhân đến nói là chuyện thường ngày phải không? Bất quá ngẫm lại, lão ma cũng cảm thấy cái này giống như cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao chủ nhân mới hơn 20 điểm, cảnh giới vậy mà liền đã đạt đến khủng bố như vậy điệu tiên cảnh hậu kỳ. Khủng bố như thế nghịch tiên tốc độ tu luyện, thử hỏi thế gian này người nào sánh bằng? Cho dù là phóng nhãn đến trong dòng chảy lịch sử, chỉ sợ cũng chưa hẳn dáng dấp đi ra cái thứ hai. Trừ dùng tiên nhân chuyển thế để hình dung, cũng thật sự là để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì từ hình dung. Xem ra vị chủ nhân này thật cùng đúng rồi, đúng là ta chi đại hạnh, cũng có lẽ, Lao Ma lúc này trong lòng cũng có một chút to gan suy nghĩ đi ra. Đối với tương lai tràn đầy một chút ước mơ. Cái này khiến Lao Ma trong lòng đối với Lục Tiểu Xuyên càng thêm trung thành. Lục Tiểu Xuyên tại đi chủ phong trên đường, gặp được một vị người quen. Trần Chí Huy, Thái Khư Tông số một ngây thơ ca. Lúc này Trần Chí Huy một mặt u buồn đứng ở nơi đó, trên mặt bi thương ngược dòng thành sông. Nhìn thấy Lục Tiểu Xuyên, Trần Chí Huy liền vội vàng hành lễ cung kính hô một tiếng, "Đại sư Minh." "Thì sao?" Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Trần Chí Huy một mặt yêu thương dáng vẻ lắc đầu, biểu lộ u buồn mà thống khổ. Nhìn xem Trần Chí Huy tên bữa này dạng, Lục Tiểu Xuyên liền biết trong bụng hắn chút phá sự này. Gia hỏa này, khẳng định lại là nữ nhân gây thương tích. Lục Tiểu Xuyên nhìn Trần Chí Huy một cái nói ngươi thế nhưng là chúng ta Thái Khư Tông thứ nhất ngây thơ ngươi ưa thích sư muội không có 100 cũng có 80, ngươi yêu thương cái giám à. Trần Chí Huy lắc đầu, vẻ mặt thành thật bộ dáng đối với Lục Tiểu Xuyên nói đại sư Minh, lần này không giống với, ta không bỏ xuống được à. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, vỗ vỗ Trần Chí Huy bả vai, ngự trọng tâm trường nói một câu, cái kia ngươi không bỏ xuống được nữ hải, người khác đã sớm bỏ vào. Nói xong, Lục Tiểu Xuyên liền rời đi. Thẳng đến Lục Tiểu Xuyên đi xa sau, Trần Chí Huy mới chợt phản ứng lại đại sư Minh những lời này là có ý tứ gì. Đâm tâm. Lập tức Trần Chí Huy muốn khóc tâm đều có. Lục Tiểu Xuyên rất nhanh liền tới đến Thái Diễn chân nhân tu hành chỗ. Thái Diễn chân nhân gặp Lục Tiểu Xuyên tới, vội vàng cười khanh khách tiến lên đón, nói Tiểu Xuyên, ngươi đây là chuẩn bị muốn rời đi đi. Ngươi trở về cũng có một đoạn thời gian, hoàn toàn chính xác không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian của ngươi là phi thường quý giá, sớm một chút về lớn Càn Tiên Tông tốt. Thái Diễn chân nhân vừa nói một bên đánh giá Lục Tiểu Xuyên. Địa tiên cảnh a. Lục Tiểu Xuyên trở về thế nhưng không đến bao lâu, nhanh như vậy vậy mà liền đã đạt đến địa tiên cảnh. Hơn nữa còn là địa tiên cảnh hậu kỳ cường đại cảnh giới. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Địa tiên cảnh đối với Thái Diễn chân nhân mà nói, đây chính là không gì sánh được xa xôi cảnh giới. Loại chuyện này đặt ở trước kia lời nói, đây chính là ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Có Lục Tiểu Xuyên dốc sức trợ giúp, Thái Khư Tông tương lai bất khả hạn lượng. Hắn thân là Thái Khư Tông tông chủ, có thể tại hắn sinh thời đem Thái Khư Tông đưa đến độ cao như vậy, đối với hắn mà nói, đây chính là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Hắn Thái Diễn chân nhân cũng tuyệt đối sẽ là Thái Khư Tông trong dòng sông lịch sử, tất cả tông chủ bên trong chói mắt nhất một vị, thành tựu lớn nhất một vị, đem Thái Khư Tông đẩy hướng đỉnh phong bị kia. Đời này, hắn đầy đủ kiêu ngạo, mà hết thảy này đều là Lục Tiểu Xuyên ban tặng. Nếu là không có Lục Tiểu Xuyên lời nói, cái kia nói không chừng Thái Khư Tông đã sớm bị tai họa ngập đầu. Nơi nào còn có dạng này cực điểm huy hoàng? Hiện tại cho dù là tám đại thánh địa quang mang cũng kém xa Thái Khư Tông. Thái Khư Tông do một cái tiểu tông tiểu phái, nhảy lên trở thành bát hoang chi địa chói mắt nhất tông môn. Thanh danh uy vọng đã siêu việt tám đại thánh địa. Cho dù là tám đại thánh địa, hiện tại cũng đều phải chiều thành Thái Khư Tông. Thậm chí tới nói, bát hoang thiên tài xuất sắc nhất, muốn nhất gia nhập đều là Thái Khư Tông. Nếu không phải Thái Khư Tông không chịu qua nhiều thu nạp đệ tử lời nói, cái kia chỉ sợ quy mô đã sớm không biết muốn cực lớn đến mức nào. Lục Tiểu Xuyên đối với Thái Diễn chân nhân khẽ gật đầu nói, là chuẩn bị không sai biệt lắm muốn rời đi, bất quá trước lúc rời đi, ta còn muốn làm chút chuyện gì? Tông chủ, ngươi cảm thấy chúng ta Thái Khư Tông hoặc là nói chúng ta Bát Hoang hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là cái gì? Thái Diễn Chân Nhân chăm chú nghĩ nghĩ sau, đối với Lục Tiểu Xuyên đạo nôn mấy chữ đi ra, quá yếu. Nghe được ba chữ này, Lục Tiểu Xuyên sắc mặt cũng không khỏi lạnh nhạt trầm xuống xuống dưới. Mặc dù Thái Diễn Chân Nhân vẹn vẹn chỉ là nói đơn giản ba chữ, nhưng ba chữ này bên trong lại bao hàm quá nhiều ý tứ, có thể nói thể hiện tất cả hết thảy. Đúng vậy a, Bát Hoang hiện tại vấn đề lớn nhất chính là quá yếu. Nếu có Lục Tiểu Xuyên ở đây, thế thì còn tốt, có một nhóm đỉnh tiêm cấp cường giả tại, còn có thể trấn ở chẳng tử, miễn cưỡng có thể bảo vệ ở Bát Hoang. Nhưng vấn đề là Lục Tiểu Xuyên không có khả năng một mực lưu tại Thái Khư Tông. Lục Tiểu Xuyên nhất định phải rời đi. Lục Bạch Đế đi bọn hắn, Lục Tiểu Xuyên cũng muốn mang đi. Đây cũng là vì cái gì Lục Tiểu Xuyên muốn thu phục Lao Ma nguyên nhân. Thái Diễn Chân Nhân lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta Bát Hoang bị tiên nhân cấm chế lực lượng bao phủ trăm vạn năm, ngăn cách với đời trăm vạn năm, suy bại trăm vạn năm. Hiện tại tiên nhân cấm chế lực lượng biến mất, cùng ngoại giới hàng rào không tồn tại, chúng ta suy nhược một mặt cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Thế giới này từ trước đến nay đều là không gì sánh được tàn khốc, rừng cây pháp tắc sinh tồn là ai cũng không có cách nào đi cải biến sự thật. Bên ngoài tùy ý chọn một người, chọn một cái thế lực nhỏ đi ra, còn kém không nhiều có thể quét ngang chúng ta Bát Hoang, có thể tại ta Bát Hoang muốn làm gì thì làm. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta Bát Hoang cần thời gian đi từ từ trưởng thành. Đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến sự tình, có lẽ cần mấy trăm năm, cũng có lẽ cần mấy ngàn năm, thậm chí khả năng cần mấy vạn năm. Cần một đời một thế hệ cố gắng, cần từ từ đi tích lũy, cần dùng thời gian đi đổi không gian. Lục Tiểu Xuyên biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vấn đề này cũng là hắn vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề. Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ là người mà không phải thần, rất nhiều chuyện là hắn cũng vô pháp đi cải biến. Bất quá, nếu là hắn có thể đứng ở thế giới này tầng thứ tột cùng nhất, thực lực của hắn có thể chấn nhiếp ở thế giới này hết thảy cường giả nói. Như thế có lẽ liền không có người dám can đảm tùy tiện xâm phạm Bát Hoang. Đây là Lục Tiểu Xuyên cố gắng mục tiêu. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cũng còn có một số ý nghĩ. Chương 928, Lục Tiểu Xuyên xây dựng thêm Thái Khư Tông. Chương 928, Lục Tiểu Xuyên xây dựng thêm Thái Khư Tông. Quá Diễn Chân Nhân vẻ mặt thành thật đối với Lục Tiểu Xuyên nói, Tiểu Xuyên, ngươi đã đủ ưu tú, đủ yêu nghiệt, đủ nghịch tiên. Ngươi cho chúng ta Thái Khư Tông, là toàn bộ Bát Hoang đều dâng hiến quá nhiều. Ngươi là chúng ta Bát Hoang đại anh hùng, là ta Bát Hoang vĩ ngạn thần. Lục Tiểu Xuyên lắc đầu, nói không, ta còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy chấn nhiếp ở toàn bộ thiên hạ, không đủ để bằng ta sức một mình đến bảo vệ tốt toàn bộ Bát Hoang, để người ở ngoại giới không dám tùy tiện bước vào Bát Hoang nửa bước. Nếu như ta đủ cường đại, dù là ta Bát Hoang yếu hơn nữa, cũng quả quyết không còn dám có bất kỳ người ở ngoại giới dám can đảm bước vào ta Bát Hoang nửa bước, dám có khi dễ ta Bát Hoang người chi tâm nửa điểm. Quá Diễn Chân Nhân lắc đầu nói, lý là lý này không sai, nhưng cũng không hết nơi này. Ngươi còn trẻ, ngươi còn cần trưởng thành thời gian. Mặc dù ngươi tạm thời còn không có đứng ở thế giới đỉnh phong nhất cấp độ, nhưng chúng ta tất cả mọi người tin tưởng ngươi, không bao lâu ngươi liền có thể đứng ở thế giới này đỉnh phong nhất cấp độ, trở thành thế gian này lớn nhất tồn tại. Một ngày này, nhất định sẽ không rất xa. Tất cả chúng ta đều tại mong mỏi một ngày này đến. Lục Tiểu Xuyên mím môi một cái. Để ý là lý này. Lục Tiểu Xuyên lại chỗ nào không biết những đạo lý này đâu. Thời gian a, đây cũng là Lục Tiểu Xuyên không có cách nào đi cải biến sự tình. Thôi, suy nghĩ nhiều những này cũng vô dụng. Lục Tiểu Xuyên hay là cùng Quá Diễn Chân Nhân nói đến kế hoạch của hắn đến, tông chủ, chúng ta Thái Khư Tông quá nhỏ chút, ta muốn đem ta Thái Khư Tông mở rộng gấp 10 lần quy mô. Nếu chúng ta Bát Hoang hiện tại thật sự là quá yếu, vậy liền tập trung lực lượng làm đại sự. Lúc đầu chúng ta Thái Khư Tông hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn tốt, nhưng không có cách nào, có sư tôn tại Thái Khư Tông bên trong bố trí xuống tới cường đại tiên nhân trận pháp, có cường đại tụ linh trận tại, Thái Khư Tông không thể nghi ngờ là Bát Hoang chi địa bên trong chỗ an toàn nhất. Cho nên, chỉ có thể là lựa chọn Thái Khư Tông, đem ta Bát Hoang tất cả thiên tài toàn bộ tập trung đến ta Thái Khư Tông bên trong đến bồi dưỡng. Đợi cho ta Thái Khư Tông đủ cường đại lại phân còn cho 8 đại thánh địa. 8 đại thánh địa cũng một mực bảo lưu lấy, nhưng lực lượng bồi dưỡng vẫn là phải tập trung lại mới càng có hiệu quả một chút. Đối với Lục Tiểu Xuyên ý nghĩ này, Quá Diễn Chân Nhân liên tục gật đầu nói, Lục Tiểu Xuyên, kỳ thật chuyện này ta cũng vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Ý nghĩ này, chúng ta đã sớm có. 8 đại thánh địa cũng đều hướng ta đề nghị qua, chỉ là lúc trước ngươi một mực không tại, chúng ta Thái Khư Tông chỉ có như vậy lớn một chút địa phương, cũng không chứa được quá nhiều người tu hành. Cho nên chuyện này cũng một mực gác lại ở. Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Xuyên lập tức nói, tông chủ, vậy ngươi đi liên lạc một chút 8 đại thánh địa chi chủ, triệu tập bọn họ chạy tới thương lượng một chút chuyện này. Ta đến bố trí trận pháp, đem người Thái Khư Tông địa giới mở rộng gấp 10 lần. Nội bộ kiến thiết sự tình, liền giao cho các ngươi đến xử lý. Các ngươi thương lượng xong chế định ra một cái tốt kế hoạch đi ra là được, ta bố trí tốt trận pháp đằng sau, liền chuẩn bị muốn rời đi. Quá Diễn Chân Nhân gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi làm. Thương lượng xong chuyện này đằng sau, Lục Tiểu Xuyên liền đem Lục áo trắng bọn hắn cùng Lao Ma hô tới. Lục Tiểu Xuyên mang theo bọn hắn đi tới trên hư không, quan sát toàn bộ Thái Khư Tông. Thái Khư Tông đích thật là rất nhỏ, dù sao vẫn luôn chỉ là một tiểu môn tiểu phái, đương nhiên sẽ không lớn đến đi đâu. Ngược lại là Thái Khư Thành trải qua mấy năm này phát triển, đã so với ban đầu làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, đã tạo thành một tòa quy mô cấp thành trì. Cái này cùng tiểu quy mô Thái Khư Tông rõ ràng có chút không đáp, có vẻ hơi không hợp nhau. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên cảm thấy, có lẽ đem Thái Khư Tông mở rộng gấp 10 lần cũng còn không đủ, còn phải lớn hơn chút nữa mới được. Như vậy mới có thể xứng được với Thái Khư Tông sau này thân phận không phải. Gấp 10 lần không được, vậy liền gấp 20 lần đi. Gấp 20 lần còn kém không nhiều lắm. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Xuyên cũng liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Lục Tiểu Xuyên đối với lão ma bọn họ nói, ta muốn ở đây bố trí chuẩn tiên trận, các ngươi giúp ta một chút sức lực. Lục Bạch Đế thì cùng lão ma bọn hắn lập tức lĩnh mệnh. Lục Tiểu Xuyên trên thân ngược lại là có không ít chuẩn tiên khí. Mặc dù chỉ là phổ thông chuẩn tiên khí, nhưng dù sao đều là chuẩn tiên khí, uy lực vẫn là tương đối không sai. Trừ chuẩn tiên khí bên ngoài, Lục Tiểu Xuyên trên thân nhưng còn có đại lượng đạo khí. Thượng phẩm thậm chí là cực phẩm đạo khí, thế nhưng là không dưới trăm số. Những này đều là Lục Tiểu Xuyên trên đường đi chiến lợi phẩm. Vì cho Thái Khư Tông bố trí xuống cường đại hộ tông đại trận, Lục Tiểu Xuyên nhưng cũng là không tiếc chi phí. Đem hắn trên thân tất cả lợi hại chút bảo vật toàn bộ đem ra. Trừ Long Vương kiếm cùng Hoang Thiên kiếm bên ngoài, mặt khác bảo vật Lục Tiểu Xuyên một kiện cũng không lưu lại. Một mạch toàn bộ đem ra. Trận cước càng mạnh càng ổn lời nói, đại trận kia tự nhiên cũng liền càng mạnh càng ổn. Muốn bố trí cường đại chuẩn tiên trận, hơn nữa còn muốn để chuẩn tiên trận có thể một mực vận hành xuống dưới, vậy dĩ nhiên liền cần một chút cường đại bảo vật làm trận cước trận nhãn. Đương nhiên, cũng còn cần đầy đủ linh thạch để duy trì lấy đại trận vận chuyển. Những này Lục Tiểu Xuyên đều chuẩn bị xong. Kế hoạch này Lục Tiểu Xuyên cũng sớm có tư tưởng, cho nên cũng đã sớm làm một chút chuẩn bị. Hiện tại áp dụng lời nói, vậy dĩ nhiên cũng liền không chút hoang mang, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Lục Tiểu Xuyên lập tức ném ra mấy trăm kiện bảo vật, những bảo vật này đều biến thành một đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, đâm vào bốn phía trong núi lớn, lập tức dẫn tới quang mang đại tác. Thịnh diệu quang mang lập tức bao phủ vùng tiên địa này. Từng đợt kinh thiên thanh âm cũng đem tất cả mọi người kinh động đến. Lục Tiểu Xuyên bắt đầu bố trí lên trận pháp đến. Lão ma bọn hắn toàn lực tương trợ. Mặc dù nói lão ma cùng Lục Bạch Đế gì bọn hắn tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ bình thường, nhưng dù sao bọn hắn đều là địa tiên cảnh đỉnh phong cùng nhân tiên cảnh tồn tại cường đại. Bọn hắn có thực lực cường đại có thể tương trợ Lục Tiểu Xuyên, trợ Lục Tiểu Xuyên có thể tốt hơn đi bố trí ra trận pháp cường đại hơn. Bên này động tĩnh to lớn, cũng lập tức rước lấy vô số người vây xem. Thái Khư thành bên trong, lập tức một mảnh hoa ảm kín sôi trào. Tất cả mọi người đi ra, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trên bầu trời. Trên mặt từng cái đều toát ra vô cùng kích động thần sắc đến. Là Lục Tiểu Xuyên, thật là Lục Tiểu Xuyên, hắn thật về Thái Khư Tông xem ra nghe đồn không giả a. Ha ha ha, các ngươi hiện tại cũng bị đánh mặt đi. Ta đã sớm nói ta có nội bộ tin tức, Lục Tiểu Xuyên trở về các ngươi còn không tin, còn nói ta bịa đặt, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Bằng hữu của ta tỷ tỷ muội phu biểu ca bằng hữu đệ tử tay huynh đệ có thể nhận biết Trương Vĩ, biết Trương Vĩ là ai chăng? Đây chính là Lục Tiểu Xuyên tùy tùng, ta cầm tới thế nhưng là một tay tin tức. Lục Tiểu Xuyên đang làm gì? Thực lực của hắn cũng quá mạnh đi, cảm giác trời đều muốn bị hắn cho đánh bỡ. Không biết, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, tiên nhân a. Thái Khư thành sôi trào, Thái Khư Tông đám người cũng đều nhao nhao đi ra vây xem. Như vậy tiên nhân thủ đoạn, thế nhưng là chưa từng thấy qua kỳ quan. Chương 929, hậu viện bạn gái đoàn làm lớn làm mạnh. Chương 929, hậu viện bạn gái đoàn làm lớn làm mạnh. Lục Tiểu Xuyên tựa như thần linh bình thường đứng ở dưới 9 tầng trời, thi triển ra lớn lao thần thông đi ra, tại Thái Khư Tông phía sau núi bố trí xuống từng tòa cường đại chuẩn tiên trận. Phía ngoài nhất là một tòa cỡ lớn hộ tông đại trận, hộ tông đại trận bên trong còn tích chứa từng tòa hoặc hộ trận hoặc khốn trận hoặc sát trận hoặc mê trận hoặc huyễn trận loại hình. Rất nhiều trận pháp vòng vòng đan xen, tăng lên cực lớn hộ tông đại trận uy lực. Đây cũng là Lục Tiểu Xuyên lúc trước vẫn lối suy nghĩ tưởng tượng đi ra một tòa siêu cường hộ tông đại trận. Lấy Lục Tiểu Xuyên hiện tại năng lực, cũng chính là chỉ có thể bố trí xuống chuẩn tiên trận thôi. Chuẩn tiên trận mặc dù cường đại, nhưng cũng mạnh có hạn. Đối mặt người cường đại tiên cảnh cường giả điên cuồng công kích, trong thời gian ngắn khả năng ngăn lại được, nhưng một lúc sau cái kia tất nhiên liền khó ngăn lại được. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên suy nghĩ thật lâu mới rốt cục nghĩ ra như thế một bộ trận pháp đi ra. Lục Tiểu Xuyên cũng đã sớm tưởng tượng tốt, tận khả năng bố trí xuống một tòa cường đại hộ tông đại trận. Nếu tòa này hộ tông đại trận không phải vô địch hay là có khả năng sẽ bị cường giả công phá, nhưng nhân tiên cảnh phía dưới cường giả hẳn là công phá không được, trừ phi số lượng quá nhiều. Nếu quả thật gặp như vậy hung hiểm tình huống, vậy liền tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào Thái Khư Tông hộ tông đại trận bên trong. Có sư tôn toàn cơ tiên tử lưu lại hộ tông đại trận là nhất sau một đạo bình chướng, cũng liền không sợ cái gì. Lúc này Thái Khư thành bên trong, vô số người đều ở nơi đó dùng không gì sánh được sùng bái ánh mắt nhìn Lục Tiểu Xuyên, thành tín tín ngưỡng, như gặp thần minh bình thường. Mà làm người khác chú ý nhất thì là một chi do hơn bạn tên tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp tạo thành đội ngũ khổng lồ. Các nàng cả đám đều hóa thân trở thành tiểu mê muội, đầy mắt là ánh sáng nhìn xem trên hư không Lục Tiểu Xuyên, tràn đầy là ngưỡng mộ cùng sùng bái. Phần kia yêu thương đều đã viết trên mặt. Mà các nàng chính là gần nhất mới gia nhập Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Lúc trước bị Lục Tiểu Xuyên từ Thanh Châu cứu trở về những kia tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp cũng trên cơ bản đều ở trong đó. Còn có rất nhiều mặt khác mộ danh mà đến, gia nhập hậu viện bạn gái đoàn tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Cho nên, để số lượng đạt đến hơn bằng nhiều. Cái này tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp cũng là tại gần đây lục tục đạt tới Thái Khư thành. Các nàng tại Thái Khư thành bên trong chờ đợi chạm đất Tiểu Xuyên trở về. Các nàng đã cùng Thái Khư Tông hậu viện bạn gái đoàn có liên lạc, cũng chính thức xin mời gia nhập, đồng thời đạt được phê chuẩn để các nàng chính thức trở thành Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn thành viên chính thức. Mà lúc này Thái Khư Tông bên trong, lấy Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người cầm đầu Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn thành viên cũng tại tổ chức hội nghị, thảo luận lần này đại sự. Lúc trước Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn thành viên đều là Thái Khư Tông đệ tử, cũng có một chút tám đại thánh địa đệ tử gia nhập vào, nhưng là cũng không nhiều. Dù sao có thể đi vào Thái Khư Tông tám đại thánh địa nữ đệ tử số lượng cũng không tính nhiều. Cho nên, nguyên bản Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn số lượng cũng không tính lớn, quy mô không lớn, cũng chỉ là Thái Khư Tông nội bộ một cái tiểu đoàn thể thôi. Nhưng là hiện tại, theo cái kia hơn bạn tên tuổi trẻ nữ tử sinh đẹp đến, xin mời gia nhập Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn, lập tức để Lục Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn số lượng tăng vọt làm lớn ra 1-2 chục lần. Hậu viện bạn gái đoàn số lượng lập tức tăng vọt nhiều như vậy, làm người sáng lập Tinh Giao cùng Nguyệt Á các nàng mấy người, tự nhiên là lập tức triệu tập Thái Khư Tông hậu viện bạn gái đoàn thành viên tới mở cuộc họp khẩn cấp. Thương thảo hậu viện bạn gái đoàn một chút đại sự. Nhân số như là đã phát triển lớn mạnh đến trình độ này, vậy dĩ nhiên liền muốn có một bộ quản lý quy tắc đi ra, nếu không cái kia chẳng phải lộn xộn sao? Ít người liền tốt quản lý, mà lại lúc trước là Dĩ Thái Khư Tông nữ đệ tử làm chủ. Hiện tại thôi, tình huống khác biệt đến từ các phương gia tộc thế lực người đều có. Quy mô cũng mở rộng đến loại tình trạng này. Tất nhiên liền cần có một cái minh xác tổ chức cơ cấu đi ra, một loạt đoàn sách đoàn quy đều muốn đi ra. Như vậy mới có thể tốt hơn đi quản lý hậu viện bạn gái đoàn, cũng có thể tốt hơn đi tiếp tục làm lớn làm mạnh. Đương nhiên, chuyện bên này Lục Tiểu Xuyên là không biết. Lúc này Lục Tiểu Xuyên bận rộn bố trí trận pháp. Tám đại thánh địa thánh chủ nhận được tin tức đằng sau, cũng bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Khư Tông. Quá Diễn chân nhân cùng tám đại thánh địa thánh chủ đóng cửa mà nói, cái này chính vị hiện tại chính là Bát Hoang Chi Địa chúa tể giả. Lúc đầu Quá Diễn chân nhân là không có tư cách lên bàn. Dĩ Thái Diễn chân nhân cảnh giới thực lực tới nói lời nói, thật sự là hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách ngồi vào một bàn này đến. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn Quá Diễn chân nhân tốt số? Ai bảo hắn Quá Diễn chân nhân là Thái Khư Tông tông chủ? Ai bảo Lục Tiểu Xuyên là Thái Khư Tông người? Cho nên, hiện tại Quá Diễn chân nhân chẳng những có tư cách bên trên một bàn này, hơn nữa còn nhất định phải tọa chủ vị. Tám đại thánh địa thánh chủ cũng đều đối với Quá Diễn chân nhân một mực cung kính. Quá Diễn chân nhân đem Lục Tiểu Xuyên ý tứ cùng mọi người nói một lần, nghe nói đằng sau tám đại thánh địa thánh chủ đều cao hứng kích động. Bọn hắn đối với việc này là chờ đợi khát vọng đã lâu. Nếu như Bát Hoang Chi Địa không có một cái nào mạnh hữu lực nơi an thần, vậy bọn hắn cũng thời khắc muốn nơm nớp lo sợ lấy. Liên lấy lần này thượng cổ khương tộc sự kiện tới nói, thượng cổ khương tộc tùy tiện phái một số người tới, liền để tám đại thánh địa không có chút nào nửa điểm chống đỡ chi lực, chỉ có thể là tùy ý thượng cổ khương tộc nắm bài bố, ngoan ngoãn nghe theo thượng cổ khương tộc mệnh lệnh. Tùy ý thượng cổ khương tộc người đem tám đại thánh địa những kia tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp mang đi, thậm chí còn tại Bát Hoang bên trong tùy ý cướp giật cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tám đại thánh địa cũng phái ra không ít cường giả đi thăm dò việc này, có thể cuối cùng đâu? Không ngoài dự tính, toàn bộ chết tại thượng cổ khương tộc người trong tay. Hiện tại bọn hắn cũng biết là tình huống như thế nào. Thượng cổ khương tộc đều cũng không có vận dụng lực lượng gì, liền hoàn toàn nghiền ép bọn hắn tám đại thánh địa. Không kiêng nể gì cả tại Bát Hoang Chi Địa muốn làm gì thì làm. Như vậy tình huống cũng làm cho tám đại thánh địa thánh chủ rõ ràng nhận thức được một vấn đề. Đó chính là bọn họ Bát Hoang quá yếu, thật sự là quá hoang chút, cho nên chỉ có thể bị người khác khi dễ. Cửu Châu tùy tiện nhảy một số người đi ra, đều có thể hoàn ngược bọn hắn tám đại thánh địa. Tình huống như vậy, có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Về sau cũng tất nhiên còn sẽ có phát sinh. Lần này bọn hắn là may mắn, vừa vặn đuổi tới Lục Tiểu Xuyên trở về. Bằng không mà nói, sự tình sẽ phát triển đến trình độ nào, đó cũng đều là không dám tưởng tượng sự tình. Lần này vận khí tốt, cái kia lần tiếp theo đâu? Lục Tiểu Xuyên cũng không phải là vật trong ao, hắn không thể lại tại Thái Khư Tông bên trong dừng lại lâu. Một khi Lục Tiểu Xuyên sau khi rời đi, lại đụng đến những chuyện tương tự, thậm chí đụng phải so chuyện này càng hỏng bét sự tình, vậy bọn hắn Bát Hoang Chi Địa lại đem đụng phải như thế nào vận mệnh tẩy lễ? Đây đều là không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như có thể đem Thái Khư Tông mở rộng 1-2 chục lần, đem tám đại thánh địa phần lớn người đều đem đến Thái Khư Tông đến, tại Thái Khư Tông bên trong đến tập trung bồi dưỡng Bát Hoang Chi Địa thiên tài. Như vậy, mới có thể mau sớm là Bát Hoang Chi Địa bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đến. Như thế lặp lại lời nói, đó mới có thể làm cho Bát Hoang Chi Địa nhanh chóng tiến vào một cái tốt tuần hoàn bên trong. Chương 930, ta mẹ nó thật đúng là một cái thiên tài. Chương 930, ta mẹ nó thật đúng là một cái thiên tài, có tốt như vậy bắt đầu, cái kia Bát Hoang Chi Địa tương lai mới càng thêm quang minh đều có thể. Cái này cũng là vì Bát Hoang Chi Địa tương lai làm chuẩn bị. Cho nên, phần kế hoạch này, kỳ thật tám đại thánh địa chi chủ cũng đã sớm có, mà lại cũng cùng Quá Diễn chân nhân thảo luận rất nhiều lần. Chỉ là lúc trước tình huống xác thực không cho phép. Thái Khư Tông cứ như vậy lớn một chút, địa phương có hạn, cũng căn bản dung nạp không có bao nhiêu người. Cho nên cái này thảo luận cũng một mực là bị gác lại. Hôm nay, rốt cục nên đón chuyển cơ. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Lục Tiểu Xuyên nghĩ đến cùng nhau đi. Có Lục Tiểu Xuyên xuất thủ đem Thái Khư Tông mở rộng gấp 20 lần, chỗ kia có vấn đề liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Cho nên lúc này, tám đại thánh địa chi chủ từng cái kích động vạn phần đứng lên. Bọn hắn trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cũng rốt cục chờ đến một ngày này. Tám đại thánh địa chi chủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đưa ra rất nhiều ý nghĩ đến. Mọi người ngươi một lời ta một câu nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, lớn phương châm cũng có đó chính là muốn tinh hóa một chút chi tiết, muốn ổn định ra một chút tông môn đến, còn muốn phân phối một chút nhiệm vụ loại hình. Muốn đem tám đại thánh địa đều nhập vào đến Thái Khư Tông đến, hơn nữa còn muốn giữ lại tám đại thánh địa tồn tại. Đã muốn dung hợp, nhưng cũng đồng thời còn là riêng phần mình độc lập. Như thế nào đi cân bằng cái này độ, vậy liền cần làm tốt kỹ càng quy hoạch. Rất nhiều chuyện đều muốn thảo luận, đều muốn làm tốt mình sát phân công. Tông quy à, tông môn quyền lực phân phối à, mọi người phân công à, chờ chút loại hình sự tình, đều muốn sớm nói rõ ràng, kế hoạch xong. Mà lại muốn đem tám đại người của thánh địa dung hợp tiến đến lời nói, vậy Quá Khư Tông nguyên muốn tông môn cơ cấu tổ chức kết cấu hiển nhiên liền không đủ dùng, hiển nhiên liền muốn làm một chút lần nữa quy hoạch. Trong này, coi như có rất nhiều sự tình cần phải đi giải quyết tốt, để miễn cho phía sau làm ra mâu thuẫn gì đến. Dù sao, tám đại thánh địa cùng Thái Khư Tông cũng không phải là chân chính hoàn toàn dung hợp thành một cái tông môn mới loại hình. hoặc là nói là đem tám đại người của thánh địa đều tụ tập đến Thái Khư Tông đến cùng một chỗ tu luyện tương đối chính xác xác thực chút. Nhưng tám đại người của thánh địa, liền hay là thuộc về tám đại thánh địa, cũng không thuộc về Thái Khư Tông. Thái Khư Tông cũng y nguyên còn tiếp tục bảo lưu lấy, liền có chút giống như là thương hội ý tứ, nhưng lại muốn so thương hội càng chặt chẽ hơn một chút. Chuyện này, Quá Diễn cả người cùng tám đại thánh địa chi chủ trọn vẹn thảo luận 3 ngày 3 đêm, mới đưa kế hoạch sơ bộ làm đi ra, chỉnh thể dàn khung cũng trên cơ bản toàn bộ quyết định. Còn lại một chút chi tiết thôi, quay đầu lại căn cứ thực tế tình huống làm ra một chút điều chỉnh. Liệu trên cơ bản liền đã định tốt. Đại khái chính là lấy Bát Hoang Liên Minh hình thức triển khai. Thái Khư Tông nguyên bản tông môn lãnh địa y nguyên chỉ về Thái Khư Tông tất cả, chỉ có Thái Khư Tông đệ tử mới có thể tự do tiến vào, Bát Hoang đệ tử chưa cho phép, không có khả năng tự tiện tiến vào Thái Khư Tông bên trong. Xây dựng thêm khu vực, liền bị Bát Hoang Liên Minh khu vực. Tám đại người của thánh địa liền tại Bát Hoang Liên Minh khu vực sinh hoạt tu luyện. Khu vực sinh hoạt phân chia 8 khối, mỗi cái thánh địa chiếm một khối, khu vực khác thì là cùng hưởng. Kể từ đó, đã là độc lập, lại có thể dung hợp. Trên sinh hoạt độc lập, trên việc tu luyện dung hợp. Phương án quyết định xuống đằng sau, tám đại thánh địa chi chủ liền đều cáo từ rời đi. Bọn hắn muốn về thánh địa đi làm người tốt viên bên trên an bài chuẩn bị, muốn để người nào tiến vào Bát Hoang Liên Minh trong khu vực đến, muốn lưu người nào tại trong thánh địa trấn thủ. Đây đều là cần hảo hảo kế hoạch một chút sự tình. Bát Hoang thánh địa không thể bỏ bê, y nguyên còn muốn làm mỗi một hoang chúa tể thế lực tồn tại, phải chịu trách nhiệm lấy mỗi một hoang quản lý nhiệm vụ. Thái Khư Tông bên này, một lòng tu luyện, sẽ không đi quản bất cứ chuyện gì. Chuyện bên này đã sắp xếp xong xuôi, mà Lục Tiểu Xuyên bên kia còn tại bố trí trận pháp. Hao phí tới tận Lục Tiểu Xuyên thời gian 10 ngày, Lục Tiểu Xuyên mới rốt cục là dừng lại. Đem tất cả trận pháp đều bố trí xong. Lục Tiểu Xuyên lau sạch mồ hôi trên trán, mệt thật dài thở một hơi. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lục Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy vui mừng, hô, cuối cùng là bố trí xong, thật đúng là mệt chết cá nhân, loại này mại lực về sau đánh chết cũng không làm nữa. Lão ma bọn hắn cũng đồng dạng mệt thở hổn hển. Thời gian 10 ngày không ngừng lại, một mực tại liều mạng ra sức, đương nhiên rất mệt mỏi. Mặc dù mệt, nhưng đáng giá. Thành quả hay là khả quan. 10 ngày này thời gian, Lục Tiểu Xuyên tổng cộng tại trong phiến khu vực này bố trí 108 đạo chuẩn tiên trận. Cái này 108 đạo chuẩn tiên trận thế nhưng là vòng vòng đan sen, tinh diệu tuyệt luân. Cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả cực dai, vượt xa khỏi một cái chuẩn tiên trận uy lực, thậm chí còn có chút vượt ra khỏi Lục Tiểu Xuyên đoán trước. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên đối với cái này vẫn là vô cùng hài lòng. Bất quá, hiệu quả là không phải thật sự có tốt như vậy, cũng còn phải tìm người thử một lần mới càng yên tâm hơn một chút. Lục Tiểu Xuyên đem Tiểu Hoàng hô tới. Tiểu Hoàng mã bên trên rất là vui vẻ chạy tới. Không đợi Tiểu Hoàng hỏi chủ nhân tìm hắn chuyện gì, Tiểu Hoàng liền bị Lục Tiểu Xuyên một cước cho rơi vào trong trận pháp. Vừa tiến vào đến trong trận pháp, Tiểu Hoàng lập tức liền khóc. Đi vào lại đụng phải sát trận, lực lượng cường đại điên cuồng hướng Tiểu Hoàng kính giết tới đây. Bị hù Tiểu Hoàng ôm cẩu đầu trốn chui như chuột, gọi là một cái chật vật không chịu nổi. Rất nhanh, Tiểu Hoàng liền bị đánh mình đầy thương tích, đau Tiểu Hoàng ngao ngao kêu to, không ngừng hướng Lục Tiểu Xuyên cầu cứu. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại là cũng không làm mà thay đổi, mà là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cử động như vậy, lập tức đem lão ma đều có chút nhìn trận tròn mắt. Chủ nhân chính là đối đãi như thế chính mình linh sủng sao? Vậy lần sau có thể hay không đến phiên chính mình? Bất quá Lục Tiểu Xuyên cũng là không phải thấy chết không cứu, sẽ không thật để Tiểu Hoàng xảy ra chuyện. Gặp Tiểu Hoàng sắp không được, Lục Tiểu Xuyên lại đem Tiểu Hoàng ném vào mặt khác chuẩn tiên trong trận. Tiểu Hoàng thành chuột bạch, bị Lục Tiểu Xuyên ném vào từng cái trong trận pháp, lần lượt đi thử một chút trận pháp uy lực. Kể từ đó, Lục Tiểu Xuyên cũng có thể kiểm nghiệm mỗi một cái chuẩn tiên trận uy lực. Kiểm tra một vòng xuống tới, Lục Tiểu Xuyên đối với mình bố trí trận pháp vẫn là tương đối hài lòng. Cùng hắn nghĩ một dạng, cũng không có ra cái gì vấn đề. Thậm chí là so với hắn trong dự đoán hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ là, đây cũng là khổ Tiểu Hoàng. Từ trong trận pháp đi ra Tiểu Hoàng, đã ngay cả đường đều đi bất ổn. Mình đầy thương tích, máu me khắp người, một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Nhìn xem đều để lòng người đau. Tiểu Hoàng một mặt bị quất, vẻ mặt cầu xin đứng tại Lục Tiểu Xuyên trước mặt, tràn đầy u oán nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Có như thế hô cho chủ nhân sao? Đây rốt cuộc là không phải thân chủ nhân. Mạng chó cũng không phải là mệnh sao? Còn mang chơi như vậy. Vị chủ nhân này còn có thể có muốn không? Có thể trả hàng sao? Lão ma cũng là một mặt đồng tình nhìn xem Tiểu Hoàng. Mà Lục Tiểu Xuyên thì là một mặt yêu ngạo nói ta mẹ nó thật đúng là một thiên tài, như thế hoàn mỹ tổ hợp trận pháp đều bị ta bố trí đi ra. Bất quá, một cái chuẩn tiên trận uy lực thử qua, hiệu quả tương đương không tệ. Hiện tại, còn cần thử lại một chút chỉnh thể phối hợp hiệu quả. Đang khi nói chuyện, Lục Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn về phía Lão ma, chương 931, đại trận hoàn thành chương 931, đại trận hoàn thành. Lão ma ngược lại là một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mặc dù chủ nhân bày ra chuẩn tiên trận đích thật là cường đại, trong cái chuẩn tiên trận vòng vòng đan sen, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhân tiên cảnh phía dưới, đích thật là ứng phó không được những này chuẩn tiên trận. Nhưng lão ma thế nhưng là nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại cường đại. Hắn tự nhiên là không có đem những này chuẩn tiên trận để vào mắt, không cảm thấy cái này chuẩn tiên trận có thể uy hiếp đến hắn. Cho nên, lão ma cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức hướng chuẩn tiên trận đi tới. Lục Tiểu Xuyên vẫn không quên nhắc nhở một chút lão ma, ngươi kiềm chế một chút, nhưng chớ đem chúng ta vừa cực nhọc vất vả bố trí chuẩn tiên trận đánh nát. Lão ma cũng không đốc, hắn tự nhiên là có phân tốc. Phí hết khí lực lớn như vậy bố trí đi ra chuẩn tiên trận, hắn khẳng định không có khả năng toàn lực xuất thủ tới đối phó. Bất quá, tại lão ma tiến vào chuẩn tiên trong trận sau, rất nhanh lông mày liền hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng, hắn ý thức đến tình huống giống như có chút không tốt lắm, không hề giống là trong tưởng tượng của hắn nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như lão ma toàn lực ứng phó xuất thủ, đó là đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng muốn tại không phá nát chuẩn tiên trận điều kiện tiên quyết, vậy thì có chút phiền toái. Lão ma rất nhanh cũng là có chút nhức đầu đứng lên. Hắn vậy mà cũng bị những này chuẩn tiên trận làm cho có chút sức đầu mẹ chán dáng vẻ. Có mấy lần thậm chí suýt nữa bị thiệt lớn. Cái này khiến lão ma rất nhanh liền cảm thấy rất bị quất. Động thủ lại không thể toàn lực động thủ. Thế nhưng là không toàn lực động thủ, cái kia lại có chút ăn thiệt thòi, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Thử một trận đằng sau, lão ma một mặt buồn bực từ chuẩn tiên trong trận đi ra. Mặc dù hắn không giống như là tiểu hoàng như vậy chật vật, mình đầy thương tích, có chút thảm không nỡ nhìn bộ dáng, nhưng lão ma cũng bị thua thiệt không nhỏ. Hắn nhưng là một tôn nhân tiên cảnh trung kỳ tồn tại cường đại, nhưng cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhìn thấy lão ma một mặt buồn bực bộ dáng, tiểu hoàng tâm lập tức đạt được một chút an ủi. Tiểu hoàng hướng về phía lão ma nhếch miệng cười cười, nhưng lão ma một ánh mắt lạnh chừng đi qua, lập tức đem tiểu hoàng bị hủ đội vàng trốn đến Lục Tiểu Xuyên sau lưng. Lão ma thực lực mạnh nhất, cái kia tại chủ nhân bên này địa vị tự nhiên là cao nhất. Bất quá hắn tiểu hoàng hiện tại cũng là không phải yếu nhất là đại hoàng. So với đại hoàng tới, cái kia tiểu hoàng hắn hay là hạnh phúc. Dù sao có thể đi theo chủ nhân bên người, có thể đạt được chủ nhân che chở, đạt được chủ nhân cho chỗ tốt, có thể không ngừng đạt được cơ duyên, không ngừng tăng lên cảnh giới thực lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Quá Diễn chân nhân cùng Kỳ Trường lão bọn hắn đi tới. Khi thấy Lục Tiểu Xuyên bố trí cường đại chuẩn tiên trận sau, Quá Diễn chân nhân trên mặt bọn họ cũng đều tràn đầy là sợ hãi thán phục sùng bái vẻ mừng rỡ. Đối bọn hắn mà nói lời nói, đây chính là mở rộng tầm mắt sự tình. Thoáng một cái, liền đem Quá Khư Tông làm lớn ra gấp 20 lần, đầy đủ nhẹ nhõm dung nạp xuống mấy chục vạn người trong này tu luyện, hoàn toàn không thành vấn đề gì. Những này trận pháp cường đại cũng sẽ thành Quá Khư Tông ô dù, sẽ một mực thủ hộ lấy Quá Khư Tông. Sợ hai tháng phục qua đi, Quá Diễn chân nhân ngay lập tức đem hắn cùng Bát Đại Thánh Địa chi chủ nói chuyện với nhau, cuối cùng chế định xuống kế hoạch phương châm kỹ càng cùng Lục Tiểu Xuyên nói một lần. "Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào?" Quá Diễn chân nhân trưng cầu chạm đất Tiểu Xuyên ý kiến. Lục Tiểu Xuyên khẽ gật đầu nói, "Rất không tệ, chu đáo, đã là gần như hoàn mỹ. Rất nhiều phương diện ngay cả ta cũng không nghĩ tới, phần kế hoạch này rất tốt. Cụ thể làm sao đi áp dụng, làm sao đi quản lý, làm sao đi phối hợp, làm sao đi vận hành, hay là nhìn tông chủ các ngươi đến quyết định, những chuyện này ta liền không nhiều quan tâm. Tông chủ, ta đến cùng các ngươi kỹ càng giảng một chút những này chuẩn tiên trận đi. Nếu như Lục Tiểu Xuyên không dạy sẽ tông chủ bọn hắn quen thuộc khống chế những này chuẩn tiên trận lời nói, vậy Quá Diễn chân nhân bọn hắn thế nhưng là liền tiến vào bên trong đều làm không được. Cho nên, nhất định phải có người có thể khống chế những này chuẩn tiên trận mới được. Như vậy, mới có thể phát huy ra những này chuẩn tiên trận vốn có uy lực. Lục Tiểu Xuyên cũng chuyên môn là Quá Diễn chân nhân bọn hắn chế định một chút trận làm cho, cầm trận làm cho liền có thể nhẹ nhàng như thường tại những này chuẩn tiên trong trận hành động. Bất quá trận làm cho số lượng Lục Tiểu Xuyên nghiêm khắc khống chế chỉ chế định 10 viên. Quá Diễn tông chủ 1 viên, Bát Đại Thánh Địa chi chủ tất cả 1 viên. Còn có 1 viên giữ lại bất cứ tình huống nào, đặt ở lão ma trong tay đảm bảo. Lão ma lời nói, liền không cần trận làm, Lục Tiểu Xuyên đã dạy cho hắn trưởng khống những này chuẩn tiên trận phương pháp, lão ma có đầy đủ thực lực có thể tại những này chuẩn tiên trong trận tự do xuyên thẳng qua. Quá Diễn chân nhân bọn hắn cũng rất nhanh liền hiểu rõ như thế nào đi khống chế những này chuẩn tiên trận. Đương nhiên, chủ yếu phụ trách khống chế những này chuẩn tiên trận hay là lão ma. Quá Diễn chân nhân bọn hắn chỉ cần có thể quen thuộc tự do xuyên thẳng qua là được rồi. Những chuyện khác đều không cần bọn hắn để ý tới. Những chuyện này đều giao phó xong đằng sau, những chuyện khác liền để Quá Diễn chân nhân bọn hắn cùng Bát Đại Thánh Địa ở giữa đi thương lượng cân đối. Sau đó lão ma nhiệm vụ chính là tọa trấn Quá Khư Tông, về sau trở thành Quá Khư Tông cường đại nhất át chủ bài. Lục Tiểu Xuyên không có ở đây thời gian, lão ma liền phụ trách bảo vệ tốt Quá Khư Tông. Dị ma tộc lời nói, cũng đồng dạng gánh chịu lấy trọng trách này. Bất quá, bình thường không có chuyện thời điểm, dị ma tộc hay là tiếp tục sinh hoạt tại Vạn Ma Quật bên trong. Một khi thật có sự tình gì, cái kia dị ma tộc đại quân cũng nhất định phải chạy tới trợ giúp. Những chuyện này Lục Tiểu Xuyên đều đã phân phó tốt lão ma. Lão ma hiện tại nhận Lục Tiểu Xuyên làm chủ, vậy dĩ nhiên là đối với Lục Tiểu Xuyên 100% nghe theo. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Xuyên còn để lão ma để dị người của ma tộc tận khả năng đi bảo vệ Bắc Hoang cùng Thành Châu giao giới khu vực, tận lực đừng cho Cửu Châu người tiến vào Bắc Hoang bên trong. Nhưng có người phát hiện, đều là ngăn cản. Tận khả năng từ nguồn cội đi chặn đứt những nguy hiểm này nhân tố, để Bắc Hoang càng thêm an toàn. Bắc Hoang một bên giáp giới Thanh Hà quận, Thanh Hà quận hiện tại là Lý gia thiên hạ, có Lý gia chiếu cố, vấn đề cũng không lớn. Bắc Hoang một bên khác giáp giới chính là Thanh Châu, khác thường ma tộc thủ hộ lấy, hẳn là cũng trên cơ bản có thể ngăn lại những cái kia ý đồ tiến vào Bắc Hoang Cửu Châu người tu hành. Đương nhiên, cái này cũng chỉ Bắc Hoang tình huống. Mặt khác vài hoang cùng Thần Châu cùng Cửu Châu cũng có rất nhiều giáp giới. Lục Tiểu Xuyên coi như không còn được, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là tận khả năng bảo vệ tốt Bắc Hoang ba. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thật sự là hắn hiện tại hữu tâm vô lực rất, không có cách nào chủ đáo. Cũng là hắn Lục Mô Nhân còn chưa đủ mạnh đi. Nếu như hắn Lục Mô Nhân đủ cường đại lời nói, cái kia có lẽ có thể trấn nhiếp ở người trong thiên hạ. Ai dám can đảm đến phạm Bát Hoang nửa phần? Sự tình cũng trên cơ bản đều đã giải quyết không sai biệt lắm, Lục Tiểu Xuyên cũng chuẩn bị muốn rời khỏi Quá Khư Tông, nên trở về Đại Càn Tiên Tông đi. Lục Tiểu Xuyên vừa trở lại Ngọc Khư phòng, Trương Vĩ liền hấp tấp tìm tới. Trương Vĩ cười rất tặc dáng vẻ nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, nhìn thấy bộ này tiện dạng, Lục Tiểu Xuyên đều muốn phiến hắn một bạt hai. Chương 932, Đại sư Minh, ngươi quên sơ tâm của ngươi sao? Chương 932, Đại sư Minh, ngươi quên sơ tâm của ngươi sao? Có dám mau thả? Nhìn xem Trương Vĩ cái kia tiện tiện bộ dáng, Lục Tiểu Xuyên thật sự là nhìn không được. trước kia làm sao không có phát hiện Trương Vĩ đã vậy còn quá tiện đâu. Khả năng trước kia quen thuộc. Trương Vĩ tiện hề hề nói đại sư mình, có cái kiếm đồng tiền lớn sống, làm không. Lần này đột phá, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là đem tích xúc toàn bộ tốn tinh quang. Còn lại một chút, cũng đều toàn bộ giao cho Quá Diễn chân nhân. Giữ lại Quá Khư Tông về sau phát triển. Dựa theo hiện tại kế hoạch, vậy Quá Khư Tông bên này có thể bên trong muốn rất nhiều tiền, cần rộng lượng tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện Lục Tiểu Xuyên ngược lại là cho Quá Diễn chân nhân không ít, tiền cũng cho không ít. Duy chỉ cái 10 năm 8 năm khẳng định là không hề có một chút vấn đề. Lục Tiểu Xuyên còn đem rất nhiều chiến lợi phẩm đều một mạch toàn bộ cho Quá Diễn chân nhân. Cho nên, hiện tại Lục Tiểu Xuyên thật sự chính là nghèo đinh đương hưởng. Túi so mặt còn làm chỉ toàn. Lúc đầu đối với tiền trinh Lục Tiểu Xuyên khẳng định là để không nổi bất luận cái gì một chút xíu hứng thú. Hiện tại đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, ước làm đơn vị linh thạch đều căn bản không tính tiền. 100 triệu linh thạch cũng chỉ tương đương với một linh tinh thôi. Một linh tinh bao nhiêu tiền? Lục Tiểu Xuyên hiện tại tiêu hao đều là ngàn vạn linh tinh cất bước. Một cái linh tinh, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, chín châu mất sợi lông. Mấy trăm mấy ngàn thậm chí là mấy vạn, cũng đều để không nổi Lục Tiểu Xuyên bao nhiêu hứng thú đến. Tối thiểu nhất cũng phải là 100,000 trở lên linh tinh, đó mới có thể làm cho Lục Tiểu Xuyên có chút hứng thú. Nhưng vấn đề là, bát hoang chi địa loại này đất nghèo, đoạn cũng không có khả năng xuất hiện loại này tài sản to lớn. Mấy triệu linh thạch, đó cũng đều là một cái cự đại số lượng đi. Nhưng bây giờ mấy triệu linh thạch tại Lục Tiểu Xuyên trong mắt, thật không tính tiền. Lục Tiểu Xuyên đều chẳng muốn nhìn nhiều. Không phải Lục Tiểu Xuyên thay đổi, thật sự là Lục Tiểu Xuyên cách cục được mở ra. Thân phận địa vị khác biệt tầm mắt tự nhiên cũng liền cao. Cho nên, đối với Trương Vĩ lời nói, Lục Tiểu Xuyên trực tiếp đối với hắn lật ra một cái liếc mắt, sau đó trả lời một câu, không hứng thú. Không hứng thú. Nghe được Lục Tiểu Xuyên trả lời, Trương Vĩ cũng lập tức trợn sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên, nhất thời đều kém chút tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại sư Minh vậy mà nói không hứng thú. Lời này là từ đại sư Minh trong miệng nói ra được sao? Đại sư Minh lúc nào biến được đối kiếm tiền đều không có hứng thú. Cái này không nên a. Đây không phải hắn nhận biết đại sư Minh kia a. Hắn nhận biết đại sư Minh kia, không phải là tham tài như mạng sao? Không quan tâm là đồng tiền lớn tiền trinh, chỉ cần là tiền đại sư Minh đều sẽ kiếm. Hắn tổng nhớ kỹ đại sư Minh nói một ít lời, tiền trinh cũng là tiền, góp gió thành bão thôi, không kiếm lời tiền trinh chỗ nào kiếm đến đồng tiền lớn. Có thể kiếm tiền sự tình, xưa nay không chọn. Có chút nhỏ kiếm pháp, rất có lớn kiếm pháp. Kiếm tiền thôi, không có coi. Quản hắn hôn sự việc tang lễ đâu. Đúng không? Nhưng là hiện tại, đại sư Minh vậy mà đối với hắn nói kiếm tiền sự tình không có hứng thú. Đây là hắn nhận biết đại sư Minh kia sao? Trương Vĩ nhìn từ trên xuống dưới Lục Tiểu Xuyên, tựa hồ là muốn nhìn một chút đại sư Minh này đến cùng phải hay không hàng thật. Ngươi thật sự là đại sư Minh của ta sao? Bảo chân không? Ta muốn đả giả. Trương Vĩ hỏi một câu. Lục Tiểu Xuyên trực tiếp đưa tay ngay tại Trương Vĩ trên đầu dùng sức gõ một cái ốc vít xuống dưới. Lập tức đau Trương Vĩ chạy chối chết, hoa hoa kêu to. Kêu đau đớn xong, Trương Vĩ trong miệng thì thào nói, mùi vị quen thuộc, lúc đầu phối phương, giống nhau như lúc. Đúng đúng đúng, không có sai, chính là hàng thật giá thật đại sư Minh, tuyệt đối không sai. Lục Tiểu Xuyên đối với Trương Vĩ lật ra một cái liếc mắt, tức giận, biết ngươi còn muốn đả giả. Ngươi nói ngươi là không phải phạm tiện, có phải hay không tìm ta quất ngươi? Trương Vĩ cười ha hả đối với Lục Tiểu Xuyên nói không trách ta à đại sư Minh, thật sự là biến hóa của ngươi thật sự là hơi quá lớn thôi. Trước kia nghe được kiếm tiền lời nói, cái kia lập tức hai tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, lập tức tựa như là như điên cuồng. Nhưng là hôm nay đâu? Nghe được kiếm tiền sự tình, đại sư Minh ngươi vậy mà lại nói không hứng thú. Chuyện như vậy, trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không phát sinh. Cho nên a, ta đây không phải thoáng hoài nghi một chút thôi. Bất quá bây giờ nghiệm chứng qua, đại sư Minh khẳng định là hàng thật giá thật tuyệt đối không thể giả, bảo chân. Lục Tiểu Xuyên miết miệng, rất có vài phần nhỏ ngạo kiêu nói đây không phải là lúc này không giống ngày xưa sao? Nói thế nào đại sư Minh của người ta hiện tại cũng là đại càn tiên tông đại thánh con, cảnh giới càng là đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ, thực lực vậy nhưng cũng là tùy tiện ngược nhân tiên cảnh tồn tại, thỏa thỏa đứng ở thế gian này đỉnh phong nhất cấp độ. Đại sư Minh của người ta như vậy thân phận, thực lực như vậy, liền không thể ngạo kiêu một chút sao? Đối với một chút tiền trình, không để vào mắt, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nam nhân mà đều là giỏi thay đổi đại sư Minh của người ta cũng là sẽ thay đổi không phải. Trương Vĩ liên tục gật đầu nói a đúng đúng đúng, đại sư Minh nói quá đúng. Là ta cách cục nhỏ, nông cạn tư tưởng còn chưa tới vị, không cùng bên trên đại sư Minh trưởng thành bộ pháp, còn dừng lại lúc trước bộ kia ý nghĩ bên trong, xác thực không nên. Bất quá, lần này không giống với, ta cảm thấy đại sư Minh có thể suy tính một chút hắc hắc. Lục Tiểu Xuyên nhìn Trương Vĩ một chút, gia hỏa này một mặt dáng vẻ hưng phấn, đây là làm gì? Có cái gì không giống với? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Trương Vĩ một mặt hưng phấn nói, phi thường không giống với, số tiền này tốt kiếm, mà lại có thể kiếm không ít. Không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể kiếm thật nhiều đồ vật. Mà lại tiền này, cũng chỉ có đại sư Minh ngươi mới có thể kiếm, những người khác kiếm không được. Lục Tiểu Xuyên trừng Trương Vĩ một chút, tức giận mắng một câu, nói nhiều như vậy còn con quấn quấn làm gì, có cái gì cái dám cũng nhanh chút thả, đường quanh co lòng vòng đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tốt bao nhiêu tiền kiếm, đại sư Minh của ngươi ta cũng không có cái gì hứng thú. Ngươi nhận biết quá thấp, ngươi hoàn toàn không biết đại sư Minh của ngươi ta hiện tại tầm mắt đến cùng cao bao nhiêu. Chân chính kiếm từng tới đồng tiền lớn người, ai còn vừa ý cái kia ba dưa hai táo. Trong mắt ngươi lại nhiều tiền, thiên văn khoản tiền lớn, khả năng trong mắt ta cũng chỉ là không có ý nghĩa mơ ủi. Cho nên, chớ cùng ta xách chuyện tiền, ca hiện tại đối với tiền không có hứng thú. Ách, Trương Vĩ mà người, lại một lần giật mình nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Vĩ mới phun ra mấy chữ: "Đại sư Minh, ngươi thay đổi. Ngươi sơ tâm ném đi, ngươi không còn là trước đó ta biết đại sư Minh kia. Ta biết đại sư Minh, cho dù là một viên linh thạch, vậy cũng sẽ không bỏ qua. Đại sư Minh, trước ngươi nói với ta mỗi một câu nói, ta đều nhớ rõ. Dùng đại sư Minh ngươi nói tới nói, cho dù là một viên linh thạch, đó cũng là tiền, không nên xem thường một viên linh thạch, tích thiếu một dạng có thể thành nhiều. Hiện tại, ngay cả kiếm đồng tiền lớn cơ hội, đại sư Minh đều khinh thường mảnh đầu một chút, đều không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Đại sư Minh, ngươi quên ngươi sơ tâm sao? Ngươi thế nhưng là lập chí muốn làm một người tham tiền người háo sắc a, đây chính là nhân sinh của ngươi mục tiêu, ngươi cũng quên sao?" Chương 933, làm người muốn đừng quên sơ tâm a. Chương 933, làm người muốn đừng quên sơ tâm a. Nguyện ngươi xuất sinh nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Sơ tâm, Lục Tiểu Xuyên đương nhiên không có quên. Hắn vẫn là cái kia tham tài háo sắc lục mỗ nhân, kiếm tiền thói quen, đời này đều giới không xong. Đại sư Minh, mặc dù ngươi bây giờ công thành danh toại đứng ở thế gian tầng thứ tột cùng nhất, như bức dạ tư, nhưng làm người muốn đừng quên sơ tâm a, đây chính là năm đó ngươi thường xuyên dạy ta. Đại sư Minh câu câu lời bằng ngọc, ta thế nhưng là đều ghi nhớ trong lòng đâu. Ta đều không có quên, đại sư Minh ngươi làm sao có thể quên? Lục Tiểu Xuyên nhìn một chút Trương Vĩ, trước đó hắn thật nhiều sinh ý đều là Trương Vĩ bận trước bận sau Trương La lấy. Trương Vĩ thế nhưng là Lục Tiểu Xuyên trung thành nhất tùy tùng. Những năm gần đây, đi theo Lục Tiểu Xuyên sau lưng, cũng coi là đi theo làm tùy tùng. Không có công lao cũng có khổ lao. Lục Tiểu Xuyên một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Trương Vĩ ngươi nói đúng, đừng quên sơ tâm, tham tài háo sắc đây chính là ta Lục Mỗ Nhân chuyên môn nhãn hiệu, sao có thể quên nữa nha. Kiếm tiền sự tình, ta vẫn là rất để ý, chỉ bất quá, Lục Tiểu Xuyên một mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Vĩ, nói ngươi cũng biết, đại sư minh của ngươi ta thân phận bây giờ cảnh giới thực lực khác biệt lúc không giống ngày xưa, không có khả năng lấy thêm gì vãng loại kia tiền trinh lại đến để cho ngươi đại sư minh kiếm lời. Cũng không phải đại sư minh của ngươi ta chướng mắt những tiền lẻ kia, thật sự là gánh không nổi người này không phải. Đại sư minh của ngươi ta hiện tại dù sao cũng là đại Càn Tiên Tông đại thánh con, ở bên ngoài làm việc, đó còn là đến suy tính một chút ảnh hưởng, vẫn là phải bận tâm một chút đại Càn Tiên Tông mặt mũi không phải. Cho nên à, hiện tại bình thường kiếm tiền sống, không phải đại sư minh của ngươi không muốn kiếm số tiền này, mà là không thể kiếm. Hiện tại cách cục nhất định phải mở ra, tầm mắt nhất định phải cao muôn xa, dạng này mới có thể phù hợp đại sư minh của ngươi ta hiện tại giá trị bản thân không phải. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được đi. Nghe xong lời ấy, Trương Vĩ lập tức vỗ đầu một cái, lập tức liên tục gật đầu nói lý giải phi thường lý giải, đại sư minh tiểu nói này ta liền hiểu ngay lập tức. Đại sư minh nói rất đúng, cách cục, tầm mắt, giá trị bản thân, đây đều là hiện tại nhất định phải suy tính sự tình, tự nhiên không có khả năng giống như trước đó như thế, có thể kiếm cái mấy trăm hơn ngàn linh thạch sống đại sư minh liền có thể tiếp. Lúc này khẳng định là không giống ngày xưa lấy đại sư minh thực lực cảnh giới bây giờ thân phận địa vị, giá trị bản thân tự nhiên cũng là muốn tăng vọt rất nhiều lần. Bình thường sống ta khẳng định cũng sẽ không tìm đến đại sư minh lần này sống có chút không giống. Không giống với. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem Trương Vĩ. Tại quá khứ trong tông còn có thể có cái gì không giống với sống? Là vừa rồi chính mình lừa dối phi. Giải thích không đủ rõ ràng sao? Tiền trinh hắn Lục Mỗ Nhân hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú a. Đừng nói là quá khứ tông, hẳn là toàn bộ Bát Hoang chi địa đều không có sự tình gì có thể cho nhượng lại Lục Tiểu Xuyên có chút hứng thú giá tới đi. Dù sao có thể 100 triệu linh thạch vậy liền đã là Bát Hoang chi địa khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Có thể 100 triệu linh thạch đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói, đơn giản không có ý nghĩa, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hứng thú thật sự là xét không được một chút. Trương Vĩ xông Lục Tiểu Xuyên chen lấn chen lông mày, chớp chớp mắt, cười một mặt tiện hề hề dáng vẻ nói đại sư mình, lần này thế nhưng là tài sắc kiêm thu hắc hắc. Tài sắc kiêm thu? Có ý tứ gì? Hắn Lục Mỗ Nhân là hạng người như vậy sao? Đối với dạng này sự tình, hắn Lục Mỗ Nhân nhất định phải hảo hảo phê phán một chút. Sao có thể cầm chuyện như vậy khảo nghiệm hắn Lục Mỗ Nhân? Ai không chịu nổi khảo nghiệm như vậy? Nói một chút. Lục Tiểu Xuyên nhất định phải nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trương Vĩ tiếp tục nói, đại sư huynh, ngươi biết ngươi có hậu viện binh bạn gái đoàn đi. Lục Tiểu Xuyên gật đầu, cái này đương nhiên biết. Không biết mới là lạ chứ. Lần trước Tinh Giao cùng Nguyệt Á liền đề cập qua chuyện này. Tinh Giao cùng Nguyệt Á hai người là hậu viện bạn gái đoàn người sáng lập đâu. Những tình huống này Lục Tiểu Xuyên ngược lại là biết đến, chỉ là Lục Tiểu Xuyên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cảm thấy bất quá là Tinh Giao sư tỷ các nàng chơi đùa thôi. Dù sao hắn bình thường cũng không tại quá khứ trong tông, Tinh Giao sư muội các nàng nguyện ý làm cái gì hậu viện đoàn liền làm cái gì hậu viện đoàn tốt, cũng không quan trọng sự tình, Lục Tiểu Xuyên ngược lại cũng không muốn để ý tới cái gì. Hiện tại Trương Vĩ tiểu nói này, giống như tình huống không hề giống là trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Hắn biết đến tình huống quá ít. Tin tức của hắn lại lạc hậu sao? Vẫn là hắn quá út. Hậu viện bạn gái đoàn thế nào? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Trương Vĩ nhếch miệng cười nói, không chút, chỉ bất quá, quy mô làm lớn ra rất nhiều lần thôi. Đại sư Minh, ngươi biết ngươi hậu viện bạn gái đoàn hiện tại quy mô lớn bao nhiêu sao? Nếu không đại sư Minh ngươi đoán xem nhìn. Làm lớn ra rất nhiều lần. Có ý tứ gì? Quá khứ tông sư muội thế nhưng không có bao nhiêu đi. Tối đa cũng bất quá chỉ là mấy trăm danh sư muội mà thôi. Dù là toàn bộ gia nhập cái kia hậu viện bạn gái đoàn, không cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể có bao nhiêu đâu? Tại sao có thể có mở rộng thật nhiều lần thuyết pháp? Chẳng lẽ nói, còn có người bên ngoài cũng gia nhập hậu viện bạn gái đoàn? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Trương Vĩ gật đầu nói, quả nhiên, đại sư Minh vừa đoán liền trúng. Hiện tại, đại sư Minh ngươi hậu viện bạn gái đoàn nhân số thế nhưng là đã vượt qua vài người. Tinh Giao sư tỷ bọn hắn vừa mới cử hành qua đi viện binh bạn gái đoàn đại hội, chế định một loạt đoàn quy đoàn luật đi ra, còn đã chọn được hậu viện bạn gái đoàn lãnh đạo tổ chức kết cấu. Trước đó hậu viện bạn gái đoàn khả năng cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, hiện tại là chân chính trở thành một chi khổng lồ bạn gái quân đoàn. Hiện tại là có tổ chức, có kết cấu, có quy mô, có kỷ luật, đã là thỏa thỏa quân chính quy. Thậm chí nghe nói tinh giao sư tỷ mục tiêu của các nàng là làm lớn làm mạnh trở thành bát hoang cường đại nhất tổ chức, số người nhiều nhất tổ mạnh. Hiện tại hậu viện bạn gái đoàn nhân số mới vừa vặn hơn bạn, nhưng tinh giao sư tỷ mục tiêu của các nàng là trong 3 năm nhân số siêu mấy triệu, trong vòng 10 năm siêu ngàn bạn, trong vòng 30 năm đạt tới 100 triệu trung cực mục tiêu nhỏ. Chập chập chập, nó ngó những này hùng vĩ mục tiêu, ngẫm lại đều làm người khâm phục không thôi a. Đại sư huynh, ta thực tình hâm mộ ngươi a. Ách, nghe được Trương Vi những lời này, Lục Tiểu Xuyên lập tức một mặt khóc không ra nước mắt. Đây đều là những chuyện gì đâu? Không biết hắn Lục Mô Nhân làm việc chuẩn tắc có ba, khiêm tốn một chút vẫn là hắn mẹ nó điệu thấp sao? Cái này hậu viện bạn gái đoàn làm thành như vậy, đây không phải là đem hắn Lục Mô Nhân đẩy hướng dư luận chút cao sao? Vậy hắn Lục Mô Nhân không được trở thành toàn bộ bát hoang người nghị luận tiêu điểm sao? Mặc dù chuyện như vậy trước kia phát sinh qua một lần, nhưng lần đó cũng là bất đắc dĩ, đều đã đi qua. Hiện tại, Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn lại tới một lần. Hơn nữa còn là bị ép buộc. Cái này khiến Lục Tiểu Xuyên một mặt im lặng. Lục Tiểu Xuyên lắc đầu nói, tinh giao cùng Nguyệt Á sư muội các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao ta mới rời khỏi mấy ngày, liền cho ta chỉnh xuất như vậy một kiện đại sự đến? Chương 934, Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn chương 934, Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn Trương Vĩ vội vàng giải thích nói, đại sư minh ngươi hiểu lầm việc này cũng là không thể trách tinh giao sư tỷ các nàng khả năng cũng là không có cách nào đi. Là như vậy, 3 ngày trước có mấy ngàn tên tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đi tới Thái Khư thành, các nàng đánh lấy đại sư minh ngươi hậu viện bạn gái đoàn danh hào mà đến. 3 ngày qua này, còn có rất nhiều tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lần lượt chạy đến, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền tụ tập hơn vạn số lượng, tại Thái Khư thành bên trong tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Làm cho mấy ngày nay Thái Khư thành bên trong đầu đường cuối ngõ đều đang sôi nổi nghị luận lấy chuyện này. Cho nên, tinh giao sư tỷ các nàng cũng là không có cách nào, liền cùng những người kia tiếp xúc nói chuyện với nhau một phen. Cũng may những kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng là hướng về phía muốn gia nhập hậu viện bạn gái đoàn mà đến, đối phương khổng lồ như thế cơ số, nếu như không để cho các nàng gia nhập, vậy các nàng liền sẽ tự lập môn hộ, lại thành lập một cái hậu viện bạn gái đoàn đến. Chính là bởi vì như vậy, cho nên tinh giao sư tỷ cùng với các nàng hiệp thương đằng sau, liền chuẩn bị đem hậu viện bạn gái vây tròn đến chính thức một chút, tổ chức kết cấu làm đứng lên, phải giống như mô tượng dạng. Kể từ đó, cũng liền có thể tốt hơn quản lý, mà lại cũng có thể nghiêm khắc sàng chọn nhân viên, phòng ngừa một chút con sâu làm dầu nổi canh, cướp chuột gia nhập, tốt hơn khống chế hậu viện bạn gái đoàn chất lượng. Cho nên, lúc này mới lấy ra hiện tại chính thức tổ chức kết cấu hậu viện bạn gái đoàn đi ra. Chính thức danh từ đâu, liền gọi Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn. Ách, Lục Tiểu Xuyên một mặt dở khóc dở cười. Lúc đầu Lục Tiểu Xuyên coi là tinh giao các nàng là lộng lấy chơi, cũng không có quản nhiều cái gì. Dù sao lúc trước cũng chỉ có Quá Khư Tông những sư muội kia gia nhập. Nay cũng có thể lý giải, Quá Khư Tông những sư muội kia vốn là rất sùng bái ngưỡng mộ Lục Tiểu Xuyên. Hiện tại tự nhiên càng là sùng bái không gì sánh được. Lục Tiểu Xuyên quang mang có thể đã sớm chiếu rọi toàn bộ Quá Khư Tông, những sư muội kia ái mộ hắn Lục Tiểu Xuyên cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không nghĩ tới, cái này hậu viện bạn gái đoàn bây giờ lại lập tức liền lớn mạnh đến loại tình trạng này. Đến từ bát hoang các nơi tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gia nhập vào trong đó. Lục Tiểu Xuyên đương nhiên muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra, khẳng định là trước kia được hắn cứu những cô nương kia làm ra kỳ tác. Trong các nàng có thể có rất nhiều tám đại thánh địa đệ tử, hẳn là có không ít người đi qua Quá Khư Tông, tất nhiên là biết tinh giao sư muội các nàng làm ra hậu viện bạn gái đoàn. Cho nên cũng mới mang theo trẻ tuổi như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi vào Thái Khư thành, xin mời gia nhập hậu viện bạn gái đoàn. Đây rốt cuộc là cái nào đại thông minh làm ra hậu viện bạn gái đoàn? Cũng không phải nói đây là chuyện xấu, trên thực tế người nam nhân nào không thích chuyện như vậy đâu. Chỉ là, nhân số nhiều lắm hắn Lục Mỗ Nhân cũng gánh không được không phải. Hắn không có khả năng thật đem thai họa những sư muội kia đi. Tần Hàn Yên ba người các nàng Lục Tiểu Xuyên đều không có bỏ được thai họa, còn muốn đi thai họa mặt khác sư muội. Lục Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải tinh khiết cho hắn một ngạt thôi. Tính toán, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi mới vừa nói kiếm tiền sống là cái gì? Lục Tiểu Xuyên hỏi một câu. Nâng lên kiếm tiền sự tình, Trương Vĩ lập tức liền đến hứng thú, lập tức hưng phấn nói, đại sư minh, trước ngươi không phải thường xuyên nói với ta cái gì fan hâm mộ kinh tế, lưu lượng mật mã loại hình sao? Hiện tại cái này kiếm tiền sống nó không liền đến sao? Đại sư minh ngươi hậu viện bạn gái đoàn nhân số thế nhưng là phá bạn số, mà lại những người này hiện tại đều ngay tại Thái Khư thành bên trong, các nàng hiện tại cũng biết đại sư minh ngươi trở về chỉ sợ cả đám đều hưng phấn muốn gặp được đại sư minh, muốn khoảng cách gần tiếp xúc đến đại sư minh. Cho nên, đại sư minh ngươi có phải hay không có thể làm cái fan hâm mộ hội gặp mặt nha, vật phẩm hội đấu giá nha, hoặc là hạn lượng bữa tiệc, một đối một chỗ nha, loại hình tiền này cái kia chẳng phải quần quật đến thôi. Dùng đại sư minh ngươi nói tới nói, vậy liền gọi chế tạo kia cái gì, a đối với giống như gọi cá nhân yêu cái dám đúng không, to lớn giá trị buôn bán đâu. Có lớn như vậy lưu lượng, kiếm tiền còn không phải liền là dễ dàng sự tình sao? Thậm chí, hậu viện bạn gái đoàn nhập hội danh ngạch cũng có thể cầm bán đấu giá, đây cũng là con đường phát tài a. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem Trương Vĩ, gia hỏa này đầu óc buôn bán có thể thôi. Kiếm tiền sự tình hắn ngược lại là rất tinh minh, các loại kiếm tiền con đường hắn đều toàn bộ nghĩ đến. Ngươi một loạt này thao tác xuống tới là chuẩn bị muốn đem những kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tiền tài trên người toàn bộ ép khô đúng không? Dạng này thật được không? Lương tâm sẽ không đau không? Lục Tiểu Xuyên nói một câu. Trương Vĩ lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, nói đại sư minh, ngươi thay đổi.
Thay đổi?
Lục Tiểu Xuyên hơi cứ thế.
Hắn thay đổi sao?
Hắn hay là lúc trước cái kia tham tài háo sắc thiếu niên lang đẹp trai?
Hắn sơ tâm cũng không có biến.
Biến chỉ là thân phận địa vị của hắn, thực lực cảnh giới cách cục tầm mắt cùng đẹp trai.
Trương Vĩ tiếp tục nói, kiếm tiền thôi, không có coi.
Lương tâm thứ này đáng giá mấy đồng tiền?
Lương tâm nếu như không có, cái kia kiếm càng nhiều.
Chỉ cần không giết người phóng hỏa, vậy cũng là bằng bản sự tại kiếm tiền, chỗ nào tăng lương tâm.
Đại sư minh, ngươi còn nhớ rõ thôi, đây chính là ngươi chính miệng đã nói với ta lời nói.
Ngươi bộ này kiếm tiền lý luận, thế nhưng là bị ta phụng làm nhân gian chân lý.
Chúng ta không ăn trộm không đoạn, không giết người phóng hỏa, không làm thương thiên hại lý tăng lương tâm sự tình, hợp lý hợp pháp kiếm tiền, có cái gì không đúng đâu.
Cá nhân yêu cái rắm, fan hâm mộ kinh tế, lưu lượng tài phú mật mã, những này kiếm tiền cơ hội buôn bán đều là đại sư minh ngươi đối ta tự thân dạy dỗ à.
Hiện tại có tốt đẹp như vậy cơ hội, đúng vậy đến hung hăng kiếm một thanh.
Bị Trương Vĩ tiểu nói này, Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức sử sốt.
Tinh tế nhất phẩm, giống như có vẻ như Trương Vĩ nói đích thật là rất có đạo lý bộ dáng.
Gia hỏa này thương nghiệp đầu lĩnh não hiện tại vô cùng phát đạt thôi.
Mà ở thời điểm này, Tinh Giao cùng Nguyệt Á sư muội hai người cũng đi tới.
Hai người gặp Trương Vĩ một mặt dáng vẻ hưng phấn ở chỗ này, cũng lập tức liền có thể đoán Trương Vĩ hẳn là đem hậu viện bạn gái đoàn sự tình cùng đại sư minh nói.
Trương Vĩ một hất lên cái mông, các nàng liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm.
Các nàng tìm đến đại sư minh lúc đầu cũng chính là muốn nói hậu viện bạn gái đoàn sự tình.
Nếu Trương Vĩ giúp các nàng nói, thế thì cũng tiết kiệm được các nàng không ít chuyện.
Tinh Giao sư muội đơn giản cùng Lục Tiểu Xuyên nói một lần liên quan tới hậu viện bạn gái đoàn một chút tình huống, sau khi nghe xong Lục Tiểu Xuyên cũng mới biết hiện tại hắn hậu viện bạn gái đoàn là tình huống gì.
Để Lục Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc chính là, Tinh Giao sư muội các nàng làm ra hậu viện bạn gái đoàn tổ chức cơ cấu còn vô cùng mới lạ, chí ít tại với cái thế giới này tới nói là như vậy.
Hậu viện bạn gái đoàn là tuyển cử hình thức, mỗi 10 năm tiến hành một lần tuyển cử, tuyển ra hậu viện bạn gái đoàn ban lãnh đạo thành viên.
Tiểu Xuyên hậu viện bạn gái đoàn giới thứ nhất tuyển cử kết quả là như sau: đoàn trưởng Tinh Giao, phó đoàn trưởng Nguyễn Á, Liêu Thi Nhã 10 người,
quản lý sẽ trở thành viên 100 người,
còn lại đều là đoàn viên.